Chương 2819, bất tử chi thân chương 2819, bất tử chi thân mang theo mùi tanh máu tươi vào cổ họng, rốt đi lập tức mừng rỡ, cảm giác chính mình lại lần nữa sống lại. Người cứng ngắc tại thời khắc này, phát ra vui sướng kêu lên vui mừng, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa, chúc mừng mới sinh mệnh bắt đầu. Liên tiếp tiếng vang, theo rốt đi thể nội phát ra, còn có rồng ngâm hổ gầm bình thường gào thét. Mặc dù trạng thái tại chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng rốt đi lại cảm giác được không thích hợp, dù là chính mình là tu sĩ, cũng không nên nằm ở trong huyệt mộ ngàn năm không chết. Hắn hoài nghi mình có bất tử chi khu, bất kể dạng gì thương thế, đều có thể tự động chữa trị khép lại. Mặc dù mất đi đối quá khứ ký ức, nhưng mà thân thể ký ức lại nói cho hắn biết, chính mình lần này thức tỉnh trước đó, tuyệt đối tử vong qua không chỉ một lần. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, rốt đi vẻ mặt mờ mịt, bởi vì hắn xác thực không biết. Theo thói quen hấp thụ thiên địa năng lượng, rốt đi lúc này mới kinh ngạc phát hiện, trung quanh tồn tại thiên địa năng lượng thấp đến đáng thương, dường như đồng đẳng với không có. Này đã không tính là năng lực kém lựa vị diện, mà là thuần túy mạt pháp thời đại, tu sĩ trong mắt tu hành địa ngục. Nơi này không thích hợp bản thân, nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi, bằng không con đường tu hành chấp nhận này đoạn tuyệt. Nếu như là ngàn năm trước đó thế giới, ngược lại là miễn cưỡng có thể tu luyện, mặc dù không cách nào đăng phong tạo cực nhưng như cũng có thể làm được chậm rãi tăng lên. Thế nhưng tại bây giờ thời đại này, dù thế nào tu luyện cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Ngược lại lại bởi vì năng lượng khô kiệt, có thể tự thân căn cơ chịu ảnh hưởng, cuối cùng trở thành một rác rưởi. Không thể tu hành tu sĩ, há không chính là rác rưởi. Nhưng rốt đi hơi cảm giác gan đùi là, vừa nãy kia hai tên đạo mộ tặc máu tươi bên trong, ẩn chứa một tia đặc thù lực lượng, nhường hắn cảm giác rất dễ chịu. Đây cũng là khí huyết lực lượng, mỗi một tên sinh linh thể nội cũng có, khí huyết chi lực càng là tràn đầy, cơ thể thì càng khỏe mạnh. Cơ thể suy nhược người, cũng đồng dạng có khí huyết chi lực, nhưng lại yếu ớt như là đồng đóm, một đạo tinh thần xung kích liền có thể đem nó dập tắt. Am hiểu đạo này tu sĩ thi triển thuật pháp lúc, giết người như giết con kiến hôi, căn bản chính là khó lòng phòng bị. Khí huyết cường đại người tập võ, thậm chí có thể tại khí huyết chi lực đạt tới trình độ nào đó sau đó, hoàn thành do võ nhập đạo thủy biến. Tại đây chủng mạt pháp thời đại, chính mình chỉ có thể thôn phệ nhiều hơn nữa khí huyết, miễn cưỡng khôi phục lúc trước thực lực. Hoàn thành một bước này sau đó, chính mình là có thể bình thường hành động, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi thế giới này. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, rốt đi liền lấy định chủ ý, cũng chuẩn bị ngay lập tức triển khai hành động. Này có lẽ sẽ tạo thành vô số sinh linh hy sinh, nhưng mà rốt đi cũng không thèm để ý, hắn đã thành thói quen xem phàm nhân như con kiến hôi, căn bản không có đem nó trở thành đồng loại. Ngàn năm sau đó phàm nhân, cùng chính mình càng là hơn không có bất cứ quan hệ nào, cho nên căn bản không cần khách khí. Lại nói chính mình chỉ là lấy dùng một phần nhỏ, dùng để làm rời đi lộ phí, mà không phải là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Như thế có thể thu hoạch nhiều hơn nữa khí huyết chi lực, chẳng qua thi triển độ khó lớn hơn, làm không cẩn thận sẽ gặp phải toàn bộ thế giới công kích. Hay là khiêm tốn làm việc, tiếng trầm phát đại tài là được. Kỳ thực cùng thiên địa năng lượng so sánh, khí huyết chi lực có rất nhiều hạn chế, căn bản không lịch sự. Vẹn vẹn là thuận tiện lấy dùng, mới bị yêu tà gian định tôn sùng, chân chính tu sĩ căn bản lười đi để ý tới. Rốt đi cũng là môi trường nội bã, có chút bất đắc dĩ. Tất nhiên quyết định chủ ý, vậy liền ngay lập tức hành động, kéo dài càng lâu thì đối với mình càng bất lợi. Nếu bị người ta biết, chính mình theo cổ mộ bên trong thức tỉnh đồng thời giết người lời nói, chẳng mấy chốc sẽ có người đặc biệt viên tới đối phó chính mình. Mặc dù vật đổi sao rời, sớm đã thay đổi triều đại, nhưng mà bất kể người nào chính quyền, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn nguy hiểm như vậy tồn tại. Đem một tên thi thể của đạo mộ tặc bắt tới, lột trang phục sau xuyên trên người mình, cái này kêu là làm nhập gia tùy tùng. Bằng không người mặc một thân khải giáp, cầm trong tay trường kiếm, tất nhiên sẽ bị người phát hiện dị thường. Đem rơi vào trong nước ba lô mở ra, đem đạo mộ tặc thu thập vàng bạc châu báu chứa ở bên trong, rốt đi cất bước đi ra tòa này nằm ngàn năm mộ huyệt. Theo tổn hại đường vào mộ đi tới phần mộ bên ngoài, rốt đi phát hiện chính mình vị trí là một chỗ vắng vẻ không người đất hoang. Phu cận có một rừng cây, còn có một mảng lớn ruộng rau, càng xa xôi thì là lóe ra ánh đèn không lớn thôn trang. Lúc trước chạy đến tên kia đạo mộ tặc, bây giờ đã không thấy tăm hơi, đoán chừng cũng sớm đã lái phương tiện giao thông thoát khỏi. Khi thở một cái không khí, nghe kêu bẩn thỉu hương vị, rốt đi càng phát ra kiên định rời đi nơi này quyết tâm. Tiếp xuống đầu việc cần phải làm, chính là tìm thấy chạy trốn đạo mộ tặc, nhường hắn triệt để ngậm miệng lại. Chỉ có xử lý người kia, mới có thể ẩn tàng lai lịch của mình, nhường địch ngoại giới không cách nào biết được càng nhiều tin tức hơn. Và hoàn thành cái này nhiệm vụ sau đó, là có thể thực hành mới kế hoạch, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi thế giới này. Vì ngủ say thời gian quá lâu, rốt đi tại di chuyển hai chân lúc, cảm giác cơ thể giống như dị xét rồi giống như. Cũng may không có qua bao lâu thời gian, loại cảm giác này thì dần dần biến mất, rốt đi thì bắt đầu tựa người bình thường giống nhau hoạt động tự nhiên. Căn cứ đạo mộ tặc để lại khí tức, rốt đi dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu truy tung, tốc độ tiến lên nhanh đến mức kinh người. Hành động thời tốc độ càng nhanh, thì càng sẽ không tiết lộ tin tức liên quan tới chính mình, miễn rơi phiền toái không cần thiết. Bởi vì là tại ban đêm hành động, lại thêm người đi đường thưa thớt, cho nên căn bản không có tóc người hiện một màn mà quái này. Chạy trốn kẻ trộm mộ nằm mộng cũng nghĩ không ra, phục sinh mộ chủ nhân chẳng những giết chết mất hai cái đồng bọn, bây giờ lại tìm hiểu nguồn gốc chạy hắn mà đến. Trước đây tại mộ thất bên trong phát sinh một màn, đem đạo mộ tặc bị dọa đến hồn bất phụ thể, một đường hãi hùng khiếp vía hướng về phương xa thoát khỏi. Không biết vì sao, trong lòng của hắn vẫn luôn có một loại cảm giác, chính mình không hề có thoát khỏi nguy cơ. Hai tên đồng bọn chết đi chỉ là bắt đầu, hắn cũng sẽ đứng trước giống nhau kết cục, thậm chí có khả năng sẽ trở nên càng thêm thế thảm. Đạo mộ tặc trong lòng càng nghĩ càng có phải không an, nếu như không phải thân phận có vấn đề, hắn sợ là cũng sớm đã vọt vào cục cảnh sát. Cái đó nhường hắn sợ hãi, tránh chi chỉ sợ không kịp chỗ, bây giờ lại năng lực mang đến cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn, chạy được gần một đêm thời gian, đạo mộ tặc lúc này mới tới mục đích, đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chạy khoảng cách xa như vậy, cũng sớm đã cách xa tòa kia phần mộ, chắc hẳn sẽ không còn có vấn đề gì. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, một loại không cách nào hình dung cảm giác mệt mỏi, ngay lập tức nước vọt khắp đạo mộ tặc toàn thân. Đoạn đường này đảo vòng, thần kinh của hắn căng cứng đến cùng nhau, bây giờ thả lỏng tâm trạng sau đó, không cách nào hình dung cảm giác mệt mỏi ngay lập tức bạo phát ra. Về tới trong nhà mình, đạo mộ tặc trực tiếp nằm ở trên giường, sau đó bắt đầu nằm ngáy ho ho lên. Có thể cho dù là đang ngủ ngộp bên trong, hắn vẫn như cũ có thể mơ tới trong cổ mộ máu tanh một màn, không chỉ một lần giật mình tỉnh lại. A, ta muốn điên rồi. Đạo mộ tặc cuồng loạn quát, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, một bộ sắp tan vỡ bộ dáng. Vẻ thần kinh bình thường gào thét qua đi, đạo mộ tặc nhìn thấy cái bàn rượu đế, bắt lại thì hướng phía trong mồm mạnh rót. Từ trước đến giờ không uống rượu đạo mộ tặc, nhu thể quát được say mềm, sau đó phát ra hi hi ha ha tiếng cười quái dị. Hắn nằm sấp trên bàn, trong miệng phát ra như nói mê gầm nhẹ, cũng không lâu lắm liền nằm ngáy ho ho lên. Bị rượu cồn gây tê đạo mộ tặc cũng không biết, đạo kia nhường hắn cảm thấy sợ hãi mộ chủ nhân, bây giờ đang đứng tại một chiếc xe vận tải phía sau, hướng phía chỗ hắn ở nhanh chóng chạy đến. Chương 2820, trên đường gặp bất bình. Chương 2820, trên đường gặp bất bình. Rốt đi đang tìm kiếm đạo mộ tặc đồng thời, Đường Chấn đồng dạng đi theo tại bên cạnh hắn, đi tới một tòa thành thị bên dưới. Nhà nhà đốt đèn, bóng đêm rã rời. Nơi này là tiêu chuẩn khoa kỹ vị diện, tu sĩ dường như tuyệt tích, chỉ có tại biển sâu bên trong vẫn tồn tại mấy cái siêu phàm sinh vật, đang chậm rãi chờ đợi tử vong tiến đến. Đường Chấn trước đây cũng không nghĩ tới, rốt đi sẽ xuất hiện tại khoa kỹ vị diện, hơn nữa còn là một tòa linh khí khô kiệt mạn pháp thế giới. Càng không có nghĩ tới tại chính mình đến trước đó, rốt đi đã ở cái thế giới này dừng lại hơn ngàn năm, cuối cùng tức thì bị vùi vào rồi một tòa mộ huyệt bên trong. Trên thực tế Đường Chấn tìm kiếm rốt đi, chỉ dùng mấy ngày thời gian. Hiển nhiên là vận mệnh chi thư nguyên nhân, để cho mình nhảy vọt qua đoạn này ký ức, trực tiếp đi tới ngàn năm sau đó hôm nay. Như vậy mình tới trước khi đến, rốt đi rốt cục đã trải qua cái gì, mới biết luân lạc tới tình trạng như thế. Đường Chấn có chút hiếu kỳ, vận mệnh chi thư vì sao phán định này ngàn năm thời gian, căn bản không cần chính mình đi theo quan sát. Không còn nghi ngờ gì nữa vận mệnh chi thư hiểu rõ cái gì, nhưng mà có chút vấn đề lại không cách nào làm ra phán đoán chính xác, cho nên mới sẽ đem chính mình làm đến. Có thể đây mới là nhiệm vụ mục đích thực sự, thông qua quan sát của mình, bù đắp vận mệnh chi thư không trọn vẹn. Như vậy vấn đề đến rồi, vì sao muốn nhường rốt đi bậc thầy sừng, bù đắp vận mệnh chi thư thiếu hụt. Cuối cùng, lại trở về rồi ban đầu vấn đề, rốt đi đến cùng là cái gì lai lịch. Đường Chấn quan sát rốt đi, hiểu rõ hắn cách nguyên bản trạng thái đỉnh phong, kỳ thực còn có lớn vô cùng khoảng cách. Vốn là vương cấp tu sĩ thực lực, bây giờ cũng chỉ có 2-3 cấp, hơn nữa còn đang không ngừng rút lui bên trong. Dạng này trạng thái, có thể nói là rất thế thảm. Chẳng qua nghĩ lại, nếu không phải hắn bị vùi vào trong phân mộ, sợ là đã sớm tại đây mạt pháp thế giới ngao thành xương khô, căn bản không thể nào nhịn đến hôm nay. Nếu tu sĩ là ngư, như vậy thiên địa năng lượng chính là thủy, một con cá thiếu nước ngàn năm kết cục sẽ như thế nào, không cần nghĩ kỹ đều có thể đoán được. Rốt đi cũng coi là nhân họa đắc phúc, tránh khỏi trận này tai họa, cũng tại ngàn năm sau đó bị đạo mộ tặc bừng tỉnh. Chỉ có thể nói tất cả đều có định số, có thể nào đó không biết lực lượng đang lặng yên không tiếng động ảnh hưởng rốt đi vận mệnh. Đối với quan sát của mình mục tiêu, Đường Chấn hiện tại ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn rất muốn nhìn một chút rốt đi đang ngủ say ngàn năm sau đó còn có thể cảnh ngộ dạng gì sự việc. Lúc này rốt đi đang hành tẩu trên đường phố, đồng thời căn cứ cảm ứng được khí tức tại ngõ nhỏ bên trong chậm rãi ghé qua. Thời gian tới gần nửa đêm, không có đèn đường trên đường phố, thỉnh thoảng có dã mèo và chuột ghé qua mà qua. Trong lúc đó có lối người cùng hắn đối diện gặp nhau, lại đối nó làm như không thấy, như là gặp phải quỷ đả tưởng giống như. Càng là đi về phía trước vào, con đường thì càng âm u, thậm chí còn có một số linh thể du lai đang cứ. Thành thị phồn hoa bên trong vẫn tồn tại tương tự âm u góc, ẩn giấu đi ô uế cùng tội ác. Vắng vẻ ngõ nhỏ bên trong, truyền đến đè nén nữ nhân tiếng khóc, đồng thời còn có nam nhân cản rỡ cười quái dị. Rốt đi cau mày, khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó lần theo âm thanh đi tới. Hắn cảm thấy giờ này khắc này chính là ăn cơ hội tốt, nên hảo hảo bổ sung một chút khí huyết. Hung đồ khí huyết vượt xa người bình thường, tuyệt đối là ưu chất nhất đồ ăn. Phía trước hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, một tên nữ nhân tựa ở góc tường, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bên cạnh có bốn tên nam tử, cầm trong tay hung khí, trong mắt lóe tà ác quan mang. Nữ nhân thấp giọng cầu khẩn, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, giờ phút này đã gần như tuyệt vọng. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, thì dừng ở sau lưng vị trí. Bốn tên nam tử quay người nhìn lại, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, muốn nhìn một chút là ai phá hoại chuyện tốt của mình. Kết quả lại phát hiện, xung quanh không có mưa ai, chỉ có âm phong trận trận. Tiếng bước chân vẫn tồn tại như cũ, liền tại bọn hắn xung quanh quanh quẩn, nhưng mà căn bản không nhìn thấy bóng người. Vì đồ mông lung mắt say lờ đờ bên trong, hiện lên một tia hoảng sợ, mồ hôi lạnh tại cái trán chậm rãi nhỏ xuống. Là ai, không muốn giả thần giả quỷ, đội vàng lăn ra đầy cho ta. Ngoài mạnh trong yếu gầm thét, căn bản là không có cách che giấu sợ hãi của nội tâm, bọn hắn có thể lấn áp hạng người lương thiện, cũng không dám đối mặt nhìn không thấy quỷ thần. Góc tường nữ nhân tóc thai bù xù, tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên một vòng hy vọng. Nàng đồng dạng e ngại quỷ thần, nhưng mà giờ này khắc này, lại khẩn cầu quỷ thần mang đi trước mắt bốn xuất sinh, cũng vui lòng trả bất cứ giá nào. Bằng không kết quả của nàng đều sẽ trở nên sống không bằng chết. Tiếng bước chân vẫn còn tiếp tục, trở nên càng phát ra dày đặc, hình như có một đám người đi vào ngõ nhỏ bên trong, đang chung quanh không ngừng đi lại bơi xem. Đồng thời còn có âm trầm tiếng cười, sâu khổ tiếng nức nở, lão nhân tiếng ho khan, liên tiếp không ngừng truyền vào phỉ đồ trong hai. Nếu như nói lúc trước còn có hoài nghi, như vậy giờ này khắc này, bốn tên nam tử đã triệt để lâm vào bối rối trạng thái. Bọn hắn cơ dao găm trong tay, phát ra khàn cả giọng gầm rú, dùng cái này đến cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nhưng mà hai chân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán, đều đủ để chứng minh bọn hắn giờ phút này đến cỡ nào sợ hãi. Chạy. Trong đầu toát ra ý nghĩ này, bốn tên nam tử ngay lập tức quay người, cố gắng chạy ra đầu này ầm trầm ngõ nhỏ. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, chính mình căn bản nâng không nổi chân, giống như hai chân bị người ôm lấy. Kinh hãi cúi đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy tại hai chân của mình phía trên, quấn quanh lấy từng đầu cánh tay khô gầy. Cánh tay từ dưới đất rũ ra, như là một luồng bụi cỏ dại, khô gầy móng vuốt tại bốn phía cào. Sắc bén đen nhánh móng tay móc phá quần, thật sâu đâm vào da thịt bên trong, đau đớn kịch liệt nhường bốn tên nam tử cùng kêu lên kêu rên. "Thả ta ra, khốn nạn." Bọn hắn điên cuồng địa cơ chủy thủ trong tay, không ngừng đâm về ôm lấy chính mình hai chân quỷ thủ, dùng cái này đến thoát khỏi đối với mình trói buộc. Ai ngờ quỷ thủ căn bản không sợ đau sót, bốn tên nam tử không ngừng chém vào, nhưng lại căn bản không có một chút tác dụng nào. Càng là như thế, bọn hắn thì càng bối rối. Thế nhưng ở bên cạnh nữ tử kia trong mắt, lại là ngoài ra một phen cảnh tượng, thậm chí càng thêm âm trầm cùng khủng bố. Kia bốn tên lăng nhục chính mình nam tử, giờ phút này đang xoay người cúi đầu, cơ chủy thủ không ngừng đâm về hai chân của mình. Bọn hắn từ phần eo trở xuống, căn bản không có hết trả lại chỗ, đã biến thành một đống thịt não. Hẻm nhỏ trên mặt đất, dài đầy rồi máu tươi cùng thịt vụn, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Hàng luồng như là như sợi tơ thứ gì đó, đang theo địa diện phiêu khởi, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một khỏa huyết cầu, tản ra khiến người sợ hãi huyết sắc quang mang. Một đạo giống như khói mù thân ảnh, chính trôi nổi ở giữa không trung, đưa tay chụp vào viên kia âm châm huyết cầu. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn tên nam tử đột nhiên giơ chủy thủ lên, hung tợn đâm về trái tim của mình. Mặc dù sắp chết đến nơi, thế nhưng trên mặt bọn họ lại hiện lên một vòng nụ cười ma quái, giống như căn bản không cảm giác được đau xót. Phù phù. Bốn tên nam tử liên tiếp ngã xuống đất, thống khổ vùng vây mấy lần sau đó, cuối cùng biến thành thi thể lạnh băng. Nữ nhân cảm giác toàn thân đều đang run rẩy, nàng hiện tại đã xác nhận, chính mình thật gặp phải trong truyền thuyết quỷ thần. Mặc dù bốn tên nam tử đã chết mất, nhưng mà nữ nhân lại càng thêm sợ hãi, sợ mình cũng bị giết chết. Ngay tại nàng lo lắng đề phòng lúc, lại cảm giác bên thai dường như truyền đến một hồi than nhẹ, giống như mang theo vô tận ai oán. Người phụ nữ nét mặt trở nên mê mang, đem trên mặt đất vật phẩm của mình toàn bộ nhặt lên, từng bước một hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Tại hành tẩu trong quá trình, nàng còn đang ở không ngừng sửa sang lại trang phục, xóa đi trên người bị nhiễm vết máu. Cứ như vậy đi thẳng về nhà, tẩy một tắm nước nóng, về đến trên giường mị mị ngủ một giấc. Đợi đến ngày mai sau khi tỉnh lại, mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói, không còn có bất luận cái gì tương quan đau khổ ký ức. Chương 2821, rốt đi thủ đoạn chương 2821, rốt đi thủ đoạn tiện tay giải quyết hết bốn tên hung đồ, hấp thu huyết khí lực lượng về sau, rốt đi tiếp tục tìm kiếm đạo mộ tặc. Giờ phút này hắn tình trạng rõ ràng trở nên càng tốt hơn một chút, chứng minh tiểu này hấp thụ thủ đoạn xác thực có hiệu quả. Về phần kia bốn cỗ thi thể, căn bản kéo không đến trên người hắn, chí ít trong thời gian ngắn không có vấn đề. Nhưng mà rốt đi vẫn như cũ không dám kinh thường, rốt cuộc thực lực của mình quá yếu, nhất định phải chỉ có thể là cẩn thận một chút. Lần theo khí tức chỉ dẫn, rốt đi rất mau tới đến một tòa trước tiểu viện, phi thân rơi vào trong đó. Ngôi viện này không lớn, dường như thời gian rất lâu không ai thu thập, nhìn lên tới tương đối lộn xộn. Tên kia đảo vong đạo mộ tặc liền ở lại đây, giờ phút này đang rượu cồn tác dụng dưới, nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho rốt đi tới cửa, khóa cửa tự nhiên chốc ra, cửa phòng tại lực lượng vô hình thôi thúc dưới từ từ mở ra. Kẹt. Thiếu dầu chụp cửa, phát ra ma sát âm thanh, tại yên tĩnh trong buổi tối có vẻ dị thường rõ ràng. Không biết vì sao, tiểu này âm điệu nghe tới đặc biệt âm trầm, khiến người ta cảm thấy da đầu trận trận run lên. Có lẽ là quá mức cảnh giác, tại rốt đi tiến vào viện một khắc này, ngủ say đạo mộ tặc liền đột nhiên tỉnh lại. Hắn đầu tiên là hai mắt mở mịt dò xét bốn phía, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, không cẩn thận lăn xuống dưới giường, cơ thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. "Van cầu ngươi thả qua ta à, ta cũng không muốn đi chỗ mộ, là kia hai gã không phải bước ta đi." Đạo mộ tặc trong miệng không dừng lại cầu nguyện, sau đó quỳ trên mặt đất, hướng phía phần mộ vị trí không ngừng dập đầu. "Ta không muốn chết à, van cầu ngươi nhất định phải buông tha ta, ta còn có người nhà cần chăm sóc à." Đạo mộ tặc lúc nói chuyện, đã là nước mắt chảy ngang, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm, đã bắt đầu trở nên nói năng lộn xộn. Kết quả đúng lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân, dường như ngay tại cửa nhà mình vị trí bồi hồi không dừng lại. Âm thanh như là bồn chồn, không ngừng gõ vào đạo mộ tặc trong lòng, nhường hắn không ngừng có gấp. Đạo mộ tặc sợ tới mức hú lên quái dị, gấp rút leo đến góc tường vị trí, xuất ra một cây dao găm ngăn tại trước mặt. "Không được qua đây, ta biết ngươi đã tới, van cầu ngươi thả qua ta." Thanh âm của hắn cuồng loạn, dường như tới gần tan vỡ trạng thái, vốn là bởi vì say rượu mà đỏ lên con mắt, giờ phút này đã biến thành quỷ dị màu đỏ thẫm. Tựa hồ là cầu nguyện làm ra hiệu quả, bồi hồi tại cửa ra vào thần bí tiếng bước chân, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. "Đi rồi." Đạo mộ tặc nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt hiện lên một vòng kinh hỉ, lại không biết mình thời khắc này dáng vẻ đến cỡ nào dọa người. Cốc cốc cốc. Quỷ dị tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, chỉ chẳng qua lần này lại là trong phòng. "A." Đạo mộ tặc dường như tan vỡ, hắn nhìn đen như mực phòng khách, bắp thịt trên mặt đang kịch liệt co quắp. Hắn có loại cảm giác, mộ chủ nhân đã đến rồi, đang mặt không thay đổi nhìn chính mình. Rốt đi cũng rất kỳ lạ, hắn phát hiện đạo mộ tặc cũng không phải thật nhìn thấy chính mình, vẻn vẹn là trong lòng sinh ra nguy hiểm dự cảm. Tại một người bình thường trên thân, sẽ xuất hiện nhạy cảm như thế dự cảm, này không thể không nói là một loại đặc thù thiên phú. Vốn là muốn trực tiếp đem đạo mộ tặc giải quyết, chẳng qua thời khắc này rốt đi, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn chuẩn bị sử dụng nắm giữ bí thuật trên người đạo mộ tặc làm một phen nếm thử. Nếu thành công, có thể chính mình không cần tự mình động thủ, liền có thể thực hiện mục tiêu dự định. Quyết định chủ ý sau đó, Dột Đi liền triển khai hành động. Chẳng, tiếng vỡ vụn truyền đến, đem đạo mộ tập giật mình, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh tấm gương. Đen nhánh trong phòng khách, kia mặt gương to phát ra trong suốt lục quang, phảng phất là địa ngục môn hộ. Đạo kia nhường đạo mộ tặc sợ hãi thân ảnh, giờ phút này đang đứng trong gương, đang dùng ánh mắt lạnh như băng đánh giá hắn. A! Đạo mộ tặc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một bên nước mắt chảy ngang kêu rên, một bên không ngừng dập đầu cầu nguyện. Đối với quỷ thần sợ hãi, cùng với đối tử vong sợ hãi, nhường đạo mộ tặc ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Sau đó hắn liền thấy, ở chỗ nào vỡ vụn trên gương, xuất hiện từng hàng đỏ tươi chữ viết. Trộm mộ phần trộm mộ, tội không thể tha. Giúp tẩy thoát tội nghiệp, có thể hiến tế ác nhân trong lòng máu tươi, tội ác tẩy trời người càng hay. Kỳ hạn 3 ngày, bằng không thời gian vừa tới, chắc chắn hồn phi phách tán. Hàng chữ này phía dưới là một đơn giản tế tự thủ đoạn, cùng với tương ứng chú ngữ. Đạo mộ tặc ngơ ngác nhìn trên gương chữ viết, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó đôi tấm gương không ngừng dập đầu. Ngài yên tâm, ta nhất định tìm thấy để ngươi thỏa mãn tế phẩm. Nói ra những lời này sau đó, đạo mộ tặc rõ ràng không có sợ hãi như vậy, mà là lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Đối với hắn mà nói, này liền là chính mình một chút hy vọng sống, là cầu nguyện cầu khẩn đổi lấy cơ hội. Nguyên bản để người cảm thấy áp lực hít thở không thông, đột nhiên tiêu tán không thấy, ngay cả trên gương chữ viết thì trở thành hư không. Cuối cùng đã đi. Đạo mộ tặc từ dưới đất đứng lên, thói quen lấy ra một điếu thuốc, hung hăng hút. Hiểu rõ như thế nào mới có thể tự cứu về sau, nguyên bản nhát gan đạo mộ tặc đã bắt đầu suy tư hành động mục tiêu, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe ra hung quang. Chỉ có 3 ngày thời gian, chính mình nhất định phải nhanh hành động, tuyệt đối không thể lo trước lo sau. Sau nửa giờ, đạo mộ tặc đổi một bộ quần áo, thừa dịp bóng đêm thì thầm rời khỏi. Lúc này đạo mộ tặc cũng không biết, thì sau lưng hắn cách đó không xa, đứng vị kia nhường hắn sợ hãi mộ chủ nhân, cùng với một vị chân chính thần linh. Đối với Dột Đi cách làm, Đường Chấn đã đoán được khoảng, không còn nghi ngờ gì nữa chính là sử dụng đạo mộ tặc giúp mình thu thập khí huyết chi lực, còn có thể lợi dụng đặc thù ban thưởng, phát triển nhiều hơn nữa tín đồ, giúp đỡ đạt được nhiều hơn nữa khí huyết chi lực. Về phần vì sao tìm kiếm ác nhân, là bởi vì loại này người khí huyết chi lực tương đối thịnh vượng, đồng thời còn mang theo kẻ yếu chớ chú nguyện lực, nói là vì một chống trăm thì không chút nào quá đáng. Đem những thứ này ác nhân xử lý sau đó giống như là vì dân trừ hại, phản hồi nguyện lực còn có thể nhường vận thế đạt được tăng cường. Vô luận như thế nào đi xem, đều là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Nếu thành công áp dụng, Dột Đi liền có thể ẩn cư phía sau màn, giảm bất cảnh ngộ nguy hiểm tỷ lệ. Lúc này Dột Đi thực lực quá yếu, nhất định phải sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù, làm hết sức bảo đảm tự thân an toàn. Chỉ là Đường Chấn có loại cảm giác, Dột Đi tại dạng này phát triển tiếp, sẽ hay không giữa bất chi bất giác trở thành một tên tà thần. Quả thực như thế, hắn thì không thể không ra tay phủ chính, đỡ phải Dột Đi rơi vào thâm nguyên. Chờ đợi rồi mấy giờ sau đó, Dột Đi thì cảm ứng được đạo mộ tặc triệu hoán, cảm ứng được tế tự hiện trường cảnh tượng. Tên kia nhát gan đạo mộ tặc, mang trên mặt thành kính cùng hưng phấn, đang nghiêm túc hoàn thành tế tự nghi thức. Dột Đi cách không hấp thu khí huyết chi lực, xác nhận thuộc về tà ác chi đồ, linh hồn bên trong ẩn chứa tương đối lớn tiêu cực năng lượng. Đem đạo này tội ác linh hồn nghiền nát, trở thành thuần túy năng lượng sau đó, Dột Đi đem một phần trong đó rót vào đến kẻ trộm mộ thể nội. Đối với người bình thường mà nói, là cái này siêu cấp thuốc bổ, có thể để người ta thời gian dài gìn giữ tại trạng thái đỉnh phong. Chỉ ít tại thời gian 1 năm bên trong, loại trạng thái này cũng sẽ không tiêu tán, hơn nữa còn có thể kéo dài tăng cường. Kẻ trộm mộ cảm nhận được thân thể biến hóa, mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ, không ngừng mà dập đầu bái tạ. Nay tràn ngập sức sống cơ thể, nhường đạo mộ tặc sinh ra tham lam suy nghĩ, có thể mình có thể trở nên càng thêm cường đại. Dột Đi thừa cơ nói cho đạo mộ tặc, hiến tế nhiều hơn nữa ác nhân, là có thể đạt được nhiều hơn nữa ban thưởng. Đồng thời còn có thể phát triển tín đồ, nhường nhiều hơn nữa người tham dự vào, bọn hắn đạt được ban thưởng lúc, đạo mộ tặc cũng sẽ đạt được tương ứng chỗ tốt. Nhìn trên gương nhắc nhở, đạo mộ tặc con mắt tỏa ánh sáng, không còn nghi ngờ gì nữa đã hạ quyết tâm. Chương 2822, lữ trình mới chương 2822, lữ trình mới Dột Đi hiểu rất rõ nhân loại tham lam, chuyện kế tiếp phát triển thì quả nhiên như hắn dự đoán như vậy. Đạo mộ tặc khi lấy được rồi chỗ tốt sau đó, trở nên càng phát ra lòng tham lên, cố gắng đạt được nhiều hơn nữa ban thưởng. Vì tố chất thân thể tăng lên, hắn ở đây hành động thời trở nên càng phát ra thoải mái, treo tường càng phòng như dẫm trên đất bằng. So sánh tấn thăng siêu phàm, chỉ kém một đường trong lúc đó, nếu không phải đang ở mạt pháp thế giới, hắn có thể đã trở thành chân chính tu sĩ. Trong thời gian ngắn, không ngừng có việc các từng đống gia hỏa bị giết chết, khiến cho cả tòa trong thành thị lòng người bàng hoàng. Bởi vì bị giết đều là một ít tác nhân, bị lấn ép dân chúng ngược lại là gieo hò chúc mừng, đem đạo mộ tặc tôn xưng là đại hiệp. Đạo mộ tặc trong lòng trong bụng nở hoa, chỉ vì từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có đạt được nhiều người như vậy tán thưởng kính yêu. Chỉ tiếc không thể công khai thân phận, chỉ có thể là một anh hùng vô danh, khó tránh khỏi có chút không được hoàn mỹ. Đồng thời hắn thì phát hiện, mình bây giờ đã bị cảnh sát để mắt tới, hành động nhất định phải càng thêm cẩn thận mới có thể. Tuy nói thân thể tố chất của hắn vượt xa thường nhân, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào gánh vác súng tháo, cho nên hành động lúc nhất định phải cẩn thận. Tại ẩn nút trong quá trình, đạo mộ tặc nhớ tới lúc trước Dột Đi đã nói, bắt đầu cân nhắc làm sao phát triển mới tín đồ. Hắn sử dụng mạng tiện lợi, kiên nhẫn tìm kiếm những kia thích hợp mục tiêu, sau đó không ngừng mà tiến hành thăm dò. Vì đạt được ban thưởng nguyên nhân, đạo mộ tặc bất kể là tư duy hay là thể lực, cũng duy trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. Dựa vào tiêu xài không hết tinh lực, còn có vượt xa thường nhân trí nhớ, hắn vậy mà tại thời gian ngắn nắm giữ hàng loạt tin tặc tri thức. Dựa vào những thứ này tin tặc kỹ năng, hắn ở đây trên internet hành động càng phát ra bí ẩn, một khi phát hiện tình huống không đúng, là có thể kịp thời bứt ra rút lui. Không có qua bao lâu thời gian, đạo mộ tặc liền phát hiện rồi rất nhiều thích hợp mục tiêu, sau đó bắt đầu tiến hành hướng dẫn, đồng thời đem một ít vi phạm lệnh cấm video gửi đi quá khứ. Tại những video này bên trong, có tế tự làm việc cách thức, còn có đạo mộ tặc hành động thời ghi hình tại chỗ, đồng thời còn có siêu phàm lực lượng biểu thị. Video tại phát ra sau đó liền sẽ tiêu hủy, lại có thể cho người xem đem lại đủ mãnh liệt rung động, đồng thời bị không tự chủ được thu hút. Đạo mộ tặc áp dụng vung lưới rộng phương thức, không ngừng tìm kiếm thích hợp đối tượng, lực ảnh hưởng trở nên càng lúc càng rộng. Cuối cùng có một ngày, hắn cảm nhận được một tia lực lượng phản hồi, hiểu rõ có tín đồ không chịu được hấp dẫn, lén lén triển khai hành động. Không có qua bao lâu thời gian, tại một bí ẩn nhóm chặt bên trong, có thành viên phô bày hành động thời quay phim bức ảnh. Đối phương dùng giọng khẳng định tỏ vẻ, mình quả thật đạt được rồi ban thưởng, bây giờ trạng thái kỳ hảo vô cùng. Ở trên truyền tự sướng trong video, biểu thị người chỉ dựa vào tay không tấc sắt, thì nhẹ nhõm đem một khối đá nện thành phấn vụn. Nếu như là trải qua chuyên nghiệp luyện tập, có thể không coi là kinh người, chẳng qua biểu thị người chớ chú sinh thể, tỏ vẻ chính mình căn bản không có trải qua bất luận cái gì luyện tập. Có lẽ là nhận chuyện này kích thích, vẹn vẹn qua một ngày thời gian, đạo mộ tặc lại lần nữa nhận được năng lượng phản hồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, lại có một tên tín đồ dựa theo yêu cầu triển khai tế tự. Đạo mộ tặc trong lòng vô cùng vui sướng, nếu dựa theo kiểu này tình thế phát triển tiếp, chính mình thu hoạch chỗ tốt sẽ càng ngày càng nhiều. Ôm ý nghĩ thế này, đạo mộ tặc tiếp tục cố gắng phát triển một chút tuyến, tính tích cực dị thường tăng bọn. Tiếp xuống trong một quãng thời gian, thỉnh thoảng sẽ có thông tin truyền ra, mộ mộ ác nhân cảnh ngộ ám sát. Có người thành công, tự nhiên thì có người thất bại. Tại ám sát kẻ thất bại trong miệng, mọi người biết được cái này thần bí tổ chức tồn tại, đồng thời cảm thấy dị thường kinh ngạc. Nguyên lai đối phương chuyên môn ám sát ác nhân, sử dụng người bị hại máu tươi hiến tế, từ đó thu hoạch được vượt xa thường nhân lực lượng. Lúc mới bắt đầu nhất, cảnh sát đối với loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường, cho rằng chỉ là một đám bị tẩy não ra hỏa đang được chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thay đổi loại ý nghĩ này. Vì càng ngày càng nhiều màn hình giám sát cho thấy, bọn này thuộc về cùng một tổ chức gia hỏa, xác thực có được siêu phàm lực lượng. Bọn hắn vượt nóc băng tường như giống trên đất bằng, có được lực lượng kinh khủng, còn có rất thân thủ nhanh nhẹn, rất nhiều cơ thể số liệu đều đã vượt ra khỏi nhân loại bình thường tiêu chuẩn. Chỉ cần bị những người này trở thành tế tự mục tiêu, cho dù ẩn tàng lại ẩn nấp, thì tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Đối với những thứ này đặc thù tội phạm, cảnh sát lại là thống hận lại là kính trọng, bước bách tại áp lực chỉ có thể toàn lực đuổi bắt. Loại chuyện này căn bản không che giấu được, càng ngày càng nhiều thông tin bị tung ra ngoài, thậm chí ngay cả tế tự phương thức cùng chú ngữ cũng bị lục tục đem ra công khai. Thông qua đủ loại phương thức, toàn bộ thế giới dân chúng bình thường đều biết rồi tiểu này đặc thủ tế tự nghi thức. Nếu ngươi muốn đạt được khỏe mạnh, nếu như muốn lực lượng cường hãn, là có thể thông qua loại phương thức này đạt được. Là một vị nào đó thân mắc bệnh nan y đỉnh cấp phú hào, thông qua thuê cách thức đạt được một nhóm ác nhân chi huyết, cũng tại hiến tế sau đó quay về thanh xuân sau đó, toàn bộ thế giới triệt để lộn xộn. Càng ngày càng nhiều ác nhân lọt vào ám sát, đồng thời còn rộng lượng siêu phàm giả xuất hiện, như là thợ săn giống như tìm kiếm bốn phương nhìn hạ thủ mục tiêu. Có người cố gắng dùng người bình thường khí huyết, lựa gạt ruột đi mà thu được lực lượng, kết quả lại gặp đến rồi đáng sợ phản vệ. Đạt được rồi cảnh cáo sau đó, không còn có người có can đảm lựa gạt, đối với ruột đi càng phát ra kính sợ. Bởi vì chỉ hấp thụ ác nhân khí huyết, ruột đi lại thu được chính nghĩa chi thần danh hào, bị coi như chân thực tồn tại thần linh, đạt được vô số dân chúng ủng hộ. Nhận chuyện này ảnh hưởng, ác nhân làm việc trở nên càng phát ra cẩn thận, sợ mình bị phát hiện cũng xử lý. Bất kể là cái nào quốc gia, an ninh trật tự cũng trở nên càng ngày càng tốt, nói đến cũng là ruột đi công lao. Loại tình huống này kéo dài thật lâu, mãi đến khi ruột đi rời khỏi thế giới này sau đó, ác nhân mới một lần nữa trở nên càng rỡ lên. Cái này như kỳ tích thời đại, bị ghi lại ở các loại sách sử bên trong, là duy nhất bị chính thức thừa nhận thần minh tồn tại chứng cứ. Bị trở thành thần linh ruột đi, chính nhận tàng tại yên lặng góc, yên lặng tăng lên thực lực bản thân. Toàn thế giới đều đang đồn tụng tên của hắn, hắn lại đối với cái này không quan tâm chút nào, chỉ là yên lặng hấp thụ tín đồ hiến tế khí huyết chi lực, đồng thời dựa theo tỷ lệ nhất định tiến hành phản hồi. Rốt đi trước đây xác thực không ngờ rằng, kiểu này hiến tế cách thức lại chuyển khắp toàn bộ thế giới, nhường hắn thu được lượng lớn khí huyết chi lực. Làm khí huyết chi lực tích xúc đến số lượng nhất định lúc, cuối cùng sản sinh chất biến, đem rốt đi thực lực lại lần nữa đẩy trở lại trạng thái đỉnh phong. Đáng tiếc loại trạng thái này cũng không thể duy trì quá lâu, làm khí huyết chi lực không thể kịp thời bổ sung về sau, thực lực của hắn liền sẽ bay mau trở về rơi xuống thung lũng. Rốt đi sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra, làm thực lực trở lại đỉnh phong sau đó, hắn thì ngay lập tức triển khai hành động. Rời khỏi thế giới này phương thức đơn giản nhất, tự nhiên là phá toái hư không, sau đó tìm kiếm hắn thế giới của hắn. Chỉ là kiểu này lữ hành vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận rồi sẽ hồn phi phách tán, thực lực chưa đủ lời nói nhất định phải cực kỳ thận trọng. Rốt đi không muốn mạo hiểm, nhưng lại không có lựa chọn nào khác, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, có thể liền đem vĩnh viễn khốn ở cái thế giới này. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua rất nhanh mấy chục năm. Đối với Đường Chấn mà nói, mấy chục năm lại là thoáng qua liền mất, tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Đưa thân vào lưu động bên trong dòng sông thời gian, đợi đến biến ảo cảnh tượng khôi phục bình thường lúc, hắn nhìn thấy Rốt đi đứng ở đỉnh núi, cơ trường kiếm bổ về đằng trước. Thiên địa chấn động, vân hải bốc lên, một đạo hư không liệt phùng xuất hiện ở trước mắt. Rốt đi trầm mặc mấy tức sau đó, trực tiếp thả người nhảy lên, tiến nhập hư không liệt phùng bên trong. Ở cái thế giới này dừng lại ngàn năm sau đó, Rốt đi lần nữa lên đường, bắt đầu rồi một đoạn mới hư không hành trình. Chương 2823, cổ thần phần tràng chương 2823, cổ thần phần tràng Đường Chấn vốn cho là chính mình sẽ đứng ngoài quan sát Rốt đi hư không hành trình, trải nghiệm một đoạn dài dằng dặc nhàm chán thời gian. Kết quả lại phát hiện, thời gian trường hà đang phi tốc lưu động, cũng đi rõ rồi một cái phương hướng. Thời gian trường hà cuối cùng chính là rốt đi chuyến đi này trạm cuối cùng, rốt đi giờ phút này vị trí. Không chần chờ chút nào, Đường Chấn truy tung mà đi. Đến điểm cuối một khắc này, biến hóa như có như không cảnh tượng trở nên ngưng thực, thời gian trường hà tốc độ chạy trở nên bình thường. Chỉ là lại nhìn chung quanh cảnh tượng, đã có chút ít để người kinh ngạc. Mên ngông bắt ngát đại điệu bên trên mặt, Nam Lăng nhìn từng cô như núi lớn to lớn cơ thể, ngoại hình cùng nhân loại có chút tương tự. Chúng nó đã tử vong, không có bất kỳ cái gì khí tức. Rất nhiều thi thể đã chạm vào mặt đất, mặt ngoài chất đầy cho bụi, nhìn xem thi thể mặt ngoài phong hóa dấu vết, tử vong thời gian ít nhất phải tại vạn năm trở lên. Tại thi thể mặt ngoài, còn có chiến đấu dấu vết lưu lại, thậm chí có chút cùng loại đỉnh núi vật thể, kỳ thực chính là không rõ chất liệu cự hình binh khí. Dùng cự hình từ ngữ này, kỳ thực đã có chút miễn cưỡng, vì chỉ có tận mắt nhìn thấy sau đó, mới có thể cảm nhận được loại tràng cảnh đó đến cỡ nào để người kinh ngạc. Nhân loại bình thường ở tại trước mặt, đơn giản chính là một hạt bụi nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại đây chút ít vô cùng to lớn trên thi thể không, bay múa từng người bề ngoài như là ong độc, phía sau trường cứng rắn cánh dị tộc tu sĩ. Trong tay bọn họ cầm cùng loại tiêu thương vũ khí, dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn mặt đất, toàn thân tản ra hung hãn khí tức. Những thứ này dị tộc tu sĩ thực lực, bình quân tại 4-5 cấp dáng vẻ, khoảng cách lãnh chúa còn kém khoảng cách một bước. Có thể sắp đặt loại cấp bậc này tu sĩ đảm nhiệm lính gác, nói rõ tu sĩ này tổ chức thực lực không yếu, không chừng sẽ có thần linh cấp bậc tu sĩ. Vẫn luôn đảm nhiệm người xem Đường Chấn, giờ khắc này trở nên hưng phấn lên, suy đoán có phải có săn giết thần linh cơ hội. Quả thực như thế, tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Giờ khắc này Đường Chấn, trong lòng chiến ý sôi trào, hắn xưa nay sẽ không e ngại chiến đấu, sẽ chỉ gặp mạnh càng mạnh. Cũng không biết bọn này dị tộc tu sĩ bên trong có phải có thể đánh một trận đối thủ, sẽ không để cho chính mình không công hưng phấn một hồi. Trong đầu dâng lên ý nghĩ này, Đường Chấn quan sát càng phát ra cẩn thận, trừ phi thần cấp tu sĩ tra xét rõ ràng, bằng không căn bản không thể nào phát hiện. Đợi đến phát hiện thích hợp ra tay mục tiêu, lại phát động lôi đỉnh một kích, nhường con mồi căn bản không có thoát đi có thể. Thời gian kế tiếp chính là nhỏ hơn gây nên quan sát. Chỉ thấy hoang vu tàn phá đại địa bên trên, là một đám nhóm trên người mang theo gông xiềng, hình dạng thiên hình vạn trạng tù đồ. Những thứ này tù đồ đều là tu sĩ, chỉ là thực lực rất yếu, chẳng qua là một hai cấp mà thôi. Bọn hắn vây quanh trên đất cự hình thi thể, không ngừng cơ công cụ, cố gắng đem nó phá toái tách rời. Một hồi va chạm tiếng vang, phía trên thiên không đồng bền. Nguyên lai cự hình thi thể cứng cỏi vô cùng, lũ tù phạm không ngừng vùng vẫy công cụ, chỉ có thể chiếu thành cực nhỏ tổn hại. Mặc dù công tác dị thường phí sức, nhưng mà không có tù đồ có can đảm ngừng, vì mỗi khi có người lười biếng lúc, trên bầu trời những dị tộc kia tu sĩ rồi sẽ tiến hành trừng phạt. Trong tay bọn họ tiêu thương một chỉ, liền sẽ có dòng điện bắn ra, rơi vào lưỡi biếng tù đồ trên người. Đó cũng không phải thuần túy dòng điện, mà là đặc thù nào đó thuật pháp, có thể làm cho đau khổ tăng lên gấp bội. Bị dòng điện bao khỏa tù đồ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, không còn nghi ngờ gì nữa, cực kỳ thống khổ. Trừng phạt sau khi chấm dứt, từng cái da chóc thịt bong, tinh thần hể bại tới cực điểm. Mỗi cách một đoạn thời gian, dị tộc tu sĩ sẽ cho phép tù đồ nghỉ ngơi, thời gian ước chừng là tại chừng 10 phút đồng hồ. Nghỉ ngơi tù đồ sẽ không nhàn rỗi, mà là thân thủ nắm lên địa diện rơi xuống một phấn, ném vào trong mồm chậm rãi nhai. Những thứ này cùng loại thạch đầu bùn đất thứ gì đó, kỳ thực chính là cự hình thi thể hòng khô huyết nục, bị lũ tù phạm xem như đồ ăn đến bổ sung thể lực. Tiểu này hóa đá huyết nục rất khó tiêu hóa, nhất định phải không ngừng nhai, sau đó mới biết hóa thành màu đỏ tươi chất nhầy. Màu đỏ chất nhầy nuốt vào trong bụng, nét mặt lại có vẻ vô cùng gian nan, không còn nghi ngờ gì nữa vật này hương vị cũng không khá lắm. Nhưng mà vì bảo đảm sinh tồn, nhất định phải kiên trì kiểu này nuốt, vì dị tộc tu sĩ căn bản không cung cấp thức ăn. Cho nên rất nhiều tù đồ miệng đều là đỏ tươi một mảnh, giống như vừa mới uống máu rồi giống như. Nếu cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện có chút cự hình trên thi thể, còn có rất nhiều cùng loại hang động thứ gì đó. Những thứ này hang động có nhiều vết thương, có nhiều tù đồ chuyên môn mở, trực tiếp đến cự thi nội bộ. Tù đồ tại đây chút ít trong huyệt động ra ra vào vào, đem hóa đá huyết đục bột phấn đổ ra, chồng chất giống như núi nhỏ giống như. So sánh phía ngoài hóa đá huyết đục, những thứ này bị đổ ra huyết đục bột phấn, mang theo một tia quỷ dị đỏ thắm. Đường Chấn liên tục quan sát mười mấy bộ cự hình thi thể, phát hiện trên cơ bản không có gì khác biệt, toàn bộ đều là vì vết thương chiến tranh mà tử vong. Toàn bộ mặt đất nhìn lên tới, như là cự hình công trường bình thường, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Tu đồ mở cự thi nguyên nhân, Đường Chấn đã làm rõ ràng, nguyên lai chính là vì tìm kiếm dấu ở máu thịt bên trong khí huyết kết tinh. Tiểu này tinh thể chỉ có lớn chừng bằng ngón tay, ẩn chứa nồng đậm khí huyết chi lực, độ tinh khiết chi cao quả thực chưa từng nghe thấy. Tại dưới tình huống bình thường, khí huyết chi lực còn kém rất xa thiên địa năng lượng, chỉ có thể làm bất nhập lưu tu sĩ cùng sủng vật yêu thú huyết thực. Thế nhưng có một ít đặc thù siêu phàm sinh vật, có được cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực, bằng vào nhục thân liền có thể thành thần thành thánh. Vì thuận tiện khác nhau, lâu thành tu sĩ đem loại này siêu phàm sinh mệnh gọi chung là cổ thần nhất tộc. Tiểu này siêu phàm sinh mệnh thì có khuyết điểm, đó chính là so sánh tuổi thọ kéo dài thần cấp tu sĩ, những thứ này nhục thân thành thần chủng tộc đều có tuổi thọ hạn chế. Mặc kệ là mấy chục vạn năm, lại có lẽ là mấy trăm vạn năm, sớm muộn cũng có tuổi thọ kết thúc lúc. Cùng bình thường sinh linh giống nhau, tiểu này tuổi thọ kết thúc không thể nghịch chuyển, nhưng lại có khả năng chuyển thế trọng sinh. Một cái khác tệ nạn chính là tiểu này siêu phàm sinh mệnh thân thể bị hao tổn, sẽ dẫn đến mất đi tính mệnh. Trên phiến đại địa này cự hình thi thể, nên là thuộc về loại đó đặc thù siêu phàm sinh mệnh, thậm chí có khả năng đã đạt đến thần linh cấp. Trong cơ thể của bọn họ ngưng kết khí huyết kết tinh, giá trị vượt xa thiên địa năng lượng ngưng kết mà thành tinh thạch, tuyệt đối là luyện thể tu sĩ vô thượng chi bảo. Cho dù không tu luyện thân thể, cũng được, đang hấp thu sau đó bổ dưỡng thần hồn, mở rộng tinh thần của mình chi hải. Bất kể đúng thế lực nào mà nói, nơi này đều là một chỗ siêu cấp bảo tàng, có thể để cho tu sĩ thực lực phi tốc tăng lên. chẳng trách phòng ngự xâm nghiêm như thế, thậm chí sử dụng thủ đoạn đặc thù cắt chém không gian, đem thế giới này triệt để che đậy lên. Nếu như không phải truy tung rồi đi, theo vận mệnh chi thư chỉ dẫn, Đường Chấn sợ là cũng vô pháp phát hiện nơi này. Bảo vật mặc dù động nhân tâm, nhưng mà Đường Chấn cũng không đội tại hành động, mà là đi trước tìm kiếm rụt đi tung tích. Vung ra thần thức cẩn thận tìm kiếm, Đường Chấn cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc, vào chỗ tại một bộ thi thể cổ thần nội bộ. Tới gần sau đó mới phát hiện, đó là một to lớn chỗ trống, ở vào một bộ thi thể cổ thần đầu. Đầu to lớn trống rỗng, rõ ràng đến từ lúc chiến đấu chí mạng tương tích, bây giờ lại bị những tia tù đồ lợi dụng. Tại đây chỗ trống rỗng bên trong, phiêu đãng một cố mốc mèo hôi thối hương vị, tại làm việc ở đây những tia tù đồ, trên mặt cũng được cùng loại với khẩu trang thứ gì đó. Không hề chỉ là hương vị khó ngửi, cũng bởi vì hút vào quá nhiều lời nói, sẽ dẫn đến một loạt quái bệnh phát tác. Đây là thần linh cấp siêu phàm sinh mệnh thi thể, thể nội tồn tại độc tố muốn làm đáng sợ, phổ thông tu sĩ một khi nhiễm lời nói, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. So sánh ngoại giới công tác những kia tù đồ, ở đầu nội bộ tù đồ không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm, chết tỷ lệ thì cao hơn một chút. Chương 2824, bị cầm tù rốt đỉ. Chương 2824, bị cầm tù rốt đỉ. Đầu trống rỗng lối vào chỗ, có một đám dị tộc tu sĩ trông coi, thực lực rõ ràng càng mạnh một ít. Bọn hắn bên ngoài thân bao trùm lấy màu đen hộ giáp, như là đặc thù chất sừng, hẳn là làn da biến dị sau hình thành. Tại cứng rắn vỏ ngoài mặt có đủ loại phù văn, một nửa là phù văn đại sư khắc họa, còn có một nửa là tự nhiên tạo ra. Những phù văn này cấu thành mạch kín, có thể để cho năng lượng tự do vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ không gián đoạn. Tại hành tẩu di động trong lúc đó, không ngừng có ám chống phản quang trạch tại bên ngoài thân lưu chuyển, nhìn lên tới ngược lại cũng rất kỳ dị, nhường dị tộc tu sĩ như là di động nguồn sáng. Phù văn pháp trận tác dụng lớn nhất, không chỉ có riêng là vì chiếu sáng, mà là tăng cường tự thân giống như lực. Một khi cảnh nộ công kích, phù văn pháp trận rồi sẽ tự động tiến hành phòng ngự hiệu quả muốn làm hoàn mỹ. Những thứ này dị tộc tu sĩ cơ thể cấu tạo, nhìn như không có bao nhiêu cơ thể, nhưng trên thực tế lại như là kiến hôi, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Theo thi thể cổ thần bên trong đạt được huyết tình, những thứ này dị tộc tu sĩ không còn nghi ngờ gì nữa, không ít mướt, cái này cũng có thể thân thể của bọn hắn phát sinh dị biến. Rất nhiều dị tộc tu sĩ bên ngoài thân, sinh trưởng ra cùng loại lông tóc thứ gì đó, bao trùm tại cứng rắn giáp sát phía trên. Lại có lẽ là từng khối vết sẹo, hoặc là bén nhọn lợi sừng, nhường dị tộc tu sĩ ngoại hình trở nên càng phát ra cổ quái. Là cái này cao cấp sinh mệnh đúng cấp thấp sinh mệnh ảnh hưởng, thực lực đề thăng càng cao, loại ảnh hưởng này thì càng nghiêm trọng hơn. Thông qua loại phương thức này, có thể đúng dị tộc tu sĩ thực lực làm ra đơn giản phán đoán, trên cơ bản sẽ không xuất hiện quá lớn lệch lạc. Làm thực lực đạt tới trình độ nhất định sau đó, những thứ này dị tộc tu sĩ sẽ xuất hiện cổ thần hóa tình huống, cuối cùng trở thành phiên bản thu nhỏ cổ thần. Mặc dù có cổ thần dáng vẻ, nhưng lại không cách nào có cổ thần thực lực chân chính, trừ phi dị tộc tu sĩ có thể đột phá sinh mệnh cực hạn, tấn thăng đến cùng cổ thần cùng cấp bậc thực lực. Thật đến rồi lúc kia, dị tộc tu sĩ chính là cổ thần. Có đội trời đạp đất khủng bố hình thể, đưa tay là có thể trích tinh thôn nguyện, dậm dậm chân liền đủ để dẫn phát một hồi động đất. Đường Chấn hoài nghi tại dị tộc tu sĩ bên trong thì có dạng này cường giả tồn tại, hay là cổ thần hóa trình độ cực cao tu sĩ. Bọn hắn chính là Đường Chấn săn giết mục tiêu, nếu cơ hội thích hợp, hắn sẽ lập tức ra tay đem nó tiêu diệt. Chẳng qua nhìn xem tình huống lúc này, mảnh này to lớn trong cổ thần phần trăng mặt, không hề có thần linh cấp bậc tu sĩ tồn tại. Thực lực cao nhất một, chỉ là pháp tắc cấp, Đường Chấn một hơi có thể thổi chết. Loại tình huống này tại tình lý bên trong, thực lực đạt tới trình độ nhất định sau đó, nhất định phải dốc lòng khổ tu mới có thể, chỗ này to lớn công trường khoáng trường không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phù hợp. Đường Chấn phỏng đoán tại cách này chỗ không xa, khẳng định có khác một chỗ thiên địa, chỗ nào chính là dị tộc cường giả nơi tụ tập. Thứ nhất có thể dốc lòng tu luyện, sẽ không nhận quấy rầy, điểm này đối với tu luyện mà nói cực kỳ trọng yếu. Còn có thể tại phát sinh biến cố lúc, kịp thời cung cấp viện thủ, dùng thời gian ngắn nhất giải quyết nguy cơ tình hình. Nếu quả thật có chỗ như vậy, Đường Chấn khẳng định phải đến nhà thăm hỏi, đỡ phải bỏ qua lần này cơ hội tốt. Liền xem như vận mệnh chi thư không cho phép, Đường Chấn cũng sẽ lưu lại tọa độ, nghĩ biện pháp lại lần nữa trở về nơi đây. Chẳng qua dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là tìm thấy rốt đi vị trí, xem hắn thời khắc này tình hình làm sao. Trong thông đạo cũng không phải là không có mưa hay, những dị tộc kia tu sĩ kích động cánh, ở trong đường hầm bay tới bay lui. Bọn hắn là tuần tra đội, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Những thủ vệ này dị tộc tu sĩ không biết, thì ở trước mặt bọn họ, một tên thần linh nên ngang đi tới. May mắn bọn hắn không nhìn thấy, bằng không giờ này khắc này đã biến thành từng cỗ thi thể. Đường Chấn không thèm để ý những thứ này dị tộc tu sĩ, có thể nếu là đối phương có can đảm trêu chọc chính mình, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Thông đạo thâm thúy mà kéo dài, đi tới một khoảng cách sau đó, thông đạo nội bộ xuất hiện càng ngày càng nhiều bị chỉnh đốn dấu vết. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại quá khứ thời gian bên trong, nơi này có hàng loạt tù đồ công tác, khai quật tìm kiếm huyết tinh một loại thứ gì đó. Đường Chấn dừng bước lại, cẩn thận nhìn mấy lần. Nếu như nói trước đó hành tẩu khu vực thuộc về cổ thần làn da thấu lý lời nói, như vậy giờ phút này là thuộc về thân thể dưới da huyết đủ. To lớn thi thể cổ thần, nội bộ rộng lớn vô biên, Đường Chấn dưới mắt chỉ là tại khu vực biên giới. Thân ở tại vị trí này, có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn, nhưng cũng càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Đường Chấn xác nhận một chút, cỗ này cổ thần tại tử vong trước đó, tất nhiên tiếp nhận rồi thống khổ cực lớn. Chỉ vì theo vết thương vị trí, hướng bốn phía lan tràn ra vô số cùng loại tơ kim loại tuyến thứ gì đó, thật sâu mà đâm vào da thịt trong. Tiểu này đặc thù vật thể, rõ ràng không thuộc về cổ thần, mà là tới từ đối với nó tạo thành trọng thương vũ khí. Sợi tơ cái này hình dung từ, chỉ là nhằm vào thi thể cổ thần, nếu theo nhân loại bình thường góc độ nhìn lại, những sợi tơ này kỳ thực cũng không cách nào thống kê chiều dài vặn bẹo dây leo, tại cổ thần huyết đục bên trong tự do xuyên thẳng qua. Chẳng những gia tăng vết thương phá hoại lực độ, đồng thời còn có tác dụng đặc biệt, đem cổ thần huyết đục nghiêm trọng ăn mòn. Tại đây chút ít dây leo phá hoại dưới, cổ thần thân thể gặp rồi chí mạng thương tích, thì tính là không chết cũng đã tàn phế. Lại nhìn bị không biết tên vũ khí phá hoại vết thương, có vẻ u ám mà thâm thúy, giống như bên trong ẩn giấu đi hung thú đáng sợ. Một khi tiến vào bên trong, rồi sẽ bị nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Ven đường xác thực có một ít tù đồ thi cốt, tản mát tại góc chỗ long xuống, lại thi thể cổ thần dung hợp biến thành một thể. Để người sinh ra một loại ảo giác, giống như tù đồ thi thể là từ dưới đất leo ra, có vẻ dị thường âm trầm quỷ dị. Tiếp tục hướng phía trước tiến lên, mãi đến khi mấy cây số về sau, trước mặt rộng mở trong sáng. Một tòa to lớn khung cốc, trong lúc đó xuất hiện tại đường trấn trước mặt. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, không ngừng truyền đến xèn quốc va chạm âm thanh, có vẻ rất bận rộn. Tại gập ghềnh lõm xuống trong thâm cốc mặt, khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh, tại dị tộc tu sĩ trông giữ hạ không ngừng bận rộn. So sánh phía ngoài tù đồ mà nói, nơi này tù đồ đẳng cấp cao hơn, cơ thể cũng càng thêm cường tráng. Trông coi bọn hắn nhất tộc tu sĩ, thực lực cũng theo đó tăng cường, có không ít dị tộc tu sĩ đạt đến lãnh chúa cấp bậc. Bọn hắn thủ là tại thâm cốc bốn phía chỗ cao, thỉnh thoảng lại bay tới bay lui, dò xét giữa sơn cốc to lớn công trường. Cùng phía ngoài công trường giống nhau, một khi phát hiện có người lười biếng, rồi sẽ ngay lập tức lọt vào trừng phạt, căn bản không lưu mảy may thể diện. Nhìn xem những thứ này dị tộc tu sĩ thái độ, rõ ràng là đem tù đồ trở thành công cụ, căn bản không quan tâm sống chết của bọn hắn. Đường Trấn ánh mắt địa diện, rất nhanh liền thấy rốt đi thân ảnh, chỉ là đang bị nhốt tại bạch cốt trong lồng. Bạch cốt lồng sắt dán tại giữa không trung, trừ ra những dị tộc kia tu sĩ, căn bản không có cái khác tù đồ có thể tiếp cận. Tại đây chút ít bạch cốt trong lồng, tán lạc hàng loạt xương khô, hiển nhiên là có rất nhiều tù đồ chết tại bên trong, thậm chí ngay cả thi thể đều không có bị xử lý. Chẳng trách trong huyệt động xú khí vân thiên, cái này hiển nhiên cũng là nguyên nhân trong đó một trong. Đường Trấn cảm giác có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, rốt đi lại bị trực tiếp nhốt ở lồng bên trong. Nhìn dáng vẻ của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị hết thời gian rất lâu, dường như đến rồi dầu hết đèn tắt trình độ. Nếu không được thả ra lời nói, có thể không được bao lâu thời gian, hắn cũng sẽ trở thành trong lồng một đống xương khô. Đường Trấn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, dù là rốt đi nhất định sẽ bị người giải cứu, hắn thì không muốn đợi đến một khắc này đến. Tất nhiên kết quả đều như thế, cần gì phải để ý quá trình. Theo suy nghĩ dâng lên, một con đen nhánh ra túi đột nhiên xuất hiện, ngay tại rốt đi bị giam giữ trong lồng. Cái này màu đen trong túi áo, chính là rốt đi thoát khỏi khốn cảnh hy vọng, chẳng qua tất cả chuyện tiếp theo đều muốn dựa vào hắn chính mình. Chương 2825, bị cầm tù rốt đi chương 2825, bị cầm tù rốt đi nằm bất động tại bạch cốt trong lồng, chật vật hoạt động một chút cơ thể, lại phát hiện chính mình gân cốt đã phế bỏ. Loại đó phát ra từ cốt tủy đau khổ, nhường lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, nhưng mà căn bản không phát ra thanh âm nào. Ta tại đây tù lung bên trong, rốt cục đi qua bao lâu? Rốt đi chăm chú suy nghĩ, dùng thời gian thật dài, lúc này mới có rồi một mơ hồ đáp án. Hắn bị cầm tù tại đây tọa trong lồng, đã trọn vẹn thời gian một năm, có thể sống đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Dứt bỏ cái khác không nói, tại không có thủy không có thức ăn tình huống dưới, chỉ có tu sĩ mới có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Nếu như là người bình thường, sợ là đã sớm chết mười mấy cái qua lại. Hôm nay chỗ cảnh ngộ tất cả, hoàn toàn đều là bất ngờ, lúc trước rốt đi căn bản không có dự liệu được. Ban đầu ở hư không lữ hành trong quá trình, trong lúc vô tình xâm nhập thế giới này, sau đó liền bị dị tộc tu sĩ bắt được. Cha tấn cha hỏi một quãng thời gian, bị cha tấn chỉ còn lại có nửa cái mạng sau đó, rốt đi bị đã trở thành một tên khai quật thi thể cổ thần nô phó. Hắn từng cố gắng phản kháng, nhưng lại căn bản không phải đối thủ của dị tộc tu sĩ, thậm chí suýt nữa bị đối phương giết chết. Chính là bởi vì hắn phản kháng vô cùng kịch liệt, lại thêm thực lực sát thực không yếu, cho nên mới sẽ được đưa đến khu vực nguy hiểm nhất bên trong. Những nguy hiểm này khu vực ở vào thi thể cổ thần nội bộ, càng là chỗ sâu thì càng nguy hiểm, ẩn giấu đi cực lớn khủng bố. Ngay cả dị tộc tu sĩ bên trong cương giả cũng không dám tùy tiện chen chân, sợ mình một đi không trở lại. Đồng dạng cũng có một chút khu vực bị dị tộc tu sĩ xác minh khống chế, hiện nay có thể tiến hành thích hợp khai thác, nhưng mà nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại. Dị tộc tu sĩ cũng phải cẩn thận, chớ đừng nói chi là không có bất kỳ cái gì phòng hộ thuẫn tù đồ, bọn hắn cảnh ngộ nguy hiểm tỷ lệ sẽ tăng lên trăm lần. Một khi bước vào những thứ này khu vực, trên cơ bản đều là thập tử vô sinh, bị tất cả tù đồ sợ hãi địa ngục. Nguyên lai tại thi thể cổ thần đầu khu vực tồn tại đặc thù hồn tinh, có thể để cho tu sĩ tinh thần lực đạt được cực lớn tầm bổ. Chỉ là thu thập quá trình vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận rồi sẽ lọt vào hồn tinh công kích, với lại khó lòng phòng bị. Nguyên lai trải qua tháng năm dài đằng đẵng diễn hóa, những hoàn cảnh này đã có rồi đơn giản tư duy, đồng thời đã có được quỷ dị năng lực. Chúng nó cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, liền như là thủ ẩn nấp độc xà, dấu ở hóa đá huyết đục bên trong. Một khi có người cố gắng khai quật, đồng thời chạm đến những thứ này hồn tinh vị trí, rồi sẽ lọt vào sự điên cuồng của bọn nó công kích. Hồn tinh phương thức công kích chính là bước vào mục tiêu thể nội, ký sinh tại người bị công kích tinh thần chi hải bên trong, không ngừng hấp thụ cùng hấp thu tinh thần lực là đồ ăn. Tu đô bị ký sinh sau đó, thì sẽ từ từ trở thành hành thi tẩu nhục, cuối cùng trở thành một cỗ thi thể. Đợi đến ký túc đối tượng tử vong sau đó, hồn tinh thì sẽ từ từ tụ tập lại một chỗ, theo nguyên bản vô hình trạng thái chuyển hóa biến thành hữu hình tinh thể. Trong thời gian này không thể bất ngờ tử vong, bằng không hồn tinh rồi sẽ khuyết tán vỡ vụn, không có bất kỳ biện pháp nào có thể một lần nữa thu thập. Hồn tinh giá trị cực cao, lại số lượng thưa thớt, đạt được rồi nhất tộc tu sĩ cao độ coi trọng. Chỉ cần là tu đồ lọt vào tập kích, rồi sẽ bị trực tiếp nuốt lại, cầm tù tại đặc thù lồng bên trong. dị tộc tu sĩ sẽ để cho lũ tù phạm chậm rãi tử vong, đợi đến thể nội hồn tinh chậm rãi ngưng kết, sau đó tại thích hợp lúc đem nó lấy đi. Treo sâu ở giữa không trung bạch cốt trong lồng, toàn bộ là bị hồn tinh tập kích quỷ xui xẻo, bị nhốt lại chậm rãi chờ chết. Rốt đi vận khí không tốt, đào quang thời làm phát nổ một quả hồn tinh, suýt nữa tại chỗ chết mất. Dị tộc tu sĩ phát hiện sau đó, căn bản không chần chờ chút nào, liền đem rốt đi ném vào bạch cốt lồng sắt. Bên cạnh hắn trong lồng đã từng nhốt mấy tên tù đồ, rốt đi bị cầm tù lúc, bọn hắn liền đã hấp hối. Bởi vì bị cầm tù thời gian càng dài, những thứ này tù đồ đã dầu hết đèn tắt, toàn thân tản ra mùi vị của tử vong. Nhìn thấy rốt đi sau đó, bọn hắn khô khốc trong ánh mắt, căn bản không có bất kỳ tâm tình gì thoáng hiện. Rốt đi trong lòng hiểu rõ, những thứ này tù đồ đã triệt để tuyệt vọng, hoàn toàn chính là một bộ xác không tử. Hồn tinh chẳng những nấu làm đi tinh lực của bọn hắn, cơ thể đồng dạng suy nhược không chịu nổi, đợi đến cuối cùng một tia ý chí tan vỡ, tử vong rồi sẽ tùy theo tiến đến. Tại trong những ngày kế tiếp, rốt đi chính mắt thấy những thứ này tù đồ chết đi, tâm trạng thì theo kích động biến thành chết lặng. Cách kiên cố bạch cốt tù lùng, nhìn cái khác tù đồ chậm rãi mục nát, trở thành thịt nhão bạch cốt, mùi thối bốn phía bừng bền. Nguyên vốn còn muốn thoát khỏi, nhưng mà mỗi thời mỗi khắc đều bị thôn vệ tinh lực, không cách nào được bổ sung thể lực, đều bị thoát đi ý nghĩ biến thành hy vọng xa vời. Dị tộc tu sĩ bỏ mặc không để ý tới, chưa bao giờ lo lắng sẽ có tù đồ thoát khỏi, chính là bởi vì nguyên nhân này. Trừ ra hồn tinh sẽ có tác dụng, cũng bởi vì những thứ này trên người tù đồ đều có đặc thù gông xiềng tồn tại. Tu sĩ một khi bị tiểu này gông xiềng khóa lại cơ thể, rồi sẽ trở nên giống như người bình thường, chỉ còn lại có sức lực toàn thân. Rốt đi cũng là như thế, nguyên bản thời khắc nghĩ thoát khỏi, kết quả lại phát hiện tuyệt vọng ngày càng sâu nặng, cuối cùng chậm rãi từ bỏ ngay lúc đó ý nghĩ. Mỗi một thời mỗi một khắc đều bị tuyệt vọng trô vây quanh. Nay kỳ thực chính là dị tộc tu sĩ kết quả mong muốn, càng là tuyệt vọng trạng thái, tinh thần chi hải lại càng dễ tan vỡ, cũng càng dễ bị hồn tinh hấp thu. Rốt đi không nghĩ trở nên cùng cái khác tù đồ giống nhau, cuối cùng trở thành một bộ bạch cốt, nhưng mà thân ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong, hắn xác thực cảm thấy bất lực. Thời gian thì một ngày như thế này tiên quá khứ, chung quanh mấy tên tù đồ toàn bộ tử vong, mà thi thể của bọn hắn cũng đang không ngừng hư thối bên trong, chậm rãi ngưng kết ra hồn tinh. Không biết có phải hay không là ảo giác, rốt đi thường xuyên có thể nhìn thấy tại đây chút ít hồn tinh chung quanh, có những tia tù đồ linh hồn bồi hồi. Tại trên mặt của bọn nó, viết đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, mỗi thời mỗi khắc đều đang kêu rên. Rốt đi bình thường ngẩn người lúc, tổng hội theo bản năng nhìn về phía những kia hồn tinh, hắn hiểu rõ sớm muộn có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành cái dạng kia. Về phần phía dưới huyên áo, đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vì hồn tinh ảnh hưởng, hắn thậm chí đã quên đi tự hỏi, cả ngày ở vào đờ đẫn trạng thái. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tiểu này hành thi tẩu nhục trạng thái đều sẽ một mực kéo dài đến tử vong tiến đến. Hôm nay giống như ngày thường, hắn thật thà nhìn về phía trước, chỗ nào là một bộ tù đồ khô lâu. Khô lâu mặt ngoài có hong khô da thịt, vì hồn tinh ảnh hưởng, cho nên thi thể mục nát tốc độ vượt xa ngoại giới. Chỉ cần thời gian một năm, rồi sẽ trở thành bạch cốt, khô cạn huyết đục thì hóa thành cho bụi. Rốt đi nhớ rõ, cô kia hải cốt chủ nhân đã từng đối với chính mình cười cười. Nụ cười rất khủng bố, bởi vì hắn ngay lúc đó dáng vẻ hoàn toàn chính là da bọc xương khô lâu. Nụ cười này ngưng kết ở trên mặt, mãi đến khi hư thối trước đó, đối phương đều là dùng bộ này nụ cười đối với chính mình. Đầu óc chậm chạp rốt đi suy nghĩ thật lâu, mới làm rõ ràng một việc, kỳ thực tên kia tù đồ đang cười lúc đi ra, liền đã nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lúc trước cảm giác nụ cười ma quái, bây giờ nhìn tới lại là một loại giải thoát, hiển nhiên là may mắn chính mình không cần lại tiếp tục tiếp nhận giày vò. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, bị cầm tù tại hoàn cảnh như vậy bên trong, xác thực sống không bằng chết. Và kéo dài hơi tàn, không bằng sớm chết mất đạt được giải thoát. Chỉ là hôm nay lại nhìn cảnh tượng quen thuộc, lại cảm giác được có cái gì không đúng, dường như ở đâu trở nên khác nhau. Rốt đi tư duy đã chậm chạp đến khá là nghiêm trọng trình độ, dùng thời gian rất dài mới ý thức được là lạ ở chỗ nào. Nguyên lai tại đây phó gần như ngưng kết trong bức tranh, nhiều hơn giống nhau cùng loại túi vật phẩm, thì đặt ở có thể đụng tay đến chỗ. Chương 2826, một chút hy vọng sống. Chương 2826, một chút hy vọng sống. Đây là vật gì? Dạng này một cái nghi vấn, chậm rãi xuất hiện tại rốt đi trong đầu, với lại trọn vẹn dùng một phút. Rốt đi không ý thức được điểm này, ngược lại là cảm giác đương nhiên, cho rằng là cái này bình thường tự hỏi tốc độ. Sau đó hắn liền bắt đầu cân nhắc, vì sao lại có thêm một cái túi, trong này lại có đồ vật gì? Tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, thì đầy đủ hắn tự hỏi hồi lâu. Qua tốt nửa ngày, rốt đi lúc này mới ý thức được, chính mình nên đem túi cầm qua đến xem thử. Thế là hắn nâng lên tay khô héo cánh tay, dùng vô cùng chật vật động tác, từng chút một nhi đưa tới. Cái này nhặt quá trình, trọn vẹn dùng mười mấy phút, vì kịch liệt thống khổ ảnh hưởng, rốt đi nét mặt vẫn luôn cũng tại có gấp. Đầu ngón tay cuối cùng chạm đến rồi túi. Sau đó nhẹ nhàng địa chậm rãi đem nó ôm lấy, lại chậm rãi kéo về đến trước mặt mình. Mở ra xem xét. Cứng ngắc tư duy bên trong, hiện lên ý nghĩ như vậy, sau đó rụt đi lại đặt túi mở ra nhìn thoáng qua. Đó là một chiếc nhẫn, tạo hình tràn đầy nét cổ xưa, tản ra một tia không gian lực lượng. Nhẫn chữ vật, một loại tên là vui sướng tâm trạng, tại rụt đi trong đầu hiện hiện, cái kia đã cứng ngắc trên khuôn mặt, hiếm thấy xuất hiện một vòng nụ cười cổ quái. Đồng thời còn có một loại tên là lo lắng tâm trạng, điều khiển hắn đem nhẫn chữ vật cầm lên, lại chờ không nổi bộ trên ngón tay mặt. Rốt đi vì là tốc độ của mình đầy đủ nhanh, nhưng lại không biết vẫn như cũ chậm chạp muốn chết, trọn vẹn dùng rồi mấy phút. Làm giới chỉ đội lên đi một khắc này, rốt đi cơ thể bắt đầu kịch liệt co quắp, giống như bị dòng điện đánh trúng giống như. Thế nhưng trên mặt của hắn lại hiện ra cực độ vẻ mặt kinh hỉ, thậm chí há mồm phát ra y mắng kêu lên vui mừng. Nguyên lai tại đặc thù dòng điện kích thích dưới, rốt đi cứng ngắc mục nát thân thể, lại nhanh chóng khôi phục trở lại. liền phảng phất đi hủ sinh cơ thuốc hay, đang chữa trị thân thể hắn, tất cả bệnh trầm kha cố tật tại thời gian cực ngắn đều bị chữa trị. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, tại đây chủng đặc thù dòng điện kích thích dưới, rốt đi chậm chạp tư duy tốc độ, quỷ dị khôi phục được trạng thái bình thường. Điều này tia chớp tư duy tốc độ, lại nhường rốt đi cảm thấy có chút không thích ứng, cho là mình đạt được rồi đặc thù nào đó trạng thái gia trì. Rất nhanh hắn thì ý thức được, không phải mình giờ phút này trạng thái dị thường, mà là lúc trước tư duy tốc độ quá mức chậm chạp. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khẳng định cùng hồn tinh ký túc liên quan đến, chính là thứ vật cổ quái này đang hút cùng phá hủy tinh thần của mình chi hải. Giải quyết vấn đề trực tiếp nhất cách, chính là đem hồn tinh theo trong cơ thể của mình trừ bỏ, như vậy mới có thể thanh trừ tất cả tiêu cực tác dụng. Vấn đề là hồn tinh một khi nhập thể, rồi sẽ biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả dị tộc tu sĩ cũng không có cách nào trừ bỏ. Duy nhất lấy ra phương pháp, chính là túc chủ trở thành thi thể, sau đó hồn tinh rồi sẽ lại lần nữa ngưng kết. Ngoài ra còn có một cái cách, chính là đem hồn tinh tiêu hóa hấp thụ, khiến cho theo có hại trở thành vô hại trạng thái. Loại hành vi này cũng không hiếm thấy, vì đạt được cơ hội sinh tồn, phàm nhân cùng tu sĩ cũng thường xuyên làm những chuyện tương tự. Chỉ là hấp thụ hồn tinh thủ đoạn, bị dị tộc tu sĩ trở thành tuyệt mật, ngoại giới căn bản là không thể nào biết được. Dị tộc tu sĩ đại bổ chi dược, đặt ở tu sĩ khác trên người, chính là truy hồn đoạt mệnh kịch độc thạch tín. Do đi không có loại này bản sự, thật muốn đem hồn tinh luyện hóa, nhất định phải theo dị tộc tu sĩ trong tay đạt được. Như thế nào giải quyết trên người mình nguy cơ, đã trở thành việc cấp bách, bằng không một khi về đến trước đây cái chủng loại kia sơ cứng trạng thái, chính mình khẳng định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng mà rốt đi rất hiểu rõ, sốt ruột cũng không có một chút tác dụng nào. Chính mình hay là tỉnh táo lại, nghiêm túc tự hỏi kế thoát thân, tuyệt đối không thể bỏ lỡ lần này cầu sinh cơ hội. Rốt đi nghĩ đến đây, lần nữa đem chú ý phóng phía trên nhẫn chữ vật, xem xét phải chăng có thể tìm thấy một chút hy vọng sống. Nhẫn chữ vật xuất hiện quá mức đột nhiên, loại tình huống này rất không hợp lý, rất có thể đại biểu cho nào đó cơ duyên. Theo sắp khô cạn tinh thần chi hải bên trong, miễn cưỡng tụ tập được một tia tinh thần lực, nhanh chóng rót vào nhận chữ vật. Rốt ý liền phát hiện rồi ba kiện vật phẩm, chính đồng bền tại trong chữ vật giới chỉ bộ, trong đó có một dạng vật phẩm nhìn lên tới rất nhìn quen mắt. Đợi đến đem nó lấy ra sau đó, rốt ý suýt nữa nước mắt lưng tròng, nguyên lai cái này nhìn rất quen mắt vật phẩm, đúng là mình sử dụng nhiều năm trường kiếm đen. Lúc trước e rằng tên cường giả bán cho, trường kiếm luôn luôn làm bạn tại bên cạnh mình, qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có thay đổi. Lâm vào thế giới này sau đó, mình bị dị tộc tu sĩ Trô Phú Lỗ, trường kiếm cũng không biết thất lạc tới nơi nào. Bây giờ bị cất giữ tại nhẫn chứa vật bên trong, hoàn chỉnh không tổn hao gì đưa đến trước mặt mình, đây là rốt đi nằm mơ đều không có nghĩ tới sự việc. Sư phụ, là ngươi sao? Rốt đi trong đầu, đột nhiên nhớ ra rất nhiều năm trước đó, đạo kia thẳng tiến không lùi thân ảnh. Chẳng qua là lúc đó rốt đi liên tục xác nhận, vị kia không biết tên cường giả đã hài cốt không còn, lại làm sao có khả năng tại lúc này giúp đỡ chính mình. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, rốt đi nhìn về phía ngoài ra hai kiện vật phẩm, phát hiện trong đó một kiện là bản điện tịch, một món khác thì là bề ngoài xấu xí trang phục. Đem điện tịch lấy ra, đọc nhanh như gió sau khi xem, rốt đi mặt lộ vẻ mừng như điên. Nguyên lai đây là một loại công pháp đặc thù, có thể thôn vệ cũng luyện hóa bất luận cái gì vật phẩm, sau đó chuyển hóa biến thành tự thân có thể hấp thụ sử dụng năng lượng. Chỉ cần học được loại công pháp này, liền có thể đem hồn tinh luyện hóa, để cho mình chuyển nguy thành an. Nếu như có thể bắt lấy lần này kỳ ngộ, luyện hóa nhiều hơn nữa hồn tinh, có thể tu vi của mình còn có thể tiến thêm một bước. Quả thực như thế, chính mình liền có cơ hội thoát khỏi thế giới này, thậm chí có khả năng đang thoát đi trước đó hoàn thành báo thù. Ý thức được điểm này về sau, rốt đi bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu công pháp, bảo đảm không có một tơ một hào bỏ sót. Mặc dù chịu đủ đau khổ, tự thân đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt, nhưng mà rốt đi tư chất cũng không nhận được ảnh hưởng. Nhiều năm tu hành cảm ngộ, nhường rốt đi vô cùng dễ hiểu công pháp bên trong nội dung, lúc tu luyện vô cùng thông thuận. Thậm chí hắn có loại cảm giác, công pháp chính là vì chính mình chế tạo riêng, cùng năm đó bộ kiếm pháp kia giống nhau như lúc. Không biết bao lâu trôi qua, rốt đi cảm giác cơ thể xuất hiện dị thường, dường như thể nội nhiều là cái gì. Thông qua nội thị thủ đoạn, có thể nhìn thấy tại đan điền của mình bộ vị xuất hiện một giống như xoáy nước thứ gì đó. Xoáy nước tại vận chuyển trong quá trình, không ngừng hấp thụ rời rạc thiên địa năng lượng, tốc độ nhanh đến để người cảm thấy kinh ngạc. Một tia đặc thù năng lượng đang từ tinh thần chi hải nhanh chóng rút ra, lại bị xoáy nước liên tiếp không ngừng mà thôn phệ. Nếu như ta không có đoán sai, là cái này phân tán trạng thái hồn tinh hiện nay đang bị xoáy nước hấp thu. Ý thức được điểm này về sau, rốt đi hưng phấn dị thường, xác nhận chính mình rốt cuộc tìm được thoát khỏi nguy cơ cách. Nhìn thấy hy vọng sau đó, rốt đi tiếp tục chăm chỉ tu luyện, còn muốn tránh chút ít dị tộc tu sĩ phát hiện dị thường. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, chỉ chớp mắt chính là 3 ngày thời gian. Như cùng chết rơi bình thường, nam bất động tại bạch cốt bên trong rốt đi, đột nhiên mở mắt. Hắn giờ phút này thần hoàn khí túc, căn bản không có nửa điểm bộ dáng yếu ớt, khóe miệng mang theo một vòng không kiềm chế được hưng phấn. Công pháp hắn đã tu luyện thành công, từng để cho hắn sống không bằng chết hồn tinh, bây giờ đã bị triệt để thôn vệ tiêu hóa. Mặc dù đã có thể nếm thử thoát khỏi, nhưng mà hắn không hề có làm như vậy, mà là lặng lẽ lấy ra trong chữ vật giới chỉ kiện vật phẩm thứ 3. Đó là một kiện đặc thù trang phục, làm khoác lên người sau đó, rốt đi trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chương 2827, cổ thần lai lịch. Chương 2827, cổ thần lai lịch. Cái này đặc thù trang phục có thể đưa đến ẩn hình tác dụng. Muốn ẩn nấp hành tung, đối với tu sĩ mà nói cũng không khó khăn, chỉ cần nắm giữ nhất định thủ đoạn đều có thể làm được. Xảo diệu sử dụng ánh sáng, ghé qua tại cái khác chiều không gian, lại có lẽ là chuyển biến thành đặc thù hình thái, trên cơ bản đều thuộc về ẩn hình phạm chủ. Thổ độn, thủy độn, cùng với rất nhiều đặc thù đột pháp, đồng dạng có thể thuộc về ẩn hình phạm chủ. Chỉ là loại này ẩn hình thủ đoạn, phần lớn tồn tại một ít tệ nạn, căn bản không thể nào chân chính nhận nấp hành tung. Đang thi triển lúc, rất dễ dàng bị tu sĩ khác phát hiện khắc chế, để cho mình ở vào nguy hiểm môi trường bên trong. Nhất là trong mắt cao cấp tu sĩ, tiểu này ẩn hình thủ đoạn một chút có thể xem thấu, căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Nhưng mà trong chữ vật giới chỉ bộ này trang phục, nhưng lại có đặc thù ẩn hình hiệu quả, tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường sử dụng ẩn hình thủ đoạn. Rốt đi trước đây cũng không biết, nhưng mà trên quần áo có sách hướng dẫn, đem kiến thức cơ bản năng lực giảng rồi cái rõ ràng. Tiểu này chu đáo phục vụ, nhường rốt đi cảm giác sâu sắc sợ hãi, nhưng lại mừng rỡ dị thường. Tại đông đảo dị tộc tu sĩ dưới mí mắt, có thể đạt được một kiện có thể che lấp tự thân hành tung vật phẩm, ngay lập tức giải quyết rốt đi đối mặt lớn nhất nan đề. Chẳng qua bộ này trang phục có sử dụng thời hạn, sau khi mặc vào chỉ có thể sử dụng nửa giờ, sau đó rồi sẽ bước vào làm lạnh trạng thái. Chờ qua thất sau 12 tiếng mới có thể lại lần nữa sử dụng, sau đó không ngừng tuần hoàn. Nửa giờ, không lâu lắm cũng không tính là ngắn, rốt đi nếu là dự định bằng này thoát khỏi, nhưng căn bản không thể nào làm được. Nhưng mà làm những chuyện khác, lại tuyệt đối dư sức có thừa. Khởi động ẩn hình trạng thái sau đó, rốt đi ngay lập tức phóng tới cái khắc bạch cốt tù lùng, dễ như trở bàn tay địa liền xuyên qua bạch cốt lan can. Đây là ẩn hình trang phục một cái khắc năng lực, có thể giúp người sử dụng xuyên qua thực thể, bất kể là bùn đất nham thạch đều không thành vấn đề. Liền xem như thủy dầu một loại chất lỏng, cũng sẽ không hiện lộ dấu vết, tất cả quá trình lặng yên không một tiếng động. Lơ lửng ở một tòa khắc bạch cốt tù lung bên trong, nhìn cái đó trước khi chết đối với mình mỉm cười khô lâu, rốt đi trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Thật có lỗi. Rốt đi tay trương rối ra, tham dò vào đối phương xương sọ bên trong, lấy ra một viên cũng không thu hút hắc sắc tinh thể. Viên này hắc sắc tinh thể chính là hồn tinh, thi thể cổ thần tinh thần lực kết tinh, tại lũ tù phạm sau khi chết lại lần nữa ngưng kết. Thu được một viên hồn tinh sau đó, rốt đi cũng không có đình chỉ hành động, mà là tiếp tục hướng phía cái khắc bạch cốt tù lung bay đi. Dựa theo rốt đi đoán chừng, trung quanh lít nha lít nhít bạch cốt tù lung bên trong, chí ít có thể thu thập 10 quả trên hồn tinh. Hắn muốn đem những thứ này hồn tinh toàn bộ hấp thụ, dùng cái này tăng lên thực lực bản thân, như vậy mới có thể bảo đảm thuận lợi thoát khỏi nơi đây. Hồn tinh bị lấy đi sau đó, dị tộc tu sĩ trong thời gian ngắn sẽ không phát hiện dị thường, bởi vì loại này hồn tinh ngưng kết thời gian cũng không xác định. Dị tộc tu sĩ mỗi cách một đoạn thời gian, rồi sẽ mở ra bạch cốt tù lung kiểm tra một lần, nếu có hồn tinh rồi sẽ lấy đi. Nếu như không có hồn tinh lời nói, rồi sẽ tiếp tục chờ đợi ngưng kết, cho đến lần tiếp theo tiến hành thu lấy. Đang hành động trong quá trình, rốt ý luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, sợ sẽ bị trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua dị tộc tu sĩ phát hiện. Ai ngờ ẩn thân ý gì hiệu quả kỳ dai, xa xa vượt qua dự liệu của rốt ý, cho dù là theo tù đồ cùng dị tộc tu sĩ trước mặt bay qua, đối phương cũng không có nửa điểm cảm thấy dấu hiệu. Thậm chí đi đến trước mặt đối phương, một đủ để dẫn tới cảnh giác khoảng cách, đối phương cũng không có phản ứng chút nào. Kết quả khảo nghiệm nhường rốt ý vừa mừng vừa sợ, cái này mang ý nghĩa nếu hắn thoát đi lời nói, chí ít có nửa giờ an toàn thời gian. Hoàn toàn có thể lặp lại sử dụng trong khoảng thời gian này, bố trí một chỗ đặc thù an toàn địa điểm, tại ẩn thân ý hiệu quả kết thúc trước đó nút ở bên trong. Đợi đến thời gian cuốn đầu kết thúc, là có thể tiếp tục thoát khỏi nơi đây, hoặc là bước vào thứ hai chỗ tương tự ẩn thân địa điểm. Dựa vào kiểu này làm việc, liền có thể hữu hiệu giải quyết chỉ có thể ẩn thân nửa giờ tệ nạn, để cho mình toàn bộ hành trình ở vào không bị cảm thấy trong trạng thái. Vấn đề ở chỗ kế hoạch tuy tốt, rốt đi lại không biết mình có thể trốn hướng ở đâu, chỉ vì chỗ thế giới này không gian đã bị phong bế cách ly. Nếu rốt đi phá vỡ hư không lời nói, khẳng định rồi sẽ bị dị tộc tu sĩ phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Bằng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không phải đối thủ của dị tộc cường giả, cuối cùng khó thoát thất bại kết cục. Hay là thành thành thật thật sử dụng hiện hữu ưu thế, không ngừng mà để cao thực lực bản thân, đây mới là sáng suốt nhất cách làm. Tại bạch cốt tù lung làm bên trong dạo qua một vòng nhi, đồng thời tính toán còn thừa thời gian, làm ẩn thân y sắp mất đi hiệu lực trước đó, rốt đi quay trở về chính mình sở tại bạch cốt tù lung, lấy ra một viên hồn tinh ném vào trong miệng, lại lần nữa nằm ở bạch cốt bên trong, ẩn thân y hiệu quả thì tại lúc này giải trừ. Ẩn thân y thì thân mình vẫn như cũ ở vào ẩn hình trạng thái, theo mặt ngoài căn bản nhìn không ra, ngược lại cũng miễn trừ lại lần nữa thu hồi mặc phiền phức. Lúc này rốt đi nhìn lên tới, như trước vẫn là một bộ chấp nhận một trạng thái, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống đất mất mạng. Dị tộc tu sĩ nhìn thấy, căn bản không thèm để ý rốt đi chân thực trạng thái, lại là tại luyện hóa nuốt vào trong bụng một tinh, liên tục không ngừng hấp thu nguyên thuộc về cổ thần tinh thần lực. Tại dưới tình huống bình thường, hấp thụ luyện hóa người khẳng định lại nhận cổ thần tinh thần lực ảnh hưởng, nghiêm trọng thời còn có thể xuất hiện điên dại mất khống chế trạng thái. Rốt đi tu luyện công pháp không giống nhau. Tại luyện hóa quá trình hấp thu bên trong, liền đã bỏ đi tất cả nguy hiểm nhân tố. Hắn hấp thu tinh thần năng lượng, trở nên tinh thuần vô cùng, sẽ không dẫn phát bất luận cái gì tác dụng phụ. Rốt đi lòng tràn đầy hoan hỉ, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, thực lực của mình tất nhiên sẽ phi tốc tăng lên. Nếu như đổi thành những địa phương khác, trừ phi là loại đó hiếm thấy động thiên phúc địa, bằng không căn bản không thể nào có loại tu luyện này tốc độ. Chính mình lần tao ngộ đó, có hay không có thể tính làm nhân họa đắc phúc? Rốt đi đầu óc vô cùng thanh tỉnh, hiểu rõ nếu như không có chiếc nhẫn chứa vật kia, chính mình căn bản không thể nào có hiện tại cơ duyên. Thậm chí có thể nói, cái kia không biết tên tồn tại cho mình nhẫn chứa vật mục đích, chính là để cho mình hấp thụ hồn tinh tăng thực lực lên. Có thể còn có mục đích khác, chỉ là rốt đi tạm thời không nghĩ tới, đồng dạng cũng không cần hao tâm tốn sức đi cân nhắc. Xe đến trước núi tất có đường, nếu suy nghĩ quá nhiều lời nói, ngược lại sẽ trở nên lo trước lo sau. Thời gian kế tiếp trong, rốt đi bắt đầu rồi lặng yên không tiếng động tu luyện, tinh thần chi hải phi tốc phóng đại. Phản phất như là một con bình thường tháo, nhìn từ bề ngoài bình thường không có gì đặc biệt, thế nhưng nội bộ cũng đã xảy ra cực lớn biến hóa. Vốn chỉ là bình thường thuốc nổ, dần dần biến thành cao bạo thuốc nổ, đã trở thành muốn mạng người tạc đạn. Bởi vì lần này góp nhặt không ít hồn tinh, Rốt đi cần rất nhiều thời gian luyện hóa, sau đó mới biết khai thác bước kế tiếp hành động. Canh giữ ở bên cạnh đường trấn thấy thế, quyết định không lãng phí thời gian nữa, quay đầu đúng tòa này đặc thù thế giới triển khai thăm dò. Hắn rất muốn làm rõ ràng một việc, đó chính là thi thể cổ thần đến từ ở đâu, là nguyên bản là thuộc về thế giới này, còn là tới từ cái khác vị diện. Có thể dung nạp những thứ này cổ thần thế giới, tất nhiên có tương đối đáng sợ diện tích, đồng thời còn có cự đại hóa vật thể, cùng với đầy đủ tràn đầy thiên địa năng lượng. Nhìn xem dưới chân tòa này thế giới, rõ ràng không có tương ứng đặc thù, lại hoặc là nói đã từng tồn tại qua tương tự trạng thái, nhưng mà bây giờ đã bị triệt để phá hủy. Đường Chấn có loại phỏng đoán, dưới chân tòa này thế giới, kỳ thực chính là bị bạo lực chia cắt đại lục chiến trường mảnh vỡ. Về phần những thứ này thi thể cổ thần, kỳ thực nhất định phải chết tại trên chiến trường, sau đó lại gặp phải thế giới băng liệt. Ở trên hư không lêu lồng lúc, trùng hợp bị dị tộc tu sĩ phát hiện, sau đó sử dụng bí pháp đặc thù phong bế. Chương 2828, đại lục mảnh vỡ chương 2828, đại lục mảnh vỡ vô dụng thời gian quá dài, Đường Chấn đã tìm được đủ nhiều chứng cứ, xác nhận chính mình suy đoán cũng không có vấn đề. Tòa này nằm đầy thi thể cổ thần tàn phá thổ địa, đúng là một tòa trôi đi đại lục, diện tích ước chừng 2000 vạn cây số vuông. Nghe tới dường như không nhỏ, nhưng nếu như sinh tồn đều là loại cực lớn sinh vật, như vậy này một ít diện tích căn bản không coi là cái gì. Tại đại lục khu vực biên giới, có rõ ràng xé rách dấu vết, nhìn lên tới như là vạn trượng vực sâu giống như. Nếu theo địa diện xuống dưới đào móc, chỉ cần mấy vạn mét chiều sâu, có thể đến vài phiến đại lục mặt khác. Chỗ nào là một mảnh hư không, nếu không làm phòng bị lời nói, khẳng định sẽ trực tiếp rơi vào trong đó. Dưới đất trầm trọng bùn đất bên trong, tồn tại hàng loạt cự hình hài cốt, này đồng dạng là một hạng hữu lực chứng cứ, biểu lộ mảnh vụn này đại lục lai lịch chân chính. Xác nhận vài phiến đại lục lai lịch về sau, Đường Chấn không chỉ sản sinh một tia hứng thú, nếu tại điều kiện cho phép tình huống dưới, hắn sẽ nghĩ biện pháp làm rõ ràng vài phiến đại lục đến từ ở đâu. Kia tất nhiên là một thế giới đặc thù, có tài nguyên so ra kém siêu cấp vị diện, nhưng lại đây bình thường cao năng vị diện mạnh lên rất nhiều. Không cần phát động xâm lấn, lâu thành tu sĩ chỉ cần có thể thành công bước vào thế giới kia, thì tất nhiên đạt được để người ngạc nhiên thu hoạch. Cần biết cự đại hóa trong thế giới, tất nhiên tồn tại lượng lớn cự đại hóa vật phẩm, cái này đại biểu cho lấy không hết tài nguyên. Tất nhiên bị chính mình đụng phải, thì không có bỏ qua đạo lý, cho dù là chính mình không cần đến, thì có thể đem ra cho lâu thành tu sĩ xem như phúc lợi. Cổ thân đồng tộc nếu là vẫn tồn tại như cũ, khẳng định không thích địa bàn của mình bị một đám bò sát chiếm cứ, thế nhưng kia lại có thể thế nào? Nếu bọn hắn có can đảm trêu chọc lâu thành tu sĩ, giữa song phương chiến tranh rồi sẽ mở ra, thật đến rồi lúc kia, trên mặt đất có lẽ sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa thi thể cổ thần. Chẳng qua mọi thứ luôn có nặng nhẹ, bây giờ chính mình đang thi hành nhiệm vụ, khẳng định không thể bỏ dở nửa chừng. Tốt nhất có thể hai không chậm trễ, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, còn có thể hoàn thành đúng cổ thần thế giới khóa chặt. Có thể mượn nhờ ruột đi chi thủ, đem chuyện này xem như nhiệm vụ, từ đó làm rõ ràng tòa này toái phiến đại lục đến từ ở đâu. Ý nghĩ này xác thực có thể thực hiện, nhưng mà chủ yếu xuất lực hay là Đường Chấn, rốt đi chỉ là sánh vai một tên người chơi game. Đầy đủ manh mối bày ở trước mặt, hắn chỉ cần dựa theo nhắc nhở, từng bước một hoàn thành là được rồi. Còn có thể trở thành một hồi kiểm tra, nhìn xem nhìn mình fan này làm việc, có phải có thể ảnh hưởng rốt đi vận mệnh quỹ đạo. Đường Chấn trong lòng quyết định chủ ý, lại bắt đầu tìm kiếm vị diện tinh bích trọng yếu, sau đó lặng yên không một tiếng động đem nó xé rách. Hoàn thành một bước này về sau, Đường Chấn thoát ly toái phiến đại lục. Lúc này lại nhìn xung quanh, Đường Chấn không chỉ nhíu mày, cảm giác có chút bất ngờ. Vốn nên một mảnh đen kịt giữa hư không, lại như vũ trụ thái không bình thường, lơ lửng từng biên một phát sáng tinh thần. Nhìn kỹ thời mới phát hiện, đó cũng không phải là ngôi sao gì, mà là từng khối thể tích nhỏ hơn toái phiến đại lục. Chúng nó phản xạ toái phiến đại lục quang mang, phát ra không tính ánh sáng chói mắt sáng, thế nào xem xét đi xác thực rất giống tinh thần. Tại đây chút ít lục địa mảnh vụn bên trên mặt, còn có không ít dị tộc tu sĩ tồn tại, tu vi thấp nhất cũng là vương cấp. Có chút thể tích khá lớn lục địa mảnh vụn bên trên, thậm chí còn có cùng loại hơi thở của thần linh, nhưng mà cũng không đơn thuần. Từng đạo to lớn thân ảnh, ngoại hình như là ong độc, co quắp tại toái phiến đại lục bên trong. Đây đều là cổ thần hóa dị tộc tu sĩ, làm thực lực đạt tới trình độ nhất định sau đó, ngoại hình cùng chết mất cổ thần trở nên càng phát ra tiếp cận. Căn cứ Đường Chấn sơ bộ phán đoán, tại những mảnh vỡ này trên đất bằng, hẳn không có thần linh cấp dị tộc tu sĩ. Cảm thấy thất vọng đồng thời, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Thần linh cũng không phải rau cải trắng, căn bản không thể nào khắp nơi đều có, thậm chí trên trăm năm cũng không gặp được một. Nhất là kiểu này toái phiến đại lục, thuộc về tàn khuyết không đầy đủ trạng thái, căn bản không thể nào có bản nguyên ý thức tồn tại. Bản nguyên ý thức chính là phong chính tiếp dẫn, nếu như không có, thành thần rồi sẽ trở nên dị thường gian nan. Chẳng qua mọi thứ không có tuyệt đối, cổ thần cùng phổ thông tu sĩ không giống nhau, coi trọng tu luyện nhục thân thành thần thành thánh, cho dù là không dựa vào thế giới bản nguyên, thì như thường có thần linh cấp lực lượng. Thậm chí còn có một số đặc thù cổ thần chủng tộc, dứt khoát thì tồn tại ở hư không, giống như hư không quái vật bốn phía cấp đoạn. Đường Chấn không cách nào kết luận dị tộc tu sĩ thực lực chân chính, chuẩn bị tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình tiếp tục quan sát bọn này dị tộc tu sĩ. Nếu đáng ra xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ đúng dị tộc tu sĩ phát động công kích, nếu không đáng giá ra tay, vậy liền tạm thời buông tha bọn người kia. Quyết định chú ý sau đó, Đường Chấn ẩn nấp tại giữa hư không, lặng yên không tiếng động quan sát đến ruột đỉ cùng dị tộc tu sĩ. Bất kể ruột đỉ hay là dị tộc tu sĩ, sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình đang bị một vị chân chính thần linh chỗ theo dõi. May mắn bọn hắn không biết, bằng không bất kể ruột đỉ hay là dị tộc tu sĩ, đoán chừng đều sẽ ăn ngủ không yên. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, đảo mắt lại là nửa năm trôi qua. Rốt đi bây giờ đang đứng ở hưng phấn trạng thái, bởi vì hắn tinh thần chi hải mở rộng tốc độ đã vượt xa lúc trước đoạn trước. Nhục thân thực lực vẹn vẹn tương đương với 3-4 cấp tu sĩ, thế nhưng tinh thần chi hải cường độ cũng đã đến gần vô hạn rồi pháp tắc cường giả. Như thế cách xa tỷ lệ, hoàn toàn là nhận hồn tinh ảnh hưởng. Hắn vốn chỉ là vương cấp tu sĩ, chỉ là bởi vì bị thương cũng bị cầm tù, cho nên mới sẽ thực lực cùng ngã. Tinh thần chi hải cũng không lớn, với lại ở vào vỡ vụn biên giới. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, rốt đi tinh thần chi hải tại sắp khô kiệt trước đó, lại đột nhiên đạt được rồi cổ thần hồn tinh bổ dưỡng. Nguyên bản tương đương với danh nước nhỏ tinh thần chi hải, thoáng qua trong lúc đó thì biến thành một vùng biển mênh mông, đồng thời còn đang ở không ngừng phóng đại. Ngay cả rốt đi cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng lại đã hiểu đây là cầu còn không được chuyện tốt. Có lòng muốn tiếp tục tăng thực lực lên, vấn đề là lúc trước thu thập những kia hồn tinh, tất cả đều đã bị toàn bộ thôn vệ luyện hóa. Bạch cốt tù lung bên trong, bây giờ chấm dứt áp không ít mới tù đồ, chết mất những kia tù đồ bên trong, chỉ có 2-3 cái ngưng kết ra hồn tinh. Những thứ này hồn tinh bị rốt đi lấy đi cũng luyện hóa, trong tương lai trong một quãng thời gian, đoán chừng không có hồn tinh xuất hiện. Chính là nếu như mà có, rốt đi cũng không dám tiếp tục thu thập, để tránh dẫn tới dị tộc tu sĩ hoài nghi. Lần trước dị tộc tu sĩ đang thu thập hồn tinh lúc, liền đã lộ ra nghi ngờ nét mặt, hiển nhiên là không hiểu rõ vì sao sản lượng chợt hạ xuống. Rốt đi không nghĩ dẫn tới dị tộc tu sĩ chú ý, mặc dù tinh thần chi hải cường độ tiếp cận pháp tắc vương giả, nhưng mà lực chiến đấu của hắn lại thiếu nghiêm trọng. Hắn chẳng những thiếu khuyết tương ứng tinh thần lực tu luyện công pháp, cũng không có thích hợp năng lượng hóa vũ khí, có thể phối hợp tinh thần lực tác chiến giết địch. Điểm trọng yếu nhất là hắn bây giờ cơ thể quá yếu, ảnh hưởng nghiêm trọng sức chiến đấu phát huy. Rốt đi trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là nghĩ biện pháp thu thập huyết tinh, dùng cái này đến để thăng nhục thân cường độ. Đây là nhất định phải có một vòng, bất kể là thoát khỏi thế giới này, hay là ứng đối đột phát tình huống, đều nhất định muốn nhường thực lực bản thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ là muốn đạt được huyết tinh, khẳng định không như nhặt được hồn tinh thuận tiện như vậy, vì dị tộc tu sĩ đem nó trông coi cực kỳ chặt chẽ. Rốt đi muốn theo trong tay đối phương trộm lấy huyết tinh giống như là nhổ răng cọp, này rõ ràng không phù hợp hắn ban đầu dự định. Thân ở địch nhân chỗ hoạch tâm nội địa, nhất định phải chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí, bằng không một khi bại lộ lời nói, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 2829, thần thi nội bộ chương 2829, thần thi nội bộ rốt đi cuối cùng quyết định được chủ ý, chuẩn bị sử dụng ẩn thân ý để năng lực đặc thủ, tự mình khai quật cùng tìm kiếm huyết tinh. Điều kiện tiên quyết là tìm kiếm ẩn nấp địa điểm, không nên bị dị tộc tu sĩ phát hiện, bằng không mọi thứ đều sẽ trôi theo dòng nước. Thi thể cổ thần bên ngoài khẳng định cũng được, vì đỉnh đầu trên trời khắp nơi đều là dị tộc tu sĩ, chính mình căn bản là không có cách tránh đi bọn hắn theo dõi. Rốt đi lựa chọn duy nhất chính là xâm nhập thi thể cổ thần nội bộ, tiến về những kia tương đối nguy hiểm khoảng khu. Những địa phương kia quá mức nguy hiểm, ngay cả dị tộc tu sĩ cũng không dám xâm nhập khai quật, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện thương vong. Rốt đi nếu tiến vào bên trong, nhất định phải làm tốt ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Cầu phú quý trong nguy hiểm, rốt đi không có lựa chọn. Quyết định chủ ý sau đó, rốt đi liền lợi dụng ẩn thân ý liệt công năng, hướng phía thi thể cổ thần nội bộ bay đi. Không có qua bao lâu thời gian, rốt đi thì đã xuyên qua cự hình quảng trường, tiến nhập đầu vết thương chỗ sâu. Hoàn cảnh xung quanh trở nên càng phát ra âm trầm. Hoàn cảnh nơi này hơi có vẻ âm u, dày đặc hóa đá kinh lạc phát ra huỳnh quang, cho người ta một loại đưa thân vào tinh không bên trong ảo giác. Căn cứ rốt đi hiểu rõ, thi thể cổ thần bên trong dựng dục khá nhiều sinh vật cổ quái, mỗi một loại quái vật cũng tương đối nguy hiểm. Đang đào móc tài nguyên khoáng sản trong quá trình, bất kể dị tộc tu sĩ hay là những nô lệ kia, đều sẽ thỉnh thoảng tiếp xúc đến những quái vật này. Trong lúc đó hơi không cẩn thận, rồi sẽ bị quái vật cướp đi tính mệnh, lại hoặc là lây nhiễm một ít quỷ dị tật bệnh. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể dị tộc tu sĩ tại thăm dò trong quá trình cẩn thận từng ly từng tí, tránh gặp tổn thất quá lớn. Rốt đi giờ phút này vị trí đã ở vào khu vực nguy hiểm, đến gần vô hạn thi thể cổ thần đại não. Đưa thân vào trong hoàn cảnh như vậy, rốt đi rõ ràng có thể cảm ứng được dị thường, hiểu rõ chung quanh tồn tại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thứ gì đó. Chúng nó giữ im lặng, cũng đang không ngừng dòm ngó bốn phía. Bởi vì người mặc đặc thù ẩn thân y liệt, những quái vật kia không hề có phát hiện rốt đi, bằng không đã sớm phát khởi công kích. Rốt đi trong lòng âm thầm may mắn, nếu như không phải vì ẩn thân y liệt giúp đỡ, hắn căn bản không thể nào còn sống đi đến nơi này. Nơi này không phải đích, hắn còn muốn tiếp tục đi tới. Phía khu vực này cũng không an toàn, thỉnh thoảng sẽ có dị tộc tu sĩ tuần tra, đồng thời còn rộng lượng quái vật tồn tại. Nếu ngừng ở tại chỗ này, vô cùng có khả năng cảnh ngộ nguy hiểm. Ra ngoài an toàn suy xét, Rốt đi chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp tục hướng phía thi thể cổ thần chỗ sâu xuất phát. Tại tiến lên trong quá trình, Rốt đi còn chứng kiến không ít thi thể, dị tộc tu sĩ cùng tù đồ đều chiếm một nửa. Những thi thể này mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu xanh lá lông tơ, giống như ngủ giống như nằm ở các ngõ ngách. Nếu cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện thi thể tại nhẹ nhàng núp đích, hình như thể nội tụ tập vô số giòi bọ. Rốt đi thao túng mục nát xương cốt, trực tiếp đánh tới hướng một cô thi thể, dị biến đột nhiên xảy ra. Thi thể trên đất toàn bộ đứng thẳng lên, một bộ hung tợn tư thế, nào về phía rồi xương cốt rơi xuống đất vị trí. Quỷ dị tốc độ cùng hung ác kinh lực, thấy vậy rốt đi dùng mình, vội vàng thoát đi phiến khu vực này. Tiếp tục tiến lên một khoảng cách, nếu còn tìm không thấy an toàn địa điểm, vậy cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài đảo móc huyết tinh. Rốt đi trong lòng âm thầm cân nhắc, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, rất nhanh đã tới cự nhân xương sọ khu vực. Tái nhật cổ thần xương sọ, nhìn lên tới như là vách đá, hiện đầy đủ loại đường vân. Một cái thân dài gần 100 mét to lớn quái trùng đang tổ ong trạng xương sọ mặt cắt bên trong ghé qua, bò trong lúc đó như ẩn như hiện. Quái trùng mặt ngoài mọc đầy rồi mặt người, không ngừng làm ra các loại quỷ dị nét mặt, sướng vui giận buồn biến ảo chập chờn. Đây là dục vọng chi trùng, dị tộc tu sĩ muốn nhất bắt giữ thứ gì đó. Rốt đi trong đầu hiện ra từng nghe qua nghe đồn, mặt lộ một tia biểu tình kiếp sợ. Tiểu này tên là dục vọng chi trùng thứ gì đó, là dị tộc tu sĩ luôn luôn tìm kiếm bảo vật, giá trị xa xa cao hơn hồn tinh các loại vật phẩm. Cụ thể tác dụng không biết, chỉ biết là một khi bị dị tộc tu sĩ biết được, nếu không sẽ đem hết toàn lực bắt giữ. Mặc dù dục vọng chi trùng rất chân quý, nhưng mà Rốt Đi lại kính nhi viễn chi, bởi vì hắn căn bản không phải kiểu này quái trùng đối thủ. Nhưng Rốt Đi cảm thấy vui mừng là, dục vọng chi trùng hoạt động phiến khu vực này, lại không có cái khác quái vật tồn tại. Tổ ong trạng xương sọ vết đá, bên trong thông đạo giang khắp nơi, đơn giản chính là tốt nhất ẩn tàng địa điểm. Chính là chỗ này. Rốt Đi quyết định chú ý, ngay lập tức tìm một chỗ ẩn nấp vị trí, lấy ra trường kiếm đen bắt đầu tu chỉnh cắt chém. Màu đen dấu kiếm vô cùng sắc bén, có thể nhẹ nhõm cắt chém hóa đá huyết nục, hóa đá xương sọ cũng giống như thế. Vô dụng thời gian quá dài, hắn liền mở ra rồi một cái bí ẩn hang động, sau đó lại đặt cửa động phong kín. Tại cửa động phụ cận khắc họa phù văn pháp trận, có cách âm cùng che đậy khí tức công năng, có thể thành công tránh đi dị tộc tu sĩ dò xét. Hoàn thành một bước này sau đó, Rốt Đi mới dám thả lỏng một ít. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là chậm rãi đào móc huyết tinh, chỉ hy vọng vận khí của mình không nên quá kém. Rốt Đi không có lãng phí thời gian, ngay lập tức tiếp tục đào móc, hy vọng có thể sớm ngày đào được máu canh. Chỉ là này huyết tinh số lượng thưa thớt, cũng không phải là khắp nơi đều là, nhất định phải có đầy đủ vận khí mới có thể tìm được. Trong hư không quan sát đường chân thấy thế, lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại, cảm giác Rốt Đi cách làm có chút lãng phí thời gian. Hắn có thể xem thấu thi thể cổ thần hóa đá huyết đục, phát hiện Rốt Đi khai quật phiến khu vực này bên trong, chỉ có 2 viên đê phẩm chất huyết tinh. Xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì vốn có huyết tinh đều bị dục vọng chi trùng thôn phệ, dường như không có cá lọt lưới. Nhìn như địa phương an toàn, kỳ thực chính là một chỗ vứt bỏ khoáng trường, gần như không có khả năng có bất kỳ thu hoạch. Rốt Đi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn không có xem thấu hóa đá huyết đục năng lực, căn bản không biết mình lựa chọn một chỗ phế khí chi địa. So sánh thu hoạch mà nói, kỳ thực an toàn càng trọng yếu hơn. Lại giúp ngươi một cái, sau đó thì ngoan ngoãn giúp ta làm việc. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đưa tay đối thi thể của cổ thần cách không một tờ, sau đó chỉ thấy từng viên một huyết tinh bắt đầu di động, hướng phía Rốt Đi vị trí nhanh chóng tụ tập. Không có qua bao lâu thời gian, huyết tinh thì phân bố tại Rốt Đi trùng quanh hóa đá huyết đục bên trong, khoảng cách không đến từng kiện giống nhau. Rốt Đi không hề có phát hiện dị thường, vẫn như cũ còn đang ở cơ trường kiếm, cẩn thận đào xới chung quanh hóa đá huyết đục. Lại không nghĩ phụ cận cái kia dục vọng chi thành, cảm ứng được hàng loạt mùi máu tanh, không kịp chờ đợi lao đến. Ta đổ vật ngươi cũng dám di chuyển, thực sự là không biết sống chết. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, lần nữa cách không một chỉ, đầu kia quất tới dục vọng chi trùng đột nhiên cứng đờ, trực tiếp chết tại thông đạo bên trong. Rốt Đi cùng côn trùng khoảng cách xa nhau chẳng qua mấy mét, nếu như không phải Đường Chấn xuất thủ, hắn căn bản không thể nào là côn trùng đối thủ. Nay côn trùng thể nội, tựa hồ có chút đồ vật. Đường Chấn dường như cảm ứng được cái gì, liền nghiêm túc trai nhìn thoáng qua, sau đó mặt lộ vẻ tươi cười. Thì ra là thế, không ngờ rằng cái này tham ăn côn trùng lại giúp ta giải đáp không ít nan đề. Tất nhiên chuẩn bị nhường Rốt Đi đi làm chuyện này, như vậy này côn trùng thể nội bảo vật đưa cho hắn vừa vặn phù hợp. Đường Chấn suy nghĩ vừa dứt, đang khai quật đảo quán Rốt Đi, liền thành công đào ra rồi một viên huyết tinh. Nhìn viên kia đỏ tươi tinh thể, Rốt Đi trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng nhặt lên nghiêm túc quan sát. Bất kể độ tinh khiết hay là thể tích, viên này huyết tinh cũng tuyệt đối có thể xưng đỉnh cấp, là dùng tới tu luyện hàng cao cấp. Ha ha, vận khí của ta thật tốt quá. Rốt Đi cười to đồng thời, trong lòng còn dâng lên một tia hoài nghi. Theo đạt được nhẫn chữ vật một khắc này, hắn thì xác định có người âm thầm tương trợ, bằng không chính mình căn bản không thể nào có nhiều như vậy kỳ ngộ. Chương 2830, đến từ quái mặt ký ức chương 2830, đến từ quái mặt ký ức Rốt Đi đem huyết tinh cất kỹ, chuẩn bị tiếp tục đào móc. Hắn chuẩn bị thu thập nhiều một ít, như vậy là có thể kéo dài không ngừng tu luyện, liền như là hấp thụ hồn tinh giống như. Một tiếng chống tăng khí thế, trực tiếp đạt tới mục tiêu dự chủ. Không có qua bao lâu thời gian, hắn liền phát hiện rồi viên thứ 2 huyết tinh, xem xét một chút sau thu nhập nhận chữ vật. Quả nhiên không ngoài dự đoán, như trước vẫn là đỉnh cấp phẩm chất, trong trăm có một cái chủng loại kia. Thời gian kế tiếp trong, Rốt Đi một tiếng chống tăng khí thế, đem chung quanh hóa đá xương sọ toàn bộ đào mở. Tổng cộng đạt được rồi hơn 20 mai màu đỏ huyết tinh, mỗi một mai đều là đỉnh cấp phẩm chất, cũng đủ lớn đem nhục thân thực lực đẩy lên đỉnh núi. Thậm chí có thể cảm ngộ thiên địa, chính thức tấn thăng làm pháp tắc vương giả. Ngàn tên tù đồ lao động một ngày, đều chưa hẳn đạt được 20 khỏa huyết tinh, với lại phẩm chất vàng trao lẫn lộn, căn bản không thể nào vài khỏa đều là đỉnh cấp. Rốt Đi không chần chờ, toàn bộ thu vào trong túi, chỉ là xem như chính mình vận khí tốt. Liền xem như có vấn đề lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt đưa tới cửa chỗ tốt. Mục tiêu dự trù đã đạt tới, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành, chỉ dùng một quãng thời gian rất ngắn. Tiếp xuống nên luyện hóa huyết tinh, chẳng qua lại Rốt Đi có một loại cảm giác, phía trước có đồ vật gì đang kêu gọi chính mình. Tại loại tình huống đặc thù này dưới, càng nên tin tưởng cảm giác của mình. Rốt Đi nghĩ đến đây, ngay lập tức cơ trường kiếm đen, tiếp tục hướng phía trước phương đào móc. Tại trường kiếm đen chém vào dưới, thông đạo đột nhiên đổ sụp, lộ ra ngoài ra một cái đã sớm tồn tại thông đạo. Một con khủng bố mà giữ tợn đầu lâu, đột nhiên xuất hiện tại Rốt Đi trước mặt, đưa hắn giật mình kêu lên. Thứ quỷ gì? Trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, Rốt Đi ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện là trước đây vừa thấy qua dục vọng chi trùng. So sánh mới gặp thời âm trầm quỷ dị, giờ khắc này dục vọng chi trùng, căn bản là không có cách cho người ta đem lại bất kỳ cảm giác sợ hãi. Những vẻ mặt kia khác nhau nhân loại khuôn mặt, bây giờ toàn diện đều là một bộ người chết cùng, đồng thời còn tản ra từng đợt tử khí. Dục vọng chi trùng chết như thế nào? Rốt Đi trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nguyên bản còn muốn tránh né con quái vật này, lại không nghĩ rằng trực tiếp đụng phải đối phương trước mặt, khác nhau là sẽ không còn có bất cứ uy hiếp gì. Giả sử dục vọng chi trùng không có chết, Rốt Đi khẳng định sẽ trực tiếp quay đầu, không chút do dự thoát khỏi nơi đây. Xác nhận dục vọng chi trùng sau khi chết, Rốt Ý ngay lập tức nghĩ tới tồn tại bí ẩn kia, suy đoán hẳn là đối phương ra tay đem nó tiêu diệt. Âm thầm khiếp sợ đồng thời, Rốt Ý theo bản năng muốn thoát khỏi. Hắn bây giờ trở nên càng phát ra cẩn thận, một khi xác nhận gặp nguy hiểm, rồi sẽ trước tiên bảo đảm an toàn của mình. Xác nhận không có nguy hiểm, hoặc là chính mình có phần thắng sau đó, mới có thể phát ra lôi đỉnh một kích. Thế nhưng về dục vọng chi trùng truyền thuyết, lại làm cho Rốt Ý dừng bước, nét mặt trở nên có chút do dự. Tất nhiên đã chết rồi, sẽ không có nguy hiểm gì, nếu lựa chọn thoát đi lời nói, rất có thể bỏ lỡ một ít cơ duyên. Rốt Ý suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định thử một chút, hướng phía to lớn trùng thi chậm rãi tới gần. Hắn nghĩ phải hiểu rõ một việc, những dị tộc kia tu sĩ vì sao coi trọng như vậy dục vọng chi trùng, thứ này trên người rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì. Đi vào to lớn trùng thi trước mặt, tại có thể so với xe lửa côn trùng thi thể trung quanh, Rốt Ý nghiêm túc quan sát. Chỉ là nhìn hồi lâu thời gian, căn bản không có phát hiện bất cứ dị thường nào, có trời mới biết trùng thi phía trên ẩn giấu đi bí mật gì. Ngay tại Rốt Ý chuẩn bị bỏ cuộc lúc, lại đột nhiên nghe được một hồi thanh âm cổ quái, ngay tại bên cạnh cách đó không xa vang lên. Tìm âm thanh nhìn lại lúc, phát hiện trùng thi phía trên một tấm quái mặt, lại quỷ dị xuống lại. Quái mặt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, chính hai mắt mở mịt nhìn về phía trước, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm. Vì âm thanh lộn xộn trầm thấp, Rốt Ý căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Một màn ma quái này, nhường Rốt Ý tân sinh cảnh giác, theo bản năng hướng về sau chậm rãi rút lui. Kết quả đúng lúc này, tấm kia quái mặt đột nhiên thay đổi phương hướng, hung tợn nhìn về phía Rốt Ý. Rốt Ý tại lơ đãng trong lúc đó, nhìn thấy cặp kia quái mặt con mắt, trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Oeng! Tại khủng bố lực lượng tinh thần chấn động dưới, trong đầu của hắn bên trong trống rỗng, lâm vào thời gian ngắn trạng thái mất khống chế. Rốt Ý tinh thần chi hải đã đến gần vô hạn tại pháp tắc vương giả, nhưng như cũng không cách nào gánh vác quái mặt tinh thần xung kích. Tại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, hắn chính như cùng để tuyến như con rối, nhìn tấm kia quái mặt chậm rãi đi đến. Tấm kia quái mặt nhếch môi, lộ ra âm trầm nụ cười ma quái, không chớp mắt chầm chậm vào Rốt Ý. Giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng chỉ cách nhìn không đến nửa thước khoảng cách, gần như sắp muốn dính vào cùng nhau. Hô, quái mặt há to miệng, phun ra một cỗ màu đỏ sương mù, giống như vật sống giống như chui vào Rốt Ý miệng. Đối mặt tiểu này quỷ dị tình hình, Rốt Ý lại như là tượng đất, vẫn luôn không có nửa điểm phản ứng. Kiệt kiệt kiệt, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đụng phải thích hợp con mồi, thật là khiến người ta cảm thấy vui vẻ à. Ta đã không kịp chờ đợi, đi quen thuộc cỗ này toàn bộ thân thể mới. Quái mặt dùng quỷ dị âm điệu nói, khuôn mặt nhanh chóng già cả khô héo, đồng thời vỡ vụn biến thành màu đỏ sương mù, cùng nhau chui vào Rốt Ý trong miệng. Màu sắc tươi đẹp cự trùng thi thể, tại thời khắc này nhanh chóng phai màu, biến thành một cái hóa đá cự trùng. Ai ngờ đúng lúc này, nguyên bản vẻ mặt đờ đẫn Rốt Ý, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh. Miệng của hắn rất đặc thù, trực tiếp liên thông trong bụng xoáy nước, có thể luyện hóa thế gian vật vật. Quái mặt hóa thành màu đỏ sương mù, cũng dám chui vào miệng của mình, đơn giản chính là đang tự tìm đường chết. Quả nhiên thì sau đó một khắc, theo Rốt Ý thể nội truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, chính là quái mặt phát ra âm thanh. Chết tiệt, đây là thứ độ gì? Thanh âm bên trong mang theo bất ngờ, còn có nồng đậm hoảng sợ, rõ ràng là đang khiếp sợ với mình gặp phải đồ vật. Khốn nạn, nhanh lên một chút thả ta ra ngoài, ta không nghĩ chết ở chỗ này. Quái mặt lớn tiếng gầm thét, mở miệng đe dọa Rốt Ý, trong giọng nói bối rối căn bản là không có cách che giấu. Muốn đi ra ngoài, nằm mơ. Rốt Ý hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới. Nếu không phải là mình tu luyện công pháp đặc thù, thể nội có thể luyện hóa tất cả xoáy nước, đoán chừng lúc này đã bị quái mặt chiếm cứ cơ thể. Hồi tưởng vừa nãy cảnh ngộ, Rốt Ý sợ không thôi. Tất nhiên muốn hại ta, vậy liền tuyệt đối không thể thả ngươi ra ngoài. Rốt Ý âm thầm quyết tâm, nét mặt hơi có vẻ dữ tợn. Quái mặt giận mắng một hồi sau đó, rất nhanh chuyển thành cầu xin tha thứ, cuối cùng biến thành từng đợt quỷ khóc sói gào. Nó không ngừng cầu khẩn lợi dụ, hy vọng Rốt Ý có thể phóng chính mình rời khỏi, nhưng mà căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Rốt Ý đã hạ quyết tâm, kiên quyết không tha người kia rời khỏi, nhất định phải đem luyện hóa thành rác rưởi. Tiêu Diên cùng tiếng mắng chửi bên trong, quái mặt âm thanh trở nên càng ngày càng yếu, mãi đến khi triệt để hết rồi tiếng động. Rốt Ý thời khắc này nét mặt lại trở nên có chút nghiêm trọng. Hắn ở đây luyện hóa rồi quái mặt sau đó, đột nhiên đạt được rồi một đoạn ký ức, chính trong đầu không ngừng phát ra. Đó là một mảnh vô cùng bao la hùng vĩ thổ địa, sinh hoạt vô số cổ quái sinh vật, mỗi loại sinh vật hình thể cũng to lớn vô cùng. Nô dịch chính mình dị tộc tu sĩ, chỉ là con kiến hôi bình thường hèn mọn tồn tại, trốn ở bùn đất chỗ tối tăm tham sống sợ chết. Hình thể to lớn của thần, thì sinh hoạt tại mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên, nhìn lên tới hẳn là thế giới chủ nhân. Đột nhiên có một ngày, một đạo kim sắc cầu nối xuất hiện, nằm ngang ở đỉnh đầu trên bầu trời. Đếm không hết kim giáp tu sĩ, theo tòa kia xuyên qua thời không cầu nối, liên tục không ngừng bước vào thế giới này. Chiến tranh đột nhiên triển khai, hai bên đánh cho khó phân thắng bại, rất nhanh liền quét sạch rồi toàn bộ thế giới. Chương 2831, chủ động xuất kích. Chương 2831, chủ động xuất kích. Đáng sợ chiến tranh chẳng cảnh, nhường Rốt Ý khiếp sợ không thôi. Hắn trải qua đến không hết chiến tranh, trường kiếm trong tay chém giết địch nhân vô số, nhưng mà không có bất kỳ cái gì một hồi chiến tranh có thể so sánh cùng nhau. Đây cũng không phải là tại tiêu diệt địch nhân, mà là tiện thể phá hủy toàn bộ thế giới, dù là một ngọn cây cọn cỏ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thuần túy huyết đục va chạm, quyền quyền đến thịt công kích, vì kinh khủng hình thể nguyên nhân, có thể hai bên không thể nào triệu tập đầy đủ thiên địa năng lượng. Và tiêu hao hàng loạt thời gian hoàn thành năng lượng dự trữ, có thể phát động năng lượng công kích lúc, sợ là đã bị địch nhân giết chết không chỉ một lần. Cho nên đẳng cấp càng cao tu sĩ, giao chiến thời thủ đoạn càng là đơn giản, coi trọng phản phát quy chân. Chiến đấu triển khai không bao lâu, cũng đã phân ra ưu huyết, xâm lấn một phương kim giáp tu sĩ xa xa dẫn trước. Những thứ này kim giáp tu sĩ hình thể cao lớn, toàn thân đều bị phong bế, dường như không có bất kỳ cái gì lộ ra ngoài chỗ. Mặc dù hình thể không thể cùng cổ thần so sánh, nhưng lại có rồi quỷ dị năng lực, có thể lẫn nhau trong lúc đó tổ hợp đến cùng nhau. Chiến tranh bắt đầu không lâu, bọn hắn thì biến thành đây cổ thần còn cao lớn hơn kim giáp cự nhân, cơ cự hình chiến phủ quét sạch tứ phương. Hợp thể sau đó kim giáp tu sĩ cao hơn cổ thần đại, công kích càng thêm hung hãn, hoàn toàn thì là chân chính phe mù đờ mẹ chi. Mỗi một lần công kích đều là thiên băng địa liệt, nhường thế gian vạn vật vỡ nát ly tán. Mắt thường có thể nhìn thấy, mặt đất đang vỡ vụn, xuất hiện từng đạo dọa người khe rãnh. Thế giới này cũng không phải là khối cầu, mà là bằng phẳng không có giới hạn, giống như một tấm trôi nổi tại giữa hư không giấy trắng. Thế nhưng giờ này khắc này, tấm này giấy trắng đang bị vô tình xé rách cắt chém, biến thành rời rạc trạng thái. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt, kim giáp tu sĩ thể hiện ra càng ngày càng nhiều cường hãn thủ đoạn. Thủ đoạn càng là hơn cay nghiệt vô tình, hoàn toàn chính là vì hủy diệt mà đến, căn bản không cho địch nhân mảy may cơ hội thở dốc. Cổ thần nhất tộc so sánh cùng nhau, quả thực dường như là man hoang dã nhân, căn bản không còn một thực lực đẳng cấp. Kim giáp tu sĩ càng đánh càng hăng, triệt để chiếm cứ chiến trường ưu thế, bị áp chế cổ thần tu sĩ thương vong thảm trọng. Chúng nó không ngừng ngã xuống, thi thể nằm đầy tổn hại không trọn vẹn mặt đất, người bị thương càng là hơn vô số kể. Vì chiến đấu quá mức kịch liệt, khiến cho thiên địa năng lượng bộc phát, triệt để phá hủy thế giới này. Liên tục không ngừng nổ tung sinh ra loạn lưu, thôi động đái phiến đại lục bay vào hư không, khoảng cách chủ đại lục càng ngày càng xa. Đến rồi giờ này khắc này, rốt đi ở đâu còn không rõ ràng lắm, này kỳ thực chính là một tên cổ thần tu sĩ thị giác. Chính thành có thể, chính mình sở tại thi thể cổ thần, chính là ký ức nguyên chủ nhân. Vì nguyên nhân nào đó, ký ức bảo tồn lại không biết vì sao bị dục vọng chi trùng đặt được. Có thể chính là nguyên nhân này, mới khiến cho dị tộc tu sĩ coi trọng dục vọng chi trùng, dùng hết tất cả cách muốn có được. Thu hồi phát tán suy nghĩ, tiếp tục đọc qua một đoạn này đặc thù ký ức, kết quả lại phát hiện đã tới kết thúc rồi. Đoạn này ký ức chủ nhân anh dũng giết địch, ngược lại cũng thành công đánh bại không ít kim giáp tu sĩ, kết quả lại không có một chút tác dụng nào. Nguyên lai tại kim hoàng sắc khôi giáp bên trong, căn bản không hề có gì, đồng thời rất nhanh liền năng lực lại lần nữa phục sinh. Đánh bại địch nhân càng nhiều, tâm tình tuyệt vọng thì càng dày đặc. Trung quanh những đồng bạn kia đều đã chiến tử xa trường, mà nó tự thân cũng là vết thương chồng chất. Kết cục sau cùng, kỳ thực cũng sớm đã nhất định. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, ngang qua thiên không to lớn kim tiểu phía trên, lại có vô số kim giáp tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Còn tại không trung lúc, liền đã phi tốc tổ hợp, biến thành từng người màu vàng kim siêu cấp tự nhân. Cầm trong tay một thanh kim sắc dương cung, sau khi rơi xuống đất mở cung cài tên, một đạo đạo kim sắc mũi tên bắn về phía tứ phương. Đoạn này ký ức chủ nhân bị một đạo mũi tên xuyên qua đầu lâu, cuối cùng ngã xuống trên chiến trường. Tại nó trước khi chết, nhìn thấy toái phiến đại lục trôi đi, khoảng cách tổn hại tổ địa càng ngày càng xa. Nhìn thấy đếm không hết kim giáp cự nhân đang cơ trường kiếm, phía trên cổ thần đại lục lôi kéo khắp nơi. Tộc nhân của mình đau khổ dãy rủa, nhưng lại căn bản không có một chút tác dụng nào, liên tiếp không ngừng đổ vào kẻ xâm lấn đồ đào dưới. Đồng dạng nhìn thấy không đáng chú ý con kiến hôi, chờ không nổi từ dưới đất chui ra ngoài, tham lam gặm nuốt huyết nhục của mình. Kéo cổ. Tại ký ức một khắc cuối cùng, cổ thần phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó ký ức triệt để kết thúc. Rốt đi siết chặt nắm đấm, cơ thể không dừng lại run rẩy, cuối cùng lại trở thành khẽ than thở một tiếng. Cổ thần ký ức đã ảnh hưởng đến hắn, dẫn đến trong lòng xuất hiện cực độ không cam lòng tâm trạng, cũng may bởi vì bị luyện hóa, cho nên không có dẫn phát nhiều hơn nữa phiền phức. Đây là cổ thần cứu hận, cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào, tuyệt đối không thể nhận loại tâm tình này ảnh hưởng, cuối cùng biến thành oan hồn khống chế khối lỗi. Đối với kia kim giáp tu sĩ, rốt đi trong lòng tràn ngập tò mò, cái kia ngang qua trường không kim tiểu, càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Những thứ này kim giáp tu sĩ đến từ ở đâu, vì sao lại cường đại như thế, ta có hay không cũng được, giống như bọn họ, có năng lực hủy thiên diệt địa. Rốt đi trong đầu, không ngừng hiện lên những ý niệm này, trong lòng lại xuất hiện một vòng chờ mong. Đúng lúc này rốt đi liền phát hiện, tự thân tinh thần chi hải lại lần nữa phóng đại, đồng thời tại lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành chuyển đổi. Tức là từ đây cắt ra thủy, hắn đã là pháp tắc vương giả, chân chân chính chính đặt chân siêu phàm. Liền xem như giữa hư không, cũng được, dừng lại ngàn năm, không cần lo lắng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, nhường rốt đi hưng phấn dị thường, bây giờ chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể thoát khỏi thế giới này. Lựa chọn dừng lại, có thể thu hoạch càng nhiều, nhường thực lực bản thân tu vi tiến thêm một bước. Lại lần nữa phong bế không gian xung quanh, rốt đi lấy ra lúc trước lấy được huyết tinh, một hơi toàn bộ ném vào trong miệng. Nhục thể của hắn thực lực hay là tam cấp, nhất định phải mau chóng tăng lên, mới có thể gánh chịu cường hãn tinh thần chi hải. Và đạt tới tiêu chuẩn sau đó, lại chuyển hóa thành năng lượng trạng thái, rốt đi có thể chân chính tấn thăng làm pháp tắc vương giả. Tu luyện không ngày nào, đảo mắt lại một năm nữa. Rốt đi cuối cùng hoàn thành một viên cuối cùng huyết tinh hấp thụ, lại thuận lợi hoàn thành cơ thể năng lượng trạng thái chuyển đổi, chính thức có được rồi pháp tắc vương giả thực lực. Mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng mà rốt đi trong lòng hiểu rõ, chính mình chỉ là có rồi thoát khỏi thế giới này cơ bản năng lực. Tại đây tòa cự đại toái phiến đại lục bên trên, thì đóng giữ nhìn dị tộc pháp tắc vương giả, bên ngoài nên còn có càng nhiều cường giả tồn tại. Những thứ này cổ thần trong mắt kẻ như run rế, sử dụng thi thể của cổ thần xem như chất dinh dưỡng, trải qua tháng năm dài đằng đẵng sau đó, đã trở nên càng phát ra cường đại lên. Chính mình nhất định phải cẩn thận, tránh cho bị dị tộc cường giả phát hiện, bằng không kết cục thiết tưởng không chịu nổi. Rốt đi hiện tại kế hoạch chính là thu thập nhiều hơn nữa huyết tinh cùng hồn tinh, lặng yên không tiếng động tăng lên thực lực bản thân. Đợi đến chuẩn bị thỏa đáng sau đó, hắn sẽ nghĩ biện pháp làm rõ ràng cổ thần đại lục vị trí, tiếp theo tiến về thế giới kia tìm tòi bí mật tầm bảo. Dựa theo rốt đi suy đoán, cổ thần đại lục sợ là cũng sớm đã bị hủy diệt, cũng có thể sẽ có càng nhiều thi thể cổ thần tồn tại. nếu như có thể độc hưởng một bộ thi thể cổ thần, rồi sẽ đạt được hàng loạt chỗ tốt, đáng giá hoành độ hư không đi tìm một phen. Nếu là có thể nhân cơ hội này, tìm đến cùng kim giáp tu sĩ có liên quan manh mối, kia càng là hơn niềm vui ngoài ý muốn. Quyết định chủ ý sau đó, rồi đi ngay lập tức triển khai hành động. Mục tiêu của hắn không phải những kia tù đồ, càng không phải là bình thường dị tộc tu sĩ, mà là chấn thủ nơi đây pháp tắc vương giả. Đối phương tại chấn thủ toái phiến đại lục đồng thời, còn phụ trách bảo quản thu thập tất cả huyết tinh cùng hồn tinh, trong mắt ruột đỉ thì là chân chính bảo khố. Chương 2832, đánh lén chương 2832, đánh lén thần thi khoáng tràng trung ương khu vực, cắm ngược nhìn một thanh khổng lồ binh khí, nhìn lên tới bắt mắt vô cùng. Hoặc có lẽ là bởi quá mức cổ lão, cái này nguyên thuộc về cổ thần nhất tộc binh khí, tản ra một cỗ tang thương xưa cũ khí tức. Cẩn thận quan sát rồi sẽ phát hiện, binh khí lại là một viên chưa qua tinh luyện to lớn khoáng thạch kim loại, phối hợp với quái vật to lớn xương đùi chế tác mà thành. Binh khí mặc dù đơn sơ mà nguyên thủy, thế nhưng lực sát thương mười phần, không biết uống no qua bao nhiêu máu tươi của địch nhân. Năm đó một hồi huyết chiến, cổ thần nhất tộc cảnh ngộ thảm bại, thanh binh khí này cùng chủ nhân của nó giống nhau, cuối cùng đều ăn nghỉ tại đây. Có lẽ là giết chóc quá nhiều, thanh binh khí này cho đến ngày nay vẫn như cũ tràn ngập một cỗ bén nhọn khí tức. Còn có rất nhiều ảm đạm phun tung tóe dấu vết, phản phất như là máu tươi bình thường, tản ra một cỗ huyết tinh chi khí. Hai đạo khí tức đồng thời tồn tại, đồng thời đụng vào nhau, liên tiếp không ngừng dẫn phát dị tượng. Cái này như là đỉnh núi binh khí trung quanh, thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo tia chớp, phát ra đinh thai nhức óc lôi minh. Tại binh khí đỉnh cao nhất vị trí, chiếm cứ một thân ảnh, bề ngoài như là giữ tợn eo nhỏ ong độc, hình thể lại có thể so với một đầu cự long. Tại thân thể của nó mặt ngoài, mọc đầy rồi màu đỏ tím cứng rắn lông tóc, đỉnh đầu còn có hai con vừa mảnh vừa dài màu đỏ sừng nhọn. Đại biểu cho năng lượng thuộc tính khác nhau thải sắc quang cầu, vờn quanh tại đạo thân ảnh này trung quanh, cho thấy hắn đã nắm trong tay pháp tắc chi lực. Khống chế pháp tắc chi lực cường giả, vô luận là ở đâu cái tu sĩ tổ chức bên trong, cũng có được không thấp địa vị. Dị tộc tu sĩ trải qua nơi đây lúc, đều sẽ theo bản năng hành chú mục lễ, dùng cái này để diễn tả trong lòng kính ý tu hành giới coi trọng cường giả vi tôn, những thứ này dị tộc cũng giống như thế. Đạo này chiếm cứ tại cổ thần trên binh khí thân ảnh, chính là dị tộc tu sĩ cao tầng, phụ trách trấn thủ toái phiến đại lục pháp tắc tu sĩ. Như là thường ngày giống nhau, tên này dị tộc cường giả đang dốc lòng tu luyện, đồng thời trấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Toàn này toái phiến đại lục là bọn hắn chủng tộc nổi lên căn bản, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất. Cho nên mới sẽ có pháp tắc tu sĩ trấn thủ toái phiến đại lục, cái khác đồng tộc cường giả canh giữ ở toái phiến đại lục bốn phía, chống cự đến từ giữa hư không nguy hiểm. Từ xa cách cổ thần đại lục đến bây giờ, thời gian đã qua trên vạn năm, luôn luôn trong hư không lang thang. Cổ thần nhất tộc tại tử vong sau đó, thi thể sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi hóa đá mục nát, nhiều dị tộc tu sĩ thu hoạch tài nguyên tu luyện trở nên càng phát ra khó khăn. Cái gọi là hổ chết uy còn tại, dị tộc tu sĩ đối với cổ thần có tự nhiên kính sợ, dù là sau khi chết thì vẫn như cũ như thế. Đang thu thập trong quá trình, vẫn tồn tại đủ loại mạo hiểm, dẫn đến tộc nhân thương vong thảm trọng. Với lại lấy quãng thời gian càng dài, trong lòng cảm giác sợ hãi thì càng dày đặc, thậm chí đạt tới tẩu hỏa nhập ma trình độ. Thi thể cổ thần nội bộ chính là dị tộc tu sĩ cấm khu, cho dù là pháp tắc cấp bậc tu sĩ cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong, trừ phi tìm thấy dục vọng chi trùng, đạt được loại quái vật này thể nội đặc thù tinh thể, như thế mới có thể đối kháng thi thể cổ thần uy áp. Bị ép rơi vào đường cùng, dị tộc tu sĩ chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù, không ngừng bắt lấy tu sĩ đảm nhiệm bằng công. Loại mô thức này vận hành sau đó, ngay lập tức nhận được rất tốt hiệu quả. Dị tộc tu sĩ đạt được tài nguyên tu luyện đồng thời, còn có thể tránh cổ thần uy áp tra tấn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nếm đến rồi chỗ tốt sau đó, dị tộc tu sĩ toàn lực phổ biến loại mô thức này, trong nháy mắt liền đi qua nhiều năm. Lúc này dị tộc tu sĩ thực lực tăng nhiều, đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số địch nhân, cho nên sức lực trở nên ngày càng đủ. Bọn hắn đúng chủng tộc thực lực tương đương tự tin, cho rằng chỉ cần ở địa bàn của mình, không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể làm mưa làm gió. Chỉ là nằm mơ đều không có nghĩ đến, lúc trước tiện tay trộm tới một tên hư không lữ khách, lại đưa tới một tên chân chính thần linh. Nếu sớm biết là cái này kết quả, những dị tộc kia tu sĩ tất nhiên sẽ như là tiện ôn thần bình thường, đem ruột đỉ xa xa tiễn cách toái phiến đại lục. Bọn hắn mặc dù đem thi thể cổ thần xem như bảo tàng, lại cũng không có nghĩa là có can đảm xem thường thần linh, ngược lại là so sánh những chủng tộc khác càng thêm kính sợ thần linh. Trên thực tế nếu như có thể lựa chọn, không có bất luận là một tu sĩ nào tổ chức vui lòng cùng một vị thần linh kết xuống thù hận. Đồng dạng không ngờ rằng, lúc trước bị tiện tay bắt tới tù đồ, bây giờ chẳng những có rồi pháp tắc cấp thực lực, còn muốn đối bọn họ tiến hành ăn cướp. Tu hành giới chính là như thế, càng là cảm thấy không chuyện có thể xảy ra, thì càng có phát sinh có thể. Tên địa dị tộc cường giả chính là như thế, đang đứng ở tu hành thời khắc mấu chốt, đột nhiên cảm giác nguy cơ giáng lâm. Có chuyện gì vậy? Trong đầu vừa mới dâng lên ý nghĩ này, sau đó liền thấy một đạo hàn quang hoa phá trường không, hướng phía chính mình vị trí bổ tới. Đó là một thanh trường kiếm đen, bị một tên nhân tộc tu sĩ cầm trong tay, hung tợn bổ về phía chính mình. Giờ khắc này dị tộc cường giả đã không có thời gian tìm kiếm kẻ tập kích lai lịch, mà là dùng hết tất cả cố gắng né tránh. Hắn có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, nếu không thể kịp thời tránh đi lời nói, rất có thể bị thương nặng. Không cách nào hình dung lửa giận, thì trong lòng của hắn đầu tùy theo dâng lên, không ngờ rằng tại nhà mình trên địa bàn còn có thể lọt vào đột nhiên tập kích. Kết quả đúng lúc này, tối tăm mở mịt trên bầu trời, đột nhiên theo bốn phương tám hướng đánh xuống hơn 10 đạo hàn mang. Dị tộc cường giả không trốn né tránh, chỉ có thể thi triển phòng ngự kỹ năng, cố gắng bằng vào cường hãn nhục thân gánh vác lần này công kích. Dị tộc tu sĩ mạnh nhất vũ khí chính là bọn hắn cường hãn nhục thân, chẳng những lực lượng cực kỳ cường hãn, đồng dạng có được cực mạnh lực phòng ngự. Kết quả khi thật sự va chạm thời điểm, dị tộc cường giả mới ngạc nhiên phát hiện, chính mình coi thường tên này nhân tộc tu sĩ công kích. Một kiếm nhanh hơn một kiếm mũi nhọn, không ngừng chém vào tại trên người dị tộc cường giả, lại đưa hắn tự nhận là không thể phá hoại lân giáp trực tiếp bổ ra. A! Dị tộc cường giả hét thảm một tiếng, vì tu hành nhục thân nguyên nhân, bọn hắn cùng những kia cổ thần giống nhau, căn bản là không có cách đem nhục thân chuyển hóa biến thành năng lượng trạng thái. Chính là nguyên nhân này, cho nên liên tiếp bén nhọn công kích đều là thực sự tiếp nhận tiếp theo. Hai bên vừa mới giao thủ, dị tộc cường giả liền đã thụ trọng thương. Cái này khiến dị tộc cường giả vừa sợ vừa giận, thực sự không hiểu rõ dạng này một tên cường địch, rốt cục là như thế nào chui vào toái phiến đại lục. Chẳng lẽ lại những thủ vệ kia ở hư không đồng tộc cường giả đều đã biến thành kẻ điếc mù lòa, căn bản không nhìn thấy có cường địch xâm nhập hạch tâm nội địa. Chẳng qua nhất niệm thoáng hiện thời gian, trên bầu trời kiếm mang lần nữa thoáng hiện, lần này lại hợp thành một đạo rực rỡ liên hoa. Kiếm như thanh liên, nhất thức chú tiên. Trung quanh dị tộc tu sĩ, toàn bộ cũng nhìn thấy màn này chẳng cảnh, từng cái bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Cảm nhận được chí mạng nguy hiểm cho giáng lâm, dị tộc cường giả gào thét một tiếng, muốn chuẩn bị thi triển mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Kết quả đúng lúc này, dị tộc cường giả đột nhiên cảm giác bên hông chợt nhẹ, dường như có đồ vật gì biến mất không thấy gì nữa. Không đợi cẩn thận xem xét lúc, trên bầu trời liên hoa kiếm mang đột nhiên hạ xuống, sát thương hiệu quả nhưng còn xa không như trong tưởng tượng đáng sợ. Lần này công kích chỉ có bên ngoài, đánh lén mình nhân tộc tu sĩ, chính là dùng loại thủ đoạn này đến mê hoặc chính mình. Đây là muốn làm cái gì? Dị tộc cường giả sinh lòng hoài nghi, chẳng qua rất nhanh liền biến sắc, nhìn về phía mình bên hông. Chỗ nào nguyên bản treo lấy giống nhau vật phẩm, dùng để thu thập huyết tinh cùng hồn tinh, bây giờ cũng đã không cánh mà bay. Khốn nạn! Dị tộc cường giả ngửa mặt lên trời gào thét, giờ phút này ở đâu còn không nghĩ tới, kẻ đánh lén chính là vì trên người mình bảo vật mà đến. Buồn bực ảo não đồng thời, dị tộc cường giả ngay lập tức phát ra cảnh báo, chẳng những nhường vai phiến đại lục dị tộc tu sĩ bước vào trạng thái chiến tranh, giữa hư không cường giả cũng giống như thế. Hiển nhiên là nhẫn nhịn một cố kình, nhất định phải bắt được kẻ đánh lén, tìm về mất đi bảo vật cùng mặt mũi. Chương 2833, hư không truy sát. Chương 2833, hư không truy sát. Rốt đi tại đắc thủ sau đó, ngay lập tức dựa vào ẩn thân y lý cường hãn năng lực, biến mất rồi tự thân hành tung. Bị đánh lén dị tộc cường giả sử xuất, không hiểu rõ vì sao tại trong chớp mắt, địch nhân liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tuyệt đối chạy không được, ta xin thề. Ngay tại địch nhân nghi ngờ lúc, rốt đi trực tiếp xé rách vị diện bình chướng, lách mình tiến nhập giữa hư không. Động tĩnh lớn như vậy, ngay lập tức khiến cho dị tộc tu sĩ chú ý, đỏ như máu mắt kép bên trong hàn quang lấp lóe. Lưu lại cho ta. Dị tộc cường giả phát ra gầm thét, đưa tay xuống dưới một chảo, lại trực tiếp nhấc lên trên đất cổ thần cự phủ. Ngao. Dường như có bất khuất chi hồn, muốn thoát khỏi dị tộc cường giả khống chế, nhưng cuối cùng vẫn bị áp chế gắt gao. Lên. Dị tộc cường giả một cánh tay, lại như là thổi hơi tăng trưởng, dị dạng đến mức độ khó mà tin nổi. Dị tộc cường giả cầm cổ thần cự phủ, cực tốc vung vẫy mấy tuần sau đó, hướng phía hư không liệt phùng vị trí hung hăng đập tới. Vâng. Cự phủ bay ra sau đó, giống như đụng phải bình chướng vô hình, ở giữa không trung phát ra bạo liệt tiếng vang. Rào rào. Thiên không giống như tầng băng vỡ vụn bình thường, vì cự phủ làm trung tâm nhộn nhạo lên, xuất hiện từng đầu mắt trần có thể thấy khủng bố vết rách. Hư không khí tức tràn vào toái phiến đại lục, bụi mù quẩn quẩn như là núi lửa bộc phát, cổ thần cự phủ tại trong đụng chạm cũng bị vỡ vụn. Từng viên một to lớn kim trúc khối vụn nhi kéo lấy hỏa tinh cùng khói đen, hướng phía bốn phương tám hướng mặt đất tản mát. Địa diện gà bay chó chạy, dị tộc tu sĩ cùng tù đồ sôi nổi né tránh, sợ bị này đáng sợ hai nạn tác động đến. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội một khắc không dừng lại, phảng phất giống như tận thế giáng lâm giống như. Thông qua trên bầu trời vết rách, thậm chí có thể nhìn thấy trong hư không cảnh tượng, từng đạo to lớn như cổ thần thân ảnh không ngừng thoáng hiện. Những thứ này thân ảnh không phải người khác, chính là thủ vệ trong hư không dị tộc cường giả, thực lực cũng trên pháp tắc cường giả. Dựa vào phong phú tài nguyên, lại thêm thời gian dài dằng dặc tích lũy, cái này đã từng hèn mọn chủng tộc, bây giờ đã tích lũy một nhóm lớn siêu cấp cường giả. Bọn hắn nhận được đồng tộc cảnh báo, ngay lập tức triển khai phối hợp chặn đường, cố gắng đem có can đảm khiêu khích địch nhân bắt được tiêu diệt. Thế nhưng tổn hại hư không liệt phùng chỗ, căn bản không có mờ hay, nhường một đám dị tộc cường giả kinh ngạc vô cùng. Có chuyện gì vậy? Địch nhân ở nơi nào? Một tên dị tộc cường giả nhìn về phía trước, dùng thanh âm lạnh lùng tra hỏi toàn thân trên dưới sát khí đằng đằng. Thân thể hắn độ cao đủ mấy trăm mét, giờ phút này lại quỷ dị bản thành một cái viên cầu, mở rộng ra tới tám đầu chân dài, nhường hắn nhìn lên tới dường như là một đầu nhện. Nhanh lên một chút tìm thấy hắn, ta muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Địch nhân tiềm nhập toái phiến đại lục, bọn hắn lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ta có thể dùng tính mệnh bảo đảm, người trà trộn chính là chỗ này bước vào hư không, hiện tại nên liền tại phụ cận không xa. Bị rốt đi đánh lén tên kia dị tộc cường giả, cắn răng nghiến lợi thấp giọng quát, đối mặt đồng tộc ánh mắt chất vấn, trong lòng ngoan y đã nhanh muốn bộc phát. Xin thề đồng thời, dị tộc cường giả dùng hung tợn ánh mắt đảo qua bốn phía hư không, trong ánh mắt hiện lên một vòng hoài nghi. Không thích hợp, chúng ta nhiều người như vậy canh giữ ở phụ cận, không thể nào tìm không thấy người trà trộn tung tích. Nếu là ta không có đoán sai, hắn nhất định có đặc thù nào đó ẩn thân thủ đoạn, cho nên mới dám gan to bằng trời xâm nhập toái phiến đại lục. Tiểu này ẩn thân thủ đoạn có thể giấu giếm được ta, cũng đồng dạng năng lực giấu giếm được mọi người, cho nên tuyệt đối không nên phớt lờ. Trung quanh dị tộc tu sĩ nghe vậy, đồng thời gật đầu tỏ vẻ tán thành, cho rằng xác thực tồn tại khả năng như vậy. Quả thực như thế, bắt lấy sẽ trở nên rất khó khăn, nếu không giải trừ ẩn thân hạn chế, ai mà biết được người trà trộn có thể ẩn tàng bao nhiêu thời gian. Có thể giấu giếm được ngươi cảm giác của ta, tất nhiên là siêu phàm ẩn thân thủ đoạn, phàm là lại như vậy vật phẩm, đều khó có khả năng có quá lâu có tác dụng trong thời gian hạn định. Càng lang lịch thiên đồ vật, có hiệu quả dùng thời gian thì càng ngắn. Ta đề nghị ngay lập tức chia binh hai nơi, đầu tiên lưu lại nhóm nhân thủ thứ nhất dò xét toái phiến đại lục bốn phía, sau đó lại phái nhóm nhân thủ thứ nhất hướng phương hướng khác nhau phân bố ra dò xét có thể thoát đi người trà trộn. Một khi phát hiện người trà trộn tung tích thì ngay lập tức tiến hành truy kích, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội thoát đi. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, dị tộc tu sĩ nhóm thì thương thảo ra phương án hành động, sau đó ngay lập tức bắt đầu chấp hành. Thực lực yếu kém tu sĩ phụ trách lưu thủ điều tra, thực lực khá mạnh dị tộc cường giả tiến về càng xa giữa hư không, bố trí đạo thứ hai chặn đường phòng tuyến. Dị tộc tu sĩ toàn bộ động viên, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải chặn đường cùng tiêu diệt người trà trộn. Người trà trộn mạo phạm tôn nghiêm của bọn hắn, cướp đi cực kỳ trọng yếu tài nguyên tu luyện, đây đều là không thể tha thứ tội ác. Điểm trọng yếu nhất là người trà trộn đảo tàu sau đó, tất nhiên sẽ bại lộ toái phiến đại lục bí mật. Đối với dị tộc tu sĩ mà nói, toái phiến đại lục là bọn hắn nổi lên căn bản, tuyệt đối không thể bị ngoại giới biết được. Vì có thể giữ bí mật, bị bắt được toái phiến đại lục tù đồ không có một cái nào còn sống rời đi, cuối cùng kết cục đều là hóa thành xương khô. Rốt đi là duy nhất từng tiến vào toái phiến đại lục, lại thành công rời đi ngoại lai giả, nếu không đưa hắn đánh chết lời nói, dị tộc trên dưới đều sẽ ăn ngủ không yên. Ở vào ẩn thân trạng thái rốt đi, giờ phút này đang liều mạng đi đường, tranh thủ tại ẩn thân y đi mất đi hiệu lực trước đó thoát khỏi toái phiến đại lục. Đây là hắn duy nhất cậy vào, nếu không thể đạt tới mục tiêu dự chủ, rất có thể rồi sẽ bị địch nhân truy tung quá chặt. Đối mặt một đám dị tộc cường giả, rốt đi dù cho là ba đầu sáu tay, thì tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, khoảng cách ẩn thân y đi mất đi hiệu lực thời gian càng ngày càng gần. Rốt đi tâm tình cũng bắt đầu trở nên càng phát ra lo lắng. Mặc dù khoảng cách toái phiến đại lục đã rất xa, nhưng mà hắn vẫn như cũ không thể xác định khoảng cách này phải chăng có thể tránh đi địch nhân dò xét truy tung. Nếu có thể lời nói, hắn hy vọng có thể cách càng xa một ít. Thời gian kế tiếp chỉ cần đem hết toàn lực chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tại rốt đi đếm ngược tính theo thời gian bên trong, ẩn thân y thì hiệu quả biến mất, bản thân hắn thì bại lộ trong hư không. Không chần chờ chút nào, rốt đi ngay lập tức đem nắm giữ ẩn thân thủ đoạn toàn bộ thi triển, chỉ vì tiếp tục che lấp dấu vết của mình. Từng mai màu trắng cốt phiến ở trung quanh bay múa. Phía trên hiện đầy huyền ảo phù văn, chỉ vì ngăn cản đến từ dị tộc cường giả dò xét. Giờ khắc này rốt đi, tâm đã treo đến rồi cuống họng nhi, sợ sẽ bị dị tộc cường giả tinh thần lực quét hình đến. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, thì có một đạo nhỏ xíu tinh thần lực đảo qua bên cạnh, sau đó liền đem hắn một mực khóa chặt. Tìm thấy ngươi. Khóa chặt rốt đi dị tộc cường giả, trong ý thức mang theo hưng phấn, đồng thời còn có vô pháp ngôn thuyết tàn nhẫn. Làm gương. Rốt đi trong lòng mắt lạnh, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, dị tộc tu sĩ nên chẳng mấy chốc sẽ truy tung mà tới. Loại tình huống này mặc dù tại đoán trước bên trong, nhưng là xấu nhất tình cảnh, đại biểu cho sống chết khó nói gian nan cuốn cảnh. Tiếp tục thoát khỏi, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Rốt đi cắn răng quyết tâm, đem cấp được chữ vật trang bị mở ra, lại đặt bên trong hồn tinh cùng huyết tinh toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hắn mục đích làm như vậy, chính là để cho mình thời khắc gìn giữ năng lượng hấp thụ trạng thái, liền xem như bị thương cũng có thể kịp thời chữa trị. Chỉ là như vậy vừa đến, rất có thể sẽ cho tự thân đem lại thương tổn nghiêm trọng, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Rốt đi đứng trước nguy cơ sinh tử, đã không có lựa chọn khác, không thể không binh được hiểm chiêu. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, thì có một đám dị tộc tu sĩ xuất hiện, xâm nhập rồi rột đi phạm vi dò xét. Chương 2834, dị tộc tận thế. Chương 2834, dị tộc tận thế đến rồi. Rột đi trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía sau lưng hư không hung ác bổ mà đi. Vâng! Dường như dài đến ngàn trượng kiếm mang, cùng từ trong hư không bay tới vật thể chạm vào nhau, vô số hòn đá vẩy ra. Truy kích dị tộc cường giả phía sau đánh lén, lại bị rột đi kịp thời chặn đường, khiến cho không có nhích lại gần mình. Chính là này ngắn ngủi chần chờ, truy binh đã bật lên, cộng lại tổng cộng 5 tên dị tộc cường giả. Trong đó có bị rốt đi đánh lén ra hoặc kia, giờ phút này trong ánh mắt của hắn bốc hỏa, đi đầu đúng rốt đi phát khởi công kích. Đi chết. Ngoài ra 4 tên dị tộc cường giả ở bên cạnh phối hợp công kích, tìm kiếm lấy tốt nhất đánh lén cơ hội. Nhìn truy sát mình dị tộc tu sĩ, rốt đi hai mắt nheo lại, trong lòng đồng dạng bạo phát ra trận trận lửa giận. Lúc trước bị nô dịch thời cảnh ngộ, nhưng hắn càng phát ra thống hận những thứ này dị tộc, hận không thể đem nó chém tận giết tuyệt. Thừa dịp địch nhân xông lên trước kia một cái chớp mắt, rốt đi chí mạng sát chiêu thi triển đi ra, một đạo kiếm mang ngang qua hư không. Bị khóa định dị tộc cường giả né tránh không kịp, thân thể khổng lồ bị kiếm mang xuyên qua, trong nháy mắt thì biến thành hai nửa. A! Liên tục gặp trọng thương cường giả kinh thanh nộ hống, bất kể nhục thân tu luyện cường hãn bao nhiêu, thương thế như vậy đều đủ để chí mạng. Nhất là đạo kiếm mang này phía trên, bổ sung nhìn đặc thù phá hoại hiệu quả, nhường vết thương vị trí căn bản là không có cách khép lại. Nếu rốt đi thừa cơ lại đến một kiếm, tên này trước chiêu đánh lén lại bị chém ngang lưng dị tộc cường giả, rất có thể sẽ hoàn toàn chết đi. Nhìn thấy đồng bạn bị thương nặng, đồng tộc tu sĩ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, ngay lập tức giống giận phát khởi công kích. Nếu so đấu hình thể, rốt đi cũng không chiếm cứ ưu thế, thế nhưng tính linh hoạt lại hơn một chút. Tại 4 tên hung hãn địch nhân vây quanh dưới, rốt đi trong hư không không ngừng tránh chuyển xê dịch, tránh né lấy công kích đến từ địch nhân. Nếu nắm lấy cơ hội lời nói, hắn còn có thể chạy ra một khoảng cách, tức giận đến 4 tên dị tộc tu sĩ nổi trận lôi đình. Hai bên giao thủ một quãng thời gian, bất kể rốt đi hay là dị tộc tu sĩ, trong lòng cũng dâng lên trận trận hoài nghi. Vì sao cho đến bây giờ, chỉ có này 5 tên dị tộc tu sĩ đến? Hắn viện binh của hắn cũng đi nơi nào? Nếu là cái khác dị tộc cường giả đến, rốt đi căn bản không có dễ rủa cơ hội, cũng sớm đã bị đối phương tiêu diệt hoặc bắt được. Nếu là chỉ có 4 tên dị tộc cường giả, rốt đi còn có thể quần nhau một phen, thậm chí tìm thấy cơ hội phản kích. Tiểu này khác thường tình huống, nhường rốt đi trong lòng vừa mừng vừa sợ. Trong đầu của hắn bên trong, ngay lập tức hiện ra vị kia ẩn thân phía sau màn nhân vật thần bí, suy đoán có lẽ là đối phương duyên cớ, mới có thể chính mình không có hãm sâu tuyệt cảnh. Mặc kệ chân tướng sự tình làm sao, ta đều nhất định muốn đem hết toàn lực, làm hết sức thoát khỏi nơi đây. Giả sử sự việc đúng như chính mình suy đoán như vậy, đã nói lên nhân vật sau màn thực lực cường hãn vô cùng, lại có thể cản trở tuyệt đại đa số truy binh. Đuổi tới 5 tên dị tộc tu sĩ, rất có thể là đúng khảo nghiệm của mình, xem xét có phải có thể lấy ít thắng nhiều. Hết lần này tới lần khác ruột đi có một quen thuộc, chính là chưa bao giờ nhường bất luận cái gì thân cận người thất vọng, luôn luôn đem hết toàn lực đạt tới tốt nhất. Chiến đấu đi, đã các ngươi dám đến, vậy cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Trước đây ruột đi phải chết bên trong cầu sinh, giờ khác này ruột đi lại hào tình bạc trượng, thề phải đem truy binh toàn bộ chém giết. Bởi vì tâm tính chuyển biến, dẫn đến ruột đi sức chiến đấu phi tốc tăng lên, chỉ bằng vào trong tay một thanh thần binh trường kiếm, lại đánh cho địch nhân không ngẩng đầu được lên. Mấy tên dị tộc cường giả buồn bực dị thường, không hiểu rõ này người trà trộn đến cùng là thế nào chuyện, vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như thế. Đồng thời thì tại âm thầm hoang mang, đến tiếp sau viện binh vì sao chậm chạp không tới, lẽ nào tên này người trà trộn còn có cái khác đồng bọn tồn tại. Nhìn càng phát ra hung hãn ruột đi, mấy tên dị tộc tu sĩ âm thầm kêu khổ, bọn hắn giờ phút này đã cảm nhận được nồng đậm áp lực. Một đạo tiếp một đạo đoạt mệnh kiếm mang, thỉnh thoảng rơi vào trên người, tự xưng là nhục thân cường hãn vô địch dị tộc tu sĩ, vậy mà bắt đầu lo lắng cho mình bị ruột đi một kiếm chém thành hai khúc. Bọn hắn không biết là, toái phiến đại lục đã loạn thành một bầy, lúc trước ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái đường trấn, tại ruột đi thoát khỏi sau đó đột nhiên ra tay. Vẹn vẹn chỉ có một đòn thôi, thì tiêu diệt mấy cố gắng truy sát ruột đi dị tộc cường giả, tàn phá thi hải trong hư không bốn phía bay múa. Đột nhiên xuất hiện đường trấn, nhường dị tộc tu sĩ chấn động vô cùng, đồng thời lại cảm thấy đương nhiên. Nếu như không có dạng này cường giả tồn tại, người trà trộn căn bản không thể nào giấu giếm được bọn hắn, lặng yên không một tiếng động bước vào toái phiến đại lục bên trong. Bọn hắn nhưng lại không biết, nhưng thật ra là ruột đi trước bị bắt lấy được, sau đó đường trấn mới truy tung mà đến. Cũng không phải người khác trêu chọc bọn hắn, mà là bọn hắn cướp giật tu sĩ, chính mình trêu chọc chí mạng mầm thai bạn. Đường trấn hiện ra cường hãn thực lực, nhường dị tộc tu sĩ đưa hắn trở thành người trà trộn, thoát đi ruột đi thì bị trở thành không quan trọng gì tiểu nhân vật. Cuối cùng chỉ có 5 tên dị tộc cường giả truy tung ruột đi, còn lại những dị tộc kia cường giả, tất cả đều trở về toái phiến đại lục vây công đường trấn. Một hồi đại chiến đánh cho trời đất mù mịt, nguyên bản đã tàn phá không chịu nổi toái phiến đại lục, lần nữa bị đánh chia 5 x 7. Dị tộc tu sĩ thành quần kết đội phát động công kích, lại như là dập lửa bừng bướm, bị dễ như trở bàn tay ép hoàn thành bùn. Bao gồm thủ hộ toái phiến đại lục dị tộc cường giả, tại đối mặt đường trấn lúc, cũng yếu ớt như là một tấm giấy trắng. Trong xương cốt đúng thần linh sợ hãi, tại thời khắc này đột nhiên giác tỉnh, nhiều dị tộc tu sĩ nhóm trở nên không biết làm sao. Năm đó bọn hắn thì trốn ở trong góc, hèn mọn mà thấy nhỏ tâm sinh tồn, sợ cự nhân một cước giẫm rơi mà dẫn đến dị tộc. Đối với cường đại cổ thần, dị tộc lại là thống hận vừa là hâm mộ, nằm mơ cũng hy vọng có giống nhau vĩ đại thân thể. Vốn cho là đây chẳng qua là hy vọng xa vời, lại không nghĩ rằng đột nhiên có một ngày, cơ hội đột nhiên giáng lâm đến trước mặt. Cổ thần đại lục lọt vào cường địch xâm lấn, cuối cùng dẫn đến sụp đổ, vỡ vụn đại lục mang theo thi thể của cổ thần, bắt đầu ở hư không chẳng có mục đích đồng bền. Hèn mọn dị tộc các tổ tiên, không kịp chờ đợi xông về phía trước, điên cuồng thôn phệ nhìn thi thể cổ thần huyết đủ. Loại hành vi này đã là trả thù, cũng đồng dạng mang nồng đậm chờ mong, hy vọng mình có thể có cổ thần tất cả. Có lẽ là cổ huyết đục của thần có kỳ hiệu, lại có lẽ là dị tộc gặp vận may, tính mạng của bọn hắn trạng thái lại thật bắt đầu rồi nhảy lên. Làm thứ một người tu sĩ xuất hiện sau đó, dị tộc nhất định rồi một chút, thi thể cổ thần chính là chủng tộc nổi lên mấu chốt. Tiếp xuống 5 tháng, dị tộc một đường nổi lên, cho là mình có thể đi được càng xa. Bọn hắn nhưng lại không biết, chính mình chủng tộc khí vận đã hao hết, làm ruột đi bị cầm tù bắt đầu, liền đã tiến nhập diệt vong đến ngược. Dị tộc tu sĩ đã toàn bộ tham chiến, trong lòng bọn họ đều tin tưởng, chiến tranh kết quả việc quan hệ sinh tử tồn vong. Làm dị tộc tu sĩ thi thể chất thành núi, toái phiến đại lục sắp tan vỡ thời khắc, đường trấn chờ mong chẳng cảnh cuối cùng xuất hiện. Theo gầm lên giận dữ, mặt đất liệt phùng bên trong, leo ra một tên giống như cổ thần lại giống dị tộc siêu cấp cự nhân. Tại hắn xuất hiện một khắc này, dị tộc tu sĩ đồng thời sững sờ, đúng lúc này phát ra kinh thiên động địa gieo họ. Theo tên này trên người siêu cấp cự nhân, bọn hắn cảm nhận được cùng cổ thần gần như nhất trí khí tức, cùng với chỉ có thần linh mới có thể mang tới mãnh liệt cảm giác áp bách. Là cái này dị tộc tu sĩ lao tổ, một vị tu luyện đến cảnh giới cực hạn, cuối cùng tấn thăng làm thần linh siêu cấp cường giả. Hắn đối đường trấn phát ra gào thét, đưa tay rút lên trong cái khe xuất hiện một cái kiếm sắc khổng lồ, muốn đem phá hoại toái phiến đại lục kẻ xông vào chém giết. Lại không nghĩ đúng lúc này, đường trấn toàn thân kim quang lấp lóe, để người căn bản là không có cách mở ra hai mắt. Chẳng qua thời gian một cái nháy mắt, đường trấn thì biến thành kim giáp cự nhân, thấy vậy dị tộc tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Chương 2835, phục sinh cổ thần. Chương 2835, phục sinh cổ thần. Đối với cổ thần nhất tộc sợ hãi, sâu thực tại dị tộc tu sĩ cốt tủy bên trong, từ đầu đến cuối đều không có biến mất. Chính là bắt nguồn từ kiểu này sợ hãi, bọn hắn mới biết đúng thi thể cổ thần sinh ra sợ hãi, nhưng lại không cách nào bỏ qua dạng này siêu cấp bảo tàng. Cuối cùng biện pháp giải quyết chính là cướp giật chủng tộc khác tu sĩ, nhường tù đồ thay thế mình đến cả ngày không ngừng khai quật thi thể cổ thần. Không mẹn mẹn là cổ thần, đối với bất luận cái gì tồn tại cường đại, bọn hắn cũng ôm lấy thái độ như vậy. Lúc trước phá hủy cổ thần đại lục, đem cổ thần diệt tộc kim giáp tu sĩ, đã không phải là dùng sợ hãi để hình dung. Cường đại như thế cổ thần nhất tộc, đều có thể bị kim giáp tu sĩ hủy diệt, có thể nghĩ đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Nhìn thấy đường trấn huyễn hóa thành kim giáp tu sĩ, cùng lúc trước tiêu diệt cổ thần nhất tộc kẻ xâm lấn dị thường tương tự lúc, tất cả dị tộc tu sĩ cũng lâm vào hoảng sợ trạng thái. Như ngũ lôi oanh đỉnh, bị đánh được kinh ngạc, tâm thần càng là hơn ở vào băng liệt trạng thái. Nếu như nói trước đó, dị tộc tu sĩ còn có thể không tiếc tất cả làm thủ vệ ra vườn tử chiến rốt cục, bây giờ lại chờ không nổi muốn thoát khỏi. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, chính mình căn bản không có chiến thắng có thể, lưu lại chỉ có thể là chịu chết. Tuyệt vọng bi quan tâm trạng, giống như thủy triều nhanh chóng lan tràn ra, dường như không cách nào ngăn cản. Cầm trong tay thiết kiếm dị tộc cổ thần, đồng dạng lâm vào đờ đẫn trạng thái, bởi vì hắn chính là năm đó chàng hạo kiếp kia kinh nghiệm bản thân người. Năm đó hắn hay là hèn mọn tồn tại, tận mắt nhìn thấy kim giáp tu sĩ xâm lấn cổ thần đại lục, chẳng những chiến thắng cường hãn cổ thần nhất tộc, còn đem mênh mông vô cùng mặt đất xé rách thành mảnh vỡ. Chính là kim giáp tu sĩ xuất hiện, mới khiến cho dị tộc có rồi cơ hội bùng lên, nhưng mà dị tộc cổ thần tuyệt đối sẽ không đem lẫn nhau thuộc về cùng một trận doanh. Chỉ vì đối phương là thần linh, bọn hắn làm kiến hôi, căn bản không tại một cái cấp bậc. Sợ hai khó tả ở trong lòng dâng lên, nhường dị tộc cổ thần theo bản năng muốn thoát khỏi, cách toái phiến đại lục càng xa càng tốt. Thế nhưng trên người vai chịu trách nhiệm, nhưng lại nhường dị tộc cổ thần do dự, cuối cùng vẫn dừng lại. Nếu như không có toái phiến đại lục, không có chủng tộc của mình, hắn tồn tại thì làm mất đi ý nghĩa. Cho nên không thể lui, chỉ có thể đánh một trận rốt cuộc. Dị tộc cổ thần nhìn chòng chọc vào đường trấn, sau đó dùng giàn mua khàn khàn âm điệu, khàn cả giọng hét lớn, "Ta biết, ngươi không phải bọn hắn, tuyệt đối không phải." Hắn những lời này là tại vạch trần đường trấn thân phận, đồng dạng cũng là tự cấp chính mình độc biên. Cổ thần đại lục chiến tranh cũng sớm đã biến thành lịch sử, cường hãn cổ thần nhất tộc đã không còn tồn tại. Những kẻ đang sợ kim giáp tu sĩ, càng không khả năng xuất hiện ở đây, dù là ngoại hình cùng khí tức đều là như thế tương tự. Là cái này kẻ xâm lấn âm mưu, chỉ là vì trấn nhiếp chính mình, nghìn vạn lần không thể trúng gian kế của địch nhân. Trong lòng lóe lên này một ý niệm, nhường dị tộc cổ thần chiến ý lại lần nữa dấy lên, không chút do dự hướng phía đường trấn nhỏ qua. Hắn sợ chần chừ nữa xuống dưới, chính mình lại sẽ chết dũng khí chiến đấu. Giết cho ta. Không mẹn mẹn là dị tộc cổ thần, đồng thời còn muốn thúc đẩy hậu bối đồng tộc, mọi người cùng nhau xé nát đến từ linh hồn sợ hãi. Giết. Như là sơn băng dâng lên bình thường, dị tộc tu sĩ nhóm hướng phía khắp mặt đất ương kim giáp cự nhân phóng đi, giống như dập lửa bờ bướm, bị cuốn ôm theo phát động công kích. Bọn hắn muốn xé nát sợ hãi trong lòng, muốn bài trừ linh hồn bên trong giam cầm, cố gắng đạt được sinh mệnh cấp độ lần nữa nhảy lên. Nếu như có thể hoàn thành một bước này, cái này theo hèn mọn bên trong nổi lên trung tộc, tất nhiên có thể trở nên càng thêm cường đại lên. Chỉ là lần này khiêu chiến độ khó chi cao, tuyệt đối vượt qua các dị tộc tưởng tượng, hơi không cẩn thận rồi sẽ thịt nát xương tan. Như thế ngu xuẩn mất khôn, nhìn tới sát thực muốn đưa các ngươi tập thể lên đường. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía bốn phía mặt đất, dùng trầm thấp giọng nói ra, "Bụ say không cam lòng vong linh, ta giao phó các ngươi lại lần nữa đứng thẳng lên cơ hội, đúng những vũ nhục này các ngươi di hải con kiến hôi tiến hành tuyên án." Đường Chấn là cường giả tạo vật chủ, có được cải tử hồi sinh năng lực, có thể phục sinh bất luận cái gì muốn phục sinh mục tiêu. Mặc dù chân chính phục sinh người, nhưng thật ra là một cái khác mới sinh mệnh, nhưng mà cũng không ảnh hưởng thời khắc này làm việc. Hắn muốn thúc đẩy những thứ này thi thể cổ thần, đúng dị tộc tu sĩ phát động công kích, để bọn hắn đã hiểu cái gọi là báo ứng. Theo Đường Chấn vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên truyền đến chấn động, nhiều dị tộc tu sĩ khiếp sợ một cảnh tượng lập tức xảy ra. Năm năm ở trên mặt đất mặt, như là sơn mạch bình thường thi thể cổ thần, lại liên tiếp bò lên. Thân thể của bọn hắn thủng trăm ngàn lỗ, treo đầy cho bụi, gương mặt trên không chút biểu tình, chỉ có một đôi hám sâu hai con ngươi bên trong lóe ra lạnh băng quang mang. Ầm ầm. Chúng nó nhấc chân hướng địa diện hung hăng giẫm đạp, đồng thời vẫy tay, đúng trên không trung bay múa dị tộc tu sĩ quét ngang mà đi. Trong lúc phất tay, đến không hết dị tộc tu sĩ hóa thành thịt nát, kêu thảm tiếng kêu rên tràn ngập cả phiến thiên địa trong lúc đó. Đối mặt những thứ này to lớn thân ảnh, dị tộc tu sĩ căn bản không thể nào là đối thủ, chỉ có thể liều mạng tránh né công kích, trong lòng lại không nửa chút chiến ý. Dị tộc cổ thần trơ mắt nhìn một màn này xảy ra, lại căn bản không có năng lực đi ngăn cản, trong lòng tràn đầy lửa giận cũng không cam lòng. So sánh lòng tràn đầy sợ hãi, cho rằng cổ thần phục sinh tộc nhân, hắn kỳ thực thấy vậy càng rõ ràng hơn đã hiểu. Đối diện tên kia kim giáp cự nhân, khẳng định là một vị hàng thật giá thật thần linh, cho nên mới năng lực thúc đẩy thi thể của cổ thần xem như khôi lỗi. Loại thủ đoạn này rất đáng sợ, tương đương thiêu đốt thi thể cổ thần trong tất cả năng lượng, những kia vô cùng chân quý huyết tinh cùng hồn tinh, trải qua này chiến hậu tất nhiên tiêu hao sạch sẽ. Trong lòng buồn bực cùng không cam lòng, giờ phút này hóa thành hừng hực lửa giận, nhường hắn nghĩa vô phản cố hướng phía đường trấn bỏ tới. Dù thế nào, hắn đều muốn ngăn cản đường trấn, không cho hắn hủy đi chủng tộc mệnh mạch. Hai vị thần linh ở giữa chiến tranh, vào thời khắc này mở màn. Đây là một hồi hủy thiên diệt địa chiến đấu, một khi bị tác động đến trong đó, tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Trong chiến trường dị tộc tu sĩ cũng sớm đã không có cơ hội thoát khỏi, chỉ có khu vực biên giới dị tộc tu sĩ còn có một tia cơ hội. Bọn hắn ngơ ngác nhìn chiến trường, chỉ thấy hai đạo bóng người to lớn đang điên cuồng trà đạp nhìn mặt đất, lẫn nhau trong lúc đó công kích lẫn nhau. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, dị tộc cổ thần bị kim giáp cự nhân áp chế gắt gao, căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Xong rồi, tên là tâm tình tuyệt vọng, theo dị tộc tu sĩ trong lòng dâng lên, bọn hắn thậm chí bắt đầu tự hỏi, chiến bại sau đó lại nên đi nơi nào? Tuyệt đại đa số dị tộc tu sĩ đều không có hư không lữ hành năng lực, bước vào hư không đồng đẳng với muốn chết. A, kinh thiên động địa kêu thảm truyền đến, tại dị tộc trong lòng trí cao vô thượng thần linh đã bị Đường Chấn chém xuống một kiếm rồi đầu lâu. Tại chiến thắng một máy mắt, Đường Chấn ngay lập tức xông lên phía trước, bắt đầu cướp đoạt đối phương thần chi bản nguyên. Tương đương với tam tinh thần tướng thổ dân thần linh, đối đầu Đường Chấn vị này đến từ lâu thành thế giới tạo vật chủ, thất bại kết cục cũng sớm đã nhất định. Nhìn thấy dị tộc thần linh bị chém giết, quan chiến dị tộc tu sĩ nhóm phát ra gào thét, sau đó như là kiến bò trên chảo nóng bình thường, tìm kiếm khắp nơi nhìn chạy trốn đường tắt. Sinh mệnh cấp độ tăng lên sau đó, dị tộc có rồi ở trên bầu trời năng lực phi hành, đối với trên mặt đất hành tẩu sinh vật, trong tâm đáy sản sinh nồng đậm kinh bị. Thế nhưng tại thời khắc này, bọn hắn lại như là kiến hôi ở trên mặt đất đào móc cái hố, cố gắng ẩn tàng tung tích của mình. Cùng tổ tiên của mình, căn bản không có gì khác nhau, chỉ là cho càng thêm chật vật mà thôi. Tự cho là đúng cao quý, tất cả đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây, chỉ có còn sống mới là chuyện trọng yếu nhất. Chương 2836, đáng sợ trận tướng. Chương 2836, đáng sợ trận tướng. Rốt đi chậm rãi ngẩng đầu, nét mặt vô cùng dữ tợn. Trước mặt hắn giữa hư không, phiêu đáng đếm không hết vỡ vụn thi biên, toàn bộ đến từ đuổi giết hắn dị tộc cường giả. Muốn giết địch nhân của hắn, đã bị hắn toàn bộ giết chết, tại khủng bố kiếm mang hạ chết không toàn thây. Một tên sau cùng dị tộc cường giả, đang dùng ánh mắt hoảng sợ chằm chằm vào Rốt đi, sau đó không chậm trễ chút nào quay người thoát khỏi. Địch nhân đã kinh hồn táng đảm, lại không dũng khí chiến đấu, chỉ muốn thoát khỏi phiến chiến trường này. So với hắn chạy trốn tốc độ càng nhanh là một đạo bén nhọn kiếm mang. Vốn là trọng thương dị tộc cường giả, cơ thể bị đánh thành mảnh vỡ, yếu ớt sức sống triệt để đoạn tuyệt. Ha ha. Rốt đi trong miệng phát ra cười khẽ, đột nhiên ngồi liệt tại thi thể vỡ vụn phía trên, lúc này trạng thái đã là hấp hối. Hắn tình trạng cực kém, toàn thân đều là kinh khủng vết thương, dường như không có một chỗ hết địa phương tốt. Vì có thể đem địch nhân chém giết, Rốt đi đã đem hết toàn lực, hoàn toàn chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu không phải tại chiến đấu trước đó, hắn nuốt rất nhiều máu tinh cùng hồn tinh, có thể căn bản kiên trì không đến hiện tại. Hắn bị thương nặng cơ thể, đang nhanh chóng tan vỡ, sau đó lại bị huyết tinh sinh ra năng lượng chữa trị. Tan vỡ chữa trị quá trình thô bạo mà trực tiếp, sẽ đem lại không cách nào hình dung đau khổ. Rốt đi nhưng thủy trùng cũng đang cắn nhà tiếp nhận. Dị tộc cường giả thực lực không thể coi thường, rốt đi có thể lấy ít thắng nhiều, hoàn toàn là nhiều phương diện nhân tố đưa đến. Giờ khắc này rốt đi căn bản không có tâm trạng suy xét cái khác, chỉ nghĩ phóng hết thể tất cả, hảo hảo ngủ lấy mấy trăm năm. Tuyệt đối không thể ngủ. Rốt đi trong lòng rất hiểu rõ, nếu như mình thật ngủ mất, sợ là không còn có tỉnh lại cơ hội. Cho nên hắn cắn chặt răng, thừa nhận không cách nào hình dung đau khổ, không ngừng chữa trị tự thân thương tích. Về phần thu thập chiến lợi phẩm, hoặc là phương diện khác vấn đề, dưới mắt căn bản không có thời gian suy xét. Vì bảo đảm an toàn của mình, Rốt đi chui vào thi thể của dị tộc cường giả nội bộ, như là ngủ đồng côn trùng ẩn nấp lên. Trải qua máu tanh chém giết chiến trường, đột nhiên trở nên an tĩnh lại, bị vô biên bóng tối cùng yên tĩnh triệt để thôn vệ. Giữa hư không không có khái niệm thời gian, Rốt đi không biết đi qua bao lâu, ý thức mới dần dần trở nên thanh tỉnh. Khôi phục thanh tỉnh Rốt đi, cảm giác mình đã dục hỏa trùng sinh, trạng thái tốt không thể tưởng tượng nổi. Trước đây nuốt huyết tinh cùng hồn tinh đã toàn bộ luyện hóa, khủng bố mà chí mạng thương thế cũng đã triệt để khỏi hẳn. Lúc này lại kiểm tra tự thân, phát hiện tu vi lại tiến thêm một bước, đã đạt đến pháp tắc vương giả cảnh giới đại thành. Đối với Rốt đi mà nói, đây tuyệt đối coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù không biết đi qua bao lâu, nhưng mà Rốt đi trong lòng hiểu rõ, chính mình cũng đã thoát khỏi nguy cơ. Bằng không địch nhân đã sớm sẽ đến nơi đây, đem chính mình tìm kiếm ra đây, sau đó lại hung tận tiến hành trả thù. Hoài nghi tùy theo mà đến, vì sao cho đến bây giờ, dị tộc tu sĩ vẫn không có tìm kiếm truy tung chính mình? Trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng được, thế nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy có đạo lý. Có thể thật là phía sau màn tồn tại ra tay, giúp ta ngăn trở truy binh, cho nên mới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Chỉ là có thể khiến cho địch nhân triệt để bỏ cuộc đối ta đối bắt, thậm chí đánh chết vong năm tên cường giả cũng không để ý, thì khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Rốt đi không cách nào ức chế trong lòng tò mò, đem chiến trường quét dọn xong sau đó, ngay lập tức thay đổi phương hướng thẳng đến Toái Phiến Đại Lục. Hắn bức thiết nghĩ phải hiểu rõ, Toái Phiến Đại Lục rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lần này trở về dò xét, Rốt đi càng biến đổi thêm cẩn thận, chỉ cần phát hiện tình huống không đúng, rồi sẽ không chút do dự xoay người thoát khỏi. Nhưng hắn không ngờ rằng là, chưa đến Toái Phiến Đại Lục, liền bị ven đường cảnh ngộ cảnh tượng làm chấn kinh. Lúc này giữa hư không, phiêu đáng đếm không hết thổ khối vụn, đồng thời còn rộng lượng dị tộc thi thể. Bọn hắn cũng không phải là chết bởi chiến tranh, mà là vô ý bước vào hư không, chết bởi đặc thù mà cực đoan môi trường. Tại Rốt đi thoát khỏi trước đó, cũng không tồn tại cảnh tượng như vậy, chỉ có thể nói rõ đây là sau khi hắn rời đi xảy ra. Trước mắt hai nạn chẳng cảnh, đến gần vô hạn nguyên bản suy đoán, cũng làm cho Rốt đi tâm tình càng phát ra kích động. Hắn hiện tại đã năng lực xác định, ngay tại hắn rời khỏi Toái Phiến Đại Lục sau đó, ngay lập tức bạo phát một hồi chiến tranh. Chính là bởi vì trận chiến tranh này, cho nên dị tộc tu sĩ mới không có tiếp tục truy kích, nhường hắn có cơ hội trở về từ cõi chết. Lần nữa tiến về phía trước phát, Rốt đi nhìn thấy một khối diện tích khá lớn lục địa mảnh vỡ, lẻ loi trơ trọi đồng bền trong hư không. Trên lục địa chẳng những có thi thể của dị tộc tu sĩ, còn có một bộ cổ thần hải cốt, thẳng tắp đứng sừng sững ở khắp mặt đất đường. Chỉ nhìn một chút liền biết, nó đã từng lại lần nữa đứng thẳng lên, chẳng qua rất nhanh lại trở nên đen nắng. Cố này thi thể của cổ thần mặt ngoài, hiện đây không trọn vẹn vết thương, như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua giống như. Quá khứ còn có thể cảm thụ cổ thần uy áp, bây giờ cũng đã không còn tồn tại, trở nên cùng bình thường tượng đá không có gì khác biệt. Có thể không dùng đến thời gian quá dài, rồi sẽ triệt để đổ sụp bục nát, trở thành không có bất kỳ cái gì giá trị rách dưới thạch đầu. Bóng tối giữa hư không, không chỉ thiếu một sinh vật sống sót nhất định phải điều kiện, vẫn tồn tại đáng sợ mục nát lực lượng. Nếu như không có phòng hộ lời nói, không dùng đến thời gian quá dài, huyết nục chi khu rồi sẽ trở thành đáng sợ thây khô. Đồng bên dị tộc tu sĩ thi thể đã xuất hiện tương tự trạng thái, nhìn lên tới phảng phất như là da bọc xương khô lâu. Không mẹn mẹn là huyết nục chi khu, cho dù là sắt thép ngon thạch, đồng dạng không cách nào chống cự hư không lực lượng ăn mòn. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có vật phẩm bị cuốn vào hư không, thế nhưng trong hư không lại luôn trống rỗng một mảnh, rất khó coi đến có đồ vật loạn thất bát tao tồn tại. Chỉ vì kinh qua sau một khoảng thời gian, những vật phẩm này rồi sẽ hóa thành hư vô, cũng tìm không được nữa bất kỳ tung tích. Trước mắt này một cảnh tượng, đã để Rốt đi xác định chính mình suy đoán, nhưng vượt xa rồi hắn trước đây và trước. Nguyên lai tưởng rằng tại chính mình sau khi rời khỏi Toái Phiến Đại Lục đã xảy ra một hồi ác chiến, có thể hiện tại xem ra lại không phải như thế. Chiến đấu khẳng định phát sinh qua, nhưng mà chiến đấu quy mô lại vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của hắn. Nguyên bản chờ mong tâm trạng lại nhiều hơn mấy phần thất vọng, có chút sợ sệt nhìn thấy chân chính kết quả. Tiếp tục hướng phía trước tiến lên, nhìn thấy nhiều hơn nữa thi thể, trong đó rất nhiều bị liên lụy tù đồ. Theo bị đưa vào Toái Phiến Đại Lục một khắc kia trở đi, lũ tù phạm thì nhất định không thể còn sống rời đi, thì tính là không chết tại lần này đại nạn, tương lai cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân chết đi. Cũng may tất cả dừng ở đây, trong cuộc sống tương lai có thể sẽ không có người lặp lại bi kịch. Trong lúc vô tình, Dọt Đi đã tới Toái Phiến Đại Lục, nhìn thấy đã từng cầm tù đất đai của mình. Khối này lục địa không hề có biến mất, cũng đã như là tổ ong thủng trăm ngàn lỗ, thể tích càng là hơn chỉ có lúc trước 1/10. Đã từng khống chế phiến đại lục này dị tộc tu sĩ, bây giờ đã không thấy tăm hơi, ngược lại có thể trông thấy không ít đạt được tự do tù đồ, tại tàn phá tinh bích bình chướng hạ gian nan sinh tồn. Giang khắp nơi liệt phùng bên trong, chất đống không biết bao nhiêu thi thể, lúc trước nằm ở trên mặt đất cổ thần thi hải, lại toàn bộ đứng sừng sững ở trên mặt đất. Cùng trước đây thấy qua cổ thần hải cốt giống nhau, cũng giống như trải qua hỏa diễm thiêu đốt, vẹn vẹn lưu lại một tia thuộc về hơi thở của cổ thần. Đã từng Toái Phiến Đại Lục, tính cả những dị tộc kia tu sĩ, đều đã triệt để đã trở thành lịch sử. Nhìn trước mắt hai nạn cảnh tượng, rốt đi cơ thể run nhẹ nhẹ, trước mắt kết quả đã triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Rốt cục là cỡ nào sức mạnh đáng sợ, có thể đem một tòa đại lục phá hủy, cũng đem một cường hãn chủng tộc hủy diệt. Có thể chỉ có chân chính thần linh mới có thể làm được điểm này. Trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, liền thấy trong hư không bay tới một quả to lớn đầu lâu, tản ra để người kinh hồn táng đạm khí tức khủng bố. Nhìn thấy đầu lâu một cái mắt, rốt đi trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nhận định đây là người vẫn lạc không lâu dị tộc thần linh. Cố nén tâm tình kích động, rốt đi tiếp tục quan sát, sau đó mặt lộ một tia kinh ngạc. Nguyên lai tại đây quả đầu lâu phía trên, nghiêng cắm lấy một tấm bia đá, phía trên có lít nha lít nhít đường cong đồ án. Rốt đi nhận ra đồ án lai lịch, là dị tộc tu sĩ dùng để ký sự chữ tượng hình, nói rõ khối này cự hình bia đá xuất từ dị tộc tu sĩ chi thủ. Và thấy rõ chữ viết cùng đồ án sau đó, hắn ngay lập tức nhận ra nội dung của bia đá, lại chính là thông hướng cổ thần đại lục hư không bản đồ. Chương 2837, thần miếu ở dưới bí mật. Chương 2837, thần miếu ở dưới bí mật. Rốt đi trong lòng rất rõ ràng, đang có một con nhìn không thấy bàn tay lớn ở sau lưng yên lặng an bài tất cả. Bằng không chính mình không thể nào như thế gặp may mắn, có thể có được đây người khác nhiều hơn nữa cơ duyên, một lần lại một lần trở về từ cõi chết. Mặc dù hiểu rõ điểm này, nhưng mà Rốt đi không có cách nào phản kháng, thì căn bản không có phản kháng lý do. Chỉ vì cho đến bây giờ, hắn đều là người được lợi, đạt được rồi đến không hết chỗ tốt. Liên như là trước mắt tấm bia đá này, đã rõ ràng chỉ rõ cổ thần đại lục vị trí, bảo đảm Rốt đi có thể thuận lợi tới mục đích. Hết lần này tới lần khác trước đó, chính mình thì từng có tìm kiếm lộ tuyến dự định, lại bởi vì không có cơ hội thích hợp mà bỏ cuộc. Về phần bia đá chân chính tác giả là ai, lại vì sao vừa khéo như thế xuất hiện ở trước mắt, những thứ này đã không có thiết yếu truy đến cùng. Quét mắt dị tộc thần linh đầu lâu, Rốt đi vẫn như cũ khó nén trong lòng rung động. Từ đối phương vô thần mắt kép bên trong, Rốt đi nhìn thấy nồng đậm đến tan không ra oán hận, còn có biết được chủng tộc hủy diệt sau không cam lòng. Có thể hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ tao ngộ kết quả như vậy, đối mặt diệt tộc chi kiếp thời bất lực. Rốt đi cũng đồng dạng không ngờ rằng, một cường hãn chủng tộc, vậy mà sẽ dễ dàng như thế hủy diệt. Này cho Rốt đi gõ cảnh báo, tại nhược nhục cường thực trong giới tu hành, muốn thường xuyên nhớ kỹ tăng lên thực lực bản thân. Cho dù là đạt đến thần linh cấp, thì tuyệt đối không thể phớt lờ, vì đồng dạng có bị chém giết vẫn là có thể. Không nhìn nữa tàn phá Toái Phiến Đại Lục, Rốt đi lại lần nữa đạp vào hành trình, dựa theo bia đá đánh dấu phương hướng phi tốc tiến lên. Giữa hư không mặc dù không có phương hướng, nhưng mà tu sĩ tự có một bộ phân rõ phương hướng thủ đoạn, chỉ là cần không ngừng sửa đổi mà thôi. Nói đơn giản một ít, chính là tại trải qua chỗ tiến hành đánh dấu, sau đó lại thỉnh thoảng quay đầu tiến hành chỉnh lý. Nếu xuất hiện chết đi lời nói, thì chứng minh phương hướng của mình xảy ra vấn đề, nhất định phải kịp thời trở về chính xác quỹ đạo. Dựa vào loại thủ đoạn này, tu sĩ mới có thể trong hư không thuận lợi lữ hành, bằng không chỉ cần nhỏ xíu lệch lạc, liền có thể làm cho mình cùng chỗ cần đến chênh lệch bản giảm. Điều này dựa theo hư không tọa độ tiến lên phương thức, Rốt đi cũng là lần đầu trải nghiệm, trong lòng mười phần mới lạ. Trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là đem chính mình đi qua vị diện tiến hành đánh dấu, chế tác một tấm thuộc về mình hư không địa đồ. Nếu một ngày kia, mình muốn trở về nào đó thế giới, là có thể dựa theo hư không địa đồ đến lữ hành. Tất nhiên này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, chân chính hư không nhà lữ hành sẽ rất ít bay về lối. Rời khỏi Toái Phiến Đại Lục sau đó, lại là một đoạn dài rằng giặc lữ trình mở ra. Mặc dù thông qua bia đá nắm giữ tọa độ, nhưng mà khi nào tới mục đích, Rốt đi căn bản là không cách nào xác định. Hắn chỉ là máy móc tính đi về phía trước vào, không ngừng sửa đổi con đường tiến tới, yên lặng nhận thụ lấy vô biên bóng tối. Giữa hư không lữ hành, chính là như thế dài rằng giặc mà buồn tẻ. Cũng may tiến lên trong quá trình, có thể kéo dài không ngừng tiến hành tu luyện, ngược lại cũng không chậm trễ thực lực tăng lên. Qua không biết bao lâu, phía trước xuất hiện phá toái lục địa, nhường Rốt đi trong lòng mừng rỡ. Xuất hiện loại tình huống này, thì mang ý nghĩa chỗ cần đến sắp đến, đối với mệt mỏi lữ khách mà nói, đơn giản chính là một chuyện thật tốt. Chẳng qua đầu tiên muốn xác định, những thứ này vỡ vụn lục địa mảnh vỡ, đến cùng phải hay không đến từ cổ thần đại lục. Bởi vì tiếp thu qua cổ thần nhất tộc lưu lại ký ức, Rốt đi đối với cổ thần đại lục phong thổ cũng không lạ lắm, chỉ cần nghiêm túc phán đoán có thể phân biệt lai lịch. Thế là hắn tới gần những kia vỡ vụn lục địa, quan sát cỏ cây hải cốt, phán đoán có phải cùng cổ thần đại lục liên quan đến. Tại bùn đất hải cốt bên trong, Rốt đi nhìn thấy quen thuộc dấu vết, cùng trong trí nhớ cảnh tượng rất tương tự. Hẳn là nơi này. Rốt đi trong lòng tràn đầy vui sướng, đồng thời sinh ra một vòng lo lắng, sợ mình tới mục đích về sau, nhìn thấy là một mảnh hải cốt phế tích. Trong trí nhớ trường xâm lấn chiến tranh, quá mức tàn khốc đáng sợ đấy, kim giáp tu sĩ lực phá hoại có thể xưng khủng bố. Lúc trước trận đại chiến kia, khẳng định chế tạo ra không ít toái phiến đại lục, ai mà biết được nguyên bản cổ thần đại lục có tồn tại hay không. Trong lòng mang theo một tia hoài nghi, Rốt đi tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Lữ trình kế tiếp bên trong, hắn lại đụng phải đếm không hết lục địa mảnh vỡ, giống như ưu linh đồng bền trong hư không. Có lẽ là bởi vì quá khứ thời gian quá lâu, đại bộ phận đại biểu cho văn minh dấu vết cũng sớm đã biến mất không còn tăm tích. Hình thể to lớn sinh vật hải cốt, đồng dạng tổn hại không chịu nổi, cũng tìm không được nữa phong thái của ngày xưa. Rất nhanh lại gặp được một tòa bát ngát lục địa, diện tích vượt xa toái phiến đại lục, nhìn lên tới cùng cổ thần đại lục cực kỳ tương tự. Cùng những kia vỡ vụn lục địa khác nhau, khối này trên đất bằng bao vây lấy năng lượng bình chướng, cái này mang ý nghĩa phía trên có thể có sinh mệnh tồn tại. Chỉ là nhìn xem cái này năng lượng bình chướng mỏng manh trình độ, liền xem như có sinh vật tồn tại, thì tất nhiên là nhiều tai nạn. Rốt đi không chần chờ, trực tiếp tiến vào bên trong. Sau khi rơi xuống đất liền phát hiện, địa diện trường dày một tầng dày cỏ xỉ rêu, màu sắc lại tím lại phát cho, giống như khô cạn vết máu. Cỏ xỉ rêu dường như bao trùm cả vùng, ngoài ra không nhìn thấy cái khác thực vật, cảnh sắc có vẻ đơn điệu vô cùng. Địa diện gặp đèn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện rãnh sâu hoắm, có thể là năm đó đại chiến lưu lại dấu vết. Phi hành khoảng mấy trăm cây số khoảng cách, phía trước xuất hiện một tòa to lớn vô cùng kiến trúc, yên lặng đứng sừng sững giữa thiên địa. Đó là một tòa to lớn thần miếu, mặc dù đã tổn hại không chịu nổi, nhưng mà vẫn như cũ có thể nhìn ra năm đó uy nghiêm. Về phần phụ cận kiến trúc cũng sớm đã đổ sụp biến thành phế tích, bị kia dày đặc cỏ xỉ rêu nơi bao bọc. Vì sử dụng người kiến tạo là cổ thần nhất tộc, cho nên mỗi một chỗ cũng vô cùng to lớn, để người tòng tâm đấy sinh ra rung động. Rốt đi nhìn hồi lâu, lúc này mới bay vào thần miếu bên trong. Tại thần miếu trong đại sảnh, khắc họa nhìn một vài bức to lớn mà xưa cũng đồ án, lộ ra trang nghiêm khí tức. Rốt đi chăm chăm vào những kia phù văn, cảm giác rất có ý nghĩa, liền nghiêm túc quan sát. Nếu không có đoán sai, đây là cổ thần nhất tộc đặc thù phương pháp tu luyện, có thể không ngừng tăng lên nhục thân cường độ. Quá trình tu luyện, đồng dạng là một loại sinh linh tiến hóa, nhờ cổ thần nhất tộc có cơ hội biến thành chân chính thần linh. Rốt đi phương thức tu luyện cùng cổ thần nhất tộc hoàn toàn khác biệt, nhưng mà loại tu luyện này phương pháp nhưng lại có rất tốt tham khảo ý nghĩa. Đem chú ý theo bích họa trên rời, rốt đi nhìn về phía đại sảnh trung ương nhất khu vực, chỗ nào đứng thẳng lấy một cái cùng loại cột đá thứ gì đó, chỉ là bị nghiêm trọng tổn hại. Tại đây cây cột đá đỉnh vốn nên là cất đặt nhìn giống nhau vật phẩm, nhưng mà hôm nay đã sớm không cánh mà bay. Rốt đi có loại cảm giác vật phẩm nên trọng yếu phi thường, bằng không thể nào bày ra tại vị trí trọng yếu như thế. Chỉ tiếc vật phẩm đã bị mang đi, bằng không Rốt đi nhất định phải hào hào nghiên cứu một chút, xem xét rốt cục có chỗ đặc thù gì. Trừ ra căn này cự hình cột đá bên ngoài, thần miếu bên trong trống rỗng một mảnh, không còn gì khác vật phẩm tồn tại. Rốt đi đang định rời đi thì lại đột nhiên phát hiện tại mặt đất khe gạch bên trong mơ hồ có một vòng quang mang lóe lên. Đối với cổ thần nhất tộc mà nói, đạo khe hở này có thể không chút nào thu hút, nhưng mà đối với Rốt đi mà nói lại đầy đủ rộng lớn. Ôm trong lòng một vòng tò mò, Rốt đi theo khe hở bay vào, sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Nguyên lai tại bên dưới phiến đá còn có một tòa cùng loại tầng hầm không gian, bốn phía trên vách tường hiện đầy tinh mịn phù văn. Một tên người mặc áo giáp màu vàng nóng tu sĩ bị che kín phù văn xiềng xích trói lại, trụ tại một che kín phù văn trong suốt cái lồng trong. Rốt đi tại cổ thần trong trí nhớ gặp qua kim giáp tu sĩ, lúc trước chính là bọn hắn xâm lấn cổ thần đại lục, cuối cùng hủy diệt cổ thần nhất tộc. Chương 2838, bị cầm tù kim giáp tu sĩ. Chương 2838, bị cầm tù kim giáp tu sĩ. Cho dù ai có thể nghĩ đến, tại vỡ vụn đại lục tàn phá thần miếu phía dưới, lại trấn áp một mét kim giáp tu sĩ. Không chỉ Rốt đi kinh ngạc dị thường, ngay cả nút trong bóng tối đứng ngoài quan sát đường chấn, đồng dạng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cùng sau Rốt đi mặt, nhìn đối phương tìm kiếm cổ thần đại lục, trong lúc đó không có nói cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Có lẽ là số mệnh an bài, Rốt đi muốn đến cổ thần đại lục, cho nên ven đường mới có nhiều như vậy trùng hợp. Phát hiện mật thất dưới đất, nhìn thấy bị cầm tù kim giáp tu sĩ, đồng dạng là số mệnh an bài sự việc. Đường chấn cảm giác được một tia kỳ quặc, nhiệm vụ lần này theo vừa mới bắt đầu, dường như liền mang theo vận mệnh chi đảo xáo lộ dấu vết. Quả thực như thế, Rốt đi thân phận chân thật là cái gì, lại vì sao không phải chính mình thi hành nhiệm vụ? Mặc dù trong lòng hoài nghi nặng nề, nhưng mà Đường Chấn vẫn như cũ giữ yên lặng, tiếp tục đảm nhiệm hợp cách người đứng xem. Về phần người trong cuộc Rốt đi, đã theo kinh ngạc trạng thái thoát ly, chính mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn kim giáp tu sĩ. Kim giáp tu sĩ hình thể cao lớn, chí ít thì tại khoảng 3 mét, chiến giáp phía trên không ngừng có quang mang lưu chuyển. Nguyên lai phía trên chiến giáp hiện đầy thật nhỏ tinh thể khảm nạm phù văn, nội bộ không ngừng có quang mang lưu động đi tới đi lui, cho nên kim quang lấp lóe, để người nhìn hoa mắt thần mê. Khắc đầy phù văn to xiềng xích, đem kim giáp tu sĩ khóa trên trụ tử, căn bản không có nửa điểm hoạt động chỗ trống. Du đầu phù văn trong suốt cái lồng, rõ ràng có thể ngăn cách âm thanh cùng hơi thở của kim giáp tu sĩ, nhờ ngoại giới không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Rốt đi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu rõ vì sao tại cổ thần đại lục bị hủy, kim giáp tu sĩ trận doanh đạt được thắng lợi tình huống dưới, vẫn như cũ còn có kim giáp tu sĩ bị cầm tù dưới thần miếu mặt. Còn một người khác vấn đề, chính là bộ này màu vàng kim trong chiến giáp mặt, là có hay không có tu sĩ tồn tại. Tại cổ thần trong trí nhớ, chiến giáp nội bộ kỳ thực không hề có gì, dường như chính là cái sắc rồng khôi lỗi. Ngay tại Rốt đi âm thầm cân nhắc lúc, bị cuốn ở trong suốt cái lồng bên trong kim giáp tu sĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, màu vàng kim dưới mũ giáp mặt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào đối diện Rốt đi. Quả nhiên là sống. Rốt đi rút lui mấy bước, rút ra bên hông trường kiếm, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn kim giáp tu sĩ. Trong mật thất yên tĩnh im lặng, bầu không khí có vẻ mười phần ngột ngạt, hai bên ánh mắt đang đụng vào nhau. Kim giáp tu sĩ mũ giáp giật giật, dường như nghĩ phải làm những gì, cơ thể lại bị xiềng xích gắt gao trói lại. Thử mấy lần sau đó, kim giáp tu sĩ cuối cùng lựa chọn bỏ cuộc, dường như còn phát ra không cam lòng gầm thét. Lại giống như tượng đất, không có bất kỳ cái gì động tác đứng thẳng bất động tại chỗ, tiếp tục nhìn chòng chọc vào rốt đi. Ban đầu căng thẳng qua đi, rốt đi chậm rãi trầm tĩnh lại, xác nhận kim giáp tu sĩ không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp. Bằng không đối phương đã sớm thoát khỏi trói buộc, làm gì bị nhốt ở đây địa, chịu đựng ít nhất trên vạn năm cô tịch. Đem trường kiếm thu lại, rốt đi vây quanh trong suốt cái lồng, chậm rãi chuyển động quan sát nghiên cứu. Bị cầm tù kim giáp tu sĩ, ánh mắt rơi vào trên người rốt đi, lạnh lùng nhìn quanh hắn lượn quanh trong suốt cái lồng xoay quanh nhi. Người rốt cục là ai? Rốt đi dừng bước lại, đối kim giáp tu sĩ tra hỏi đồng thời dùng tinh thần lực đụng vào trong suốt cái lồng. Quả nhiên như đoán trước như thế, không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như cái lồng không tồn tại giống như. Kim giáp tu sĩ không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ chầm chậm bảo rốt đi. Nghe không được ta, đồng dạng không cách nào thông qua tinh thần lực giao lưu, này trong suốt cái lồng quả nhiên chính là cái đặc thù nhà tù. Có thể chính là nguyên nhân này, kim giáp tu sĩ đồng bạn mới không có phát hiện hắn, tự nhiên không cách nào tiến hành cứu viện. Rốt đi nghĩ đến đây, thông qua ý niệm thao túng một nắm bùn thổ, dán trong suốt cái lồng tạo thành chữ biết. Người là ai? Hắn sử dụng là cổ thần phù văn, một loại hai bên đều gặp, có thể dùng đến giao lưu chữ biết. Tu sĩ trí nhớ cực mạnh, chỉ cần mấy phút, có thể học được một chủng tộc toàn bộ chữ biết. Sử dụng ngôn ngữ câu thông, nhưng thật ra là rất cấp thấp giao lưu cách thức, tu sĩ sẽ rất ít sử dụng loại thủ đoạn này. Thế nhưng tại đặc thù môi trường dưới, tiểu này nguyên thủy nhất giao lưu cách thức, ngược lại có thể đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả. Nhìn thấy cho bụi tạo thành chữ viết sau đó, kim giáp tu sĩ con mắt có hơi sáng lên, há mồm phun ra một đoàn sương mù màu đen, lơ lửng tại hắn cùng rột đi trong lúc đó. Trên người ngươi có hơi thở của cổ thần, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Đồng dạng là cổ thần nhất tộc chữ viết, lại cũng không trả lời rột đi vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Nhìn thấy đối phương nói lên vấn đề, rột đi suy nghĩ một lúc về sau, quyết định thích hợp kể một ít sự thực. Ta ở trên hư không lữ hành lúc, bị một đám dị tộc tu sĩ bắt được, dẫn tới toái phiến đại lục. Tại dị tộc tu sĩ bước hiếp dưới, ta tại hóa đá thi thể cổ thần bên trong, tìm kiếm huyết tinh cùng hồn tinh cung cấp đối phương tu luyện. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, bọn này dị tộc tu sĩ khống chế toái phiến đại lục, bị cường giả bí ẩn công kích, cuối cùng dẫn đến cả tòa toái phiến đại lục triệt để phá hủy. Ta ngẫu nhiên được đến rồi rất nhiều máu tinh cùng máu canh, cho nên thực lực đột nhiên tăng mạnh, này mới có cơ hội may mắn thoát khỏi. Đang thoát đi trong quá trình, ta gặp phải một tấm bia đá, phía trên đánh dấu nhìn thời cổ thần đại lục vị trí. Sau đó dựa theo bia đá chỉ dẫn, đi thẳng tới rồi tòa này đồng bền trong hư không đại lục ở bên trên, lại tại tham quan thần miếu trong quá trình, vô ý phát hiện tầng hầm. Cho bụi tạo thành chữ biết, tại giữa hai người không ngừng biến hóa, nửa thật nửa giả chuyện xưa cũng chậm chậm giảng thuật ra đây. Rốt đi kể xong chuyện xưa của mình, nhìn về phía kim giáp tu sĩ, ra hiệu đến phiên đối phương giảng thuật lai lịch của mình. Hắn hiện tại nắm giữ ưu thế, nếu không có gì ngoài ý muốn, kim giáp tu sĩ rất có thể sẽ hướng hắn cầu viện binh. Chờ đợi rồi chừng một phút, đồng bền tại giữa hai người đoàn kia sương mù màu đen bắt đầu không ngừng biến hóa lên. Năm đó ta tham gia chiến tranh, cùng cổ thần một tổ triển khai quyết chiến, kết quả vô ý bị địch nhân phu lỗ. Địch nhân không biết ra ngoài loại nào mục đích, không hề có đem ta giết chết, mà là đem ta cầm tù tại đây món đặc thù vật phẩm bên trong. Chỉ chớp mắt chính là nhiều năm qua đi, ta vẫn luôn bị cầm tù ở chỗ này, đối với chuyện ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Kim giáp tu sĩ giảng thuật bị cầm tù nguyên nhân, nhưng mà về lai lịch của mình, hắn lại vẫn như cũ không có nói ra. Rốt đi thì không nóng nảy, nếu như đối phương muốn cầu cạnh chính mình, nên nói khẳng định sẽ nói đi ra. Ta hy vọng đạt được ngươi giúp đỡ, để cho ta thoát ly khốn cảnh, đến lúc đó sẽ dành cho ngươi phong phú hồi báo. Không có bất kỳ cái gì làm nền quá trình, kim giáp tu sĩ trực tiếp đưa ra yêu cầu, hiển nhiên là không muốn bỏ qua này cơ hội khó được. Rốt đi không có trực tiếp trả lời, mà là lộ ra suy tư tư thế. Ta lại như thế nào mới có thể xác định, tại cứu ngươi ra đến sau đó, sẽ không lọt vào ngươi lấy oán trả ơn công kích. Đối với kim giáp tu sĩ, rốt đi không dám có nửa chút lơ là sơ suất, trong trí nhớ chênh lệch thực sự quá mức đáng sợ. Ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, bảo đảm sẽ không đúng ngươi có nửa chút làm hại, như vậy phải chăng có thể? Rốt đi trong lòng do dự, hắn hiểu rõ kim giáp tu sĩ đáng sợ, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, chính mình con đường tu hành đã đạt tới tiếp tục, nếu không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, tương lai có thể sẽ không còn có nửa chút tăng lên có thể. Trước mắt tên này kim giáp, liền là chính mình chờ đợi cơ hội, tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ lỡ. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nói cho ta biết sau đó phải làm thế nào. Rốt đi dùng dứt khoát một chút giọng nói, trong lòng đã quyết định chủ ý, quyết định buông tay đánh cược một lần. Hắn nhanh như vậy liền lấy định chủ ý, cùng đứng ngoài quan sát đường chấn liên quan đến, vẫn cho là hắn là phía sau màn nhân vật thần bí, đem chính mình từng bước một đưa đến nơi này. Rốt đi làm sao biết, chuyện này tuyệt không phải đường chấn sắp đặt, chẳng qua lại mơ hồ có một chút phỏng đoán. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, cái này không hiểu ra sao nhiệm vụ, có thể thì nhanh đến rồi hoàn tất lúc. Chương 2839, nhiệm vụ hoàn tất chương 2839, nhiệm vụ hoàn tất cổ thần nhất tộc cầm tù thủ đoạn, muốn phá giải cũng không thoải mái, bằng không kim giáp tu sĩ cũng sớm đã thoát khốn. Tại bị cầm tù những trong năm này, kim giáp tu sĩ nghiên cứu ra thoát khốn cách, chỉ là bởi vì thân hãm nhà tù, căn bản không có cơ hội áp dụng mà thôi. Bây giờ có rốt đi cung cấp giúp đỡ, những ý nghĩ này cuối cùng có rồi áp dụng cơ hội, một khi thành công hoàn thành, kim giáp tu sĩ là có thể triệt để thoát khỏi tù lung. Chuyện này cũng không thoải mái, cần tiêu hao không ít thời gian, đồng thời cần rất nhiều vật liệu. Thân ở tại phá toái cổ thần đại lục, muốn đạt được vật liệu cũng không thoải mái, nhất định phải bước lên nhất định mạo hiểm. Vì để cho Rột Đỉ có động lực làm tiếp, Kim Giáp Tu Sĩ thỉnh thoảng tiến hành chỉ điểm, nói cho hắn biết tại trong quá trình tu luyện gặp phải sai lầm. Kim Giáp Tu Sĩ chỉ điểm, nhường Rột Đỉ được ích lợi không nhỏ, nay đã đỉnh trệ tu vi lại lần nữa tăng lên. Rột Đỉ vừa mừng vừa sợ, càng phát ra không hối hận lựa chọn ban đầu. Mặc dù Rột Đỉ trong lòng hiểu rõ, đây chỉ là Kim Giáp Tu Sĩ trước giờ cho thủ lao, nhường hắn nỗ lực công tác động lực, nhưng mà vẫn như cũ hướng đối phương biểu đạt cảm tạ. Hắn lại trợ giúp Kim Giáp Tu Sĩ, đồng dạng cũng là có mưu đồ, cũng không so với đối phương cao thượng ở đâu. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, Rột Đỉ công tác chuẩn bị đã chuẩn bị kết thúc, khoảng cách nếm thử thoát khốn thời gian càng ngày càng gần. Làm Rột Đỉ bước lên mạo hiểm, thu được giống nhau mấu chốt vật phẩm về sau, công tác chuẩn bị liền đã toàn bộ hoàn thành. Dựa theo Kim Giáp Tu Sĩ chỉ điểm, Rột Đỉ đem phủ văn pháp trận khởi động sau đó, thì ngay lập tức rút lui đến chỗ xa vô cùng. Không có qua bao lâu thời gian, liên tiếp dị tượng liên tiếp xuất hiện, nói rõ Kim Giáp Tu Sĩ đã bắt đầu nếm thử thoát khốn. Thần miếu trung quanh đại địa bên trên mặt, đột nhiên hiện ra từng đạo to lớn thân ảnh, rõ ràng chính là đã từng thống trị phiến đại lục này cổ thần. Mặc dù chỉ là mơ hồ quang ảnh, nhưng mà vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, theo những thứ này thân ảnh phía trên toát ra chèn ép khí tức. Rốt đi không thể không thừa nhận, cổ thần nhất tộc sát thực cường hãn, nếu như không phải đụng phải lợi hại hơn Kim Giáp Tu Sĩ, có thể không đến mức rơi vào bây giờ kết cục. Căn cứ Rốt đi suy đoán, những thứ này do năng lượng tạo thành bóng người to lớn, hẳn là cổ ý chí của thần cự hiến, mục đích đúng là vì trấn áp Kim Giáp Tu Sĩ. Cổ thần nhất tộc vận dụng lớn như vậy chiến trận, không thể nào chỉ là vì trấn áp một tên bình thường địch nhân, không còn nghi ngờ gì nữa Kim Giáp Tu Sĩ lai lịch rất có vấn đề. Rốt đi tất nhiên hiểu rõ điểm này, hắn chỉ là đang đánh cược một cái, như giống trên băng mỏng đang tiến hành thăm dò. Cực thắng rồi phát tài, nếu cực thua, nhưng cũng chưa chắc sẽ táng ra bại sản. Ngay lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Thần miếu mật thất vị trí, lại có một đạo quang ảnh xuất hiện, chính là bị cầm tù Kim Giáp Tu Sĩ. Thân thể của hắn cao lớn vô cùng, vừa xa thần miếu độ cao, so với cái kia cổ thần hư ảnh còn phải cao hơn một đầu. Tại một đám cổ thần vây quanh dưới, Kim Giáp Tu Sĩ không hề ý sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng cười lạnh. Một đám cổ thần phẫn nộ dị thường, cùng nhau đúng Kim Giáp Tu Sĩ phát động công kích, tàn khốc chiến đấu tùy theo triển khai. Đối mặt hung hãn địch nhân, Kim Giáp Tu Sĩ lại không hề ý sợ hãi, như là một đầu hung hãn mãnh hổ, cùng một đám sói đói chém giết đến cùng nhau. Rốt đi thấy vậy hoa mắt thần mê, cổ thần trong trí nhớ khung cảnh chiến đấu, căn bản là không có cách cùng chân thực chiến đấu đánh đồng. Quả nhiên là hủy thiên diệt địa, như là ngày tận thế tới. Đang quan chiến trong quá trình, Rốt đi luôn luôn lưu tâm xem xét Kim Giáp Tu Sĩ trạng thái, chuẩn bị tại thích hợp lúc cung cấp viện thủ. Mặc dù Kim Giáp Tu Sĩ không có cẩn thận nói rõ, nhưng mà Rốt đi vẫn như cũ có thể xác định, trận chiến đấu này kỳ thực rất hung hiểm. Cổ thần ý chí là trấn áp Kim Giáp Tu Sĩ mấu chốt, nếu không có thể đem bọn họ diệt trừ lời nói, Kim Giáp Tu Sĩ thì không thể thoát khỏi khốn cảnh. Đem cổ thần ý chí diệt trừ phương pháp chính là sử dụng tự thân ngưng kết ý chí, đem cổ thần ý chí toàn bộ đánh tan. Một khi Kim Giáp Tu Sĩ thất bại, liền đem mất đi thoát khốn cơ hội, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho tính mệnh. Kim Giáp Tu Sĩ hiểu rõ điểm này, lại như cũ quyết định cùng cổ thần đối chiến, đã nói lên hắn nên có nắm chắc tất thắng. Chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt, song phương giao chiến đều đã vết thương chồng chất, vì thiếu địch nhiều duyên cớ, Kim Giáp Tu Sĩ trạng thái cũng không khá lắm. Thế nhưng nhìn xem khí thế của hắn, lại là càng phát ra tăng vọt, rõ ràng không có đem những thứ này cổ thần để vào mắt. Năm đó Kim Giáp Tu Sĩ xâm lấn cổ thần đại lục, chẳng những đem toàn bộ thế giới phá hủy, cuối cùng càng là hơn trực tiếp đem địch nhân diệt tộc. Đối mặt bại tướng dưới tay còn sót lại ý chí, Kim Giáp Tu Sĩ khí thế tự nhiên không yếu, đã qua vạn năm đọc lại lửa giận, càng là hơn tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, Kim Giáp Tu Sĩ cơ thể lại lần nữa tăng trưởng, vượt xa những kia cổ thần. Đưa tay về phía trước, một tên cổ thần liền bị chộp trong tay, dễ như trở bàn tay xé thành mảnh nhỏ. Nhấc chân về phía trước đá mạnh, lại có một tên cổ thần né tránh không kịp, bị trực tiếp đá bể hóa thành mảnh vỡ. Mỗi một quyền, mỗi một chân, nhìn lên tới cũng đơn giản vô cùng, nhưng mà lực sát thương lại khủng bố đến cực điểm. Mỗi một lần ra tay, cũng có một tên cổ thần bị tiêu diệt, hóa thành một giải hào quang biến mất không thấy gì nữa. Không có qua bao lâu thời gian, trên chiến trường chỉ còn lại một tên cổ thần, đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn Kim Giáp Tu Sĩ. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không muốn thử nghiệm cùng ta trận doanh là địch, vì hậu quả ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận. Kết quả như ngươi không nghe khuyên cáo, ngược lại đem ta cầm tù ở đây, thậm chí nói khoác không biết ngượng nói với ta, cổ thần nhất tộc tất nhiên đạt được thắng lợi cuối cùng. Đến lúc đó lại thả ta ra ngoài, xem xét rốt cục ai đúng ai sai. Hiện tại ngươi ngược lại là nói cho ta biết, rốt cục là ai thu được thắng lợi cuối cùng, là cổ thần nhất tộc, vẫn là chúng ta Lâu Thành tu sĩ? Đối mặt Kim Giáp Tu Sĩ chất vấn, tên kia cổ thần ý chí trầm mặc không nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta sai rồi. Cổ thần ý chí âm thanh trầm thấp, mang theo không cách nào hình dung mệt mỏi, hắn cũng không phải thật sự là cổ thần, lại có bản thể sướng vui giận buồn. Không sai, ngươi sai lầm rồi. Giọng Kim Giáp Tu Sĩ lạnh băng, dùng không tình cảm chút nào giọng nói ra, vì sự kiêu ngạo của ngươi tự đại, dẫn đến chủng tộc gặp phải tai họa ngập đầu, thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới cũng theo đó hủy diệt. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, ngươi bỏ qua nhường cổ thần nhất tộc lần nữa cơ hội bùng lên, không biết bao nhiêu đồng tộc bị ngươi hại mà chết. Mặc dù không biết ngươi cuối cùng kết cục, nhưng mà ta có thể xác định, ngươi khẳng định không có mặt tiếp tục sống chui nhủi ở thế gian. Cổ thần ý chí không nói gì, chỉ là thật sâu liếc nhìn Kim Giáp Tu Sĩ một cái, cuối cùng như là mây khói giống như tiêu tán. Kim Giáp Tu Sĩ trầm mặc một lát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó thì hóa thành kim quang biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này mặt đất bắt đầu chấn động, to lớn thần miếu tại lay động trong quá trình, cuối cùng đổ sụp là một vùng phế tích. Tại đầy trời bụi mù bên trong, một đạo kim sắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hướng phía ruột đỉ vị trí chậm rãi đi tới. Trói buộc trên vạn năm phủ văn tòa liên, giờ phút này vẫn như cũ quấn quanh ở mặt ngoài thân thể, dường như đã cùng hắn màu vàng kim chiến giáp hòa làm một thể. Đi đến ruột đỉ trước mặt sau đó, kim giáp tu sĩ từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Ruột đỉ có thể theo trên người kim giáp tu sĩ, cảm nhận được mênh mông như biển thâm thúy, xác nhận thực lực của đối phương vượt xa chính mình. Ngay tại hai bên trầm mặc đang đối mặt, kim giáp tu sĩ đột nhiên cúi người hành lễ, dùng trầm thấp giọng nói ra, cảm tạ các hạ xuất thủ tương trợ, ta gọi Bện Dụng Sơ, là một tên lâu thành tu sĩ. Hiện tại ta đối với ngươi phát ra mời, hy vọng ngươi đi theo ta cùng nhau trở về cố hương, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Rốt đi trong đầu, ngay lập tức hiện ra đạo kia ngang qua cổ thần thế giới kim tiểu, cùng với vô số kim giáp tu sĩ. Tại kim tiểu một chỗ khác, dường như còn có một tòa vô cùng rộng lớn tráng lệ thế giới, chỗ nào hẳn là kim giáp tu sĩ cố hương. Cảm ơn ngài mời, ta vui lòng đi theo cùng nhau đi tới. Rốt đi vừa dứt lời, chỉ thấy đỉnh đầu trên bầu trời, một đạo vô cùng hùng vĩ kim tiểu đột nhiên xuất hiện. Tại đây tọa kim tiểu phía trên, đứng sừng sững lấy từng đạo thân ảnh cao lớn, đang nhìn ra xa hắn cùng kim giáp tu sĩ. Đi thôi, cùng ta về nhà. Kim giáp tu sĩ trong giọng nói mang theo một tia kích động, dẫn đầu rốt đi bay lên trời không, thẳng đến tòa kia to lớn kim tiểu mà đi. Đặt vào kim tiểu một khắc này, rốt đi theo bản năng quay đầu nhìn về phía địa diện, mơ hồ trông thấy một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh, chính mỉm cười cùng hắn vất tay tạm biệt. Chương 2840, nguy cơ tới gần. Chương 2840, nguy cơ tới gần. Kim tiểu phía trên che kín phù văn, ngang qua cả mảnh trời không, dường như không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ cần nhìn lên một cái, thì có thể cảm nhận được đến từ linh hồn cảm giác các bách, giống như kim tiểu thủy thời đều có thể vì Thái Sơn áp đỉnh tư thế, hung hăng nện ở trên đầu. Cuối cùng kết cục chính là chết không toàn thây. Rốt đi cùng kim giáp tu sĩ leo lên kim tiểu về sau, trên bầu trời liền bắt đầu có thải vân quay cuồng, sau đó chỉ thấy đạo kia kim tiểu chậm rãi biến mất. Đường Chấn đúng rốt đi phất phất tay, có thể lần này chia ra, rất có thể đại biểu cho không gặp nhau nữa. Đưa tiễn rồi rốt đi sau đó, Đường Chấn lấy ra vận mệnh chi chủ thư tín, muốn nhìn một chút phía trên rốt cục có gì bình phán. Quả nhiên phía trên vận mệnh chi thư xuất hiện từng hàng chữ viết, miêu tả chính là giờ phút này chẳng cảnh. Rốt đi cứu ra rồi kim giáp tu sĩ, đồng thời tiếp nhận đối phương mời, cùng nhau đi tới rồi lâu thành thế giới. Tiếp xuống hắn sẽ tao ngộ cái gì, có thể nói không người có thể biết được, ngay cả Đường Chấn cũng không biết. Chỉ biết là đó là một thế giới thần kỳ, kim giáp tu sĩ đến từ một chỗ thần kỳ, nhường rất nhiều lâu thành tu sĩ ngước nhìn. Toàn bộ hành trình đi cùng Đường Chấn, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, tại trong những ngày kế tiếp, hắn còn đem cảnh ngộ không ít phiền phức. Nhiệm vụ lần này ban thưởng là một chi vận mệnh chi bút, cùng vận mệnh chi thư nguyên bộ tồn tại. Hảo hảo bảo tồn chi này bút, có thể tại nào đó thời khắc mấu chốt, chi này bút có thể cứu ngươi một mạng. Dòng cuối cùng chữ viết xuất hiện, vận mệnh chi thư liền cuốn lại, hóa thành một dải hào quang tiêu tán. Một cái tương tự bút lông thứ gì đó, trên không trung chậm rãi hiện lộ ra, cuối cùng rơi vào rồi Đường Chấn trong tay. Năng lực tại thời khắc mấu chốt cứu ta một mạng. Đường Chấn mày nhăn lại, lẽ nào vận mệnh chi chủ dự đoán được rồi cái gì, cho nên mới sẽ có này nhắc nhở. Mặc kệ là thật là giả, chính mình cũng phải cẩn thận một chút, chỉ vì lần này đối mặt địch nhân sát thực không yếu, với lại còn không chỉ một cái. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, tiếp nhận lần này tràn ngập ác ý khiêu chiến, thì nhất định trong cuộc sống tương lai muốn như dẫm trên băng mỏng. Đường Chấn chầm chậm vào trong tay bút lông, trong nội tâm âm thầm do dự. Rốt đi cuối cùng đi hướng, Đường Chấn đã đoán được khoảng, hẳn là lâu thành thế giới trước ba chiến khu. Cụ thể là người nào, hiện tại còn không cách nào xác định. Trải qua một phen chắc trở, chỉ vì đạt được tiến vào danh lệch, lẽ nào gia nhập trước ba chiến khu như thế khó khăn. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, sớm tại ngàn năm trước đó, vận mệnh chi chủ cũng đã bắt đầu bố cục. Đường Chấn đứng ngoài quan sát những chuyện kia, xác thực cũng đã từng xảy ra, là rốt đi ở quá khứ 5 tháng chân thực trải nghiệm. Chỉ có bước vào toái phiến đại lục, cảnh ngộ kim giáp tu sĩ một đoạn này, mới là chuyện đang xảy ra. Đạt được dị tộc cổ thần bản nguyên một khắc này, Đường Chấn thì biết mình đã trở về hiện thực, đồng thời làm ra nhiệm vụ sắp hoàn tất phán đoán suy luận. Chẳng qua mãi đến khi một khắc cuối cùng, hắn mới xác định vận mệnh đảo chủ mục đích chính là vì đem rốt đi đưa vào trước ba chiến khu. Về tam đại chiến khu thông tin, Đường Chấn biết rất ít, thậm chí tại lâu thành thế giới bên trong, đây đều là một khó hiểu bí ẩn. Này ba tòa thần bí chiến khu, giống như độc lập với lâu thành thế giới bên ngoài, có vô cùng địa vị siêu nhiên. Còn có chính là rốt đi thân phận, khẳng định không đơn giản, chí ít không phải là bình thường vận mệnh chi tử. Lâu thành thế giới không phải vị diện khác, do cơ thạch bình đài nắm trong tay chiến khu vận hành, vận mệnh chi đạo khí vận chi đạo căn bản không có tác dụng. Đường Chấn có chút hoài nghi, rốt đi cùng vận mệnh chi chủ có quan hệ, thậm chí chính là ý thức của đối phương phân thân. Lẫn vào trước ba chiến khu mục đích, Đường Chấn cũng không hiểu rõ, để cho mình thi hành nhiệm vụ nguyên nhân, đối phương cuối cùng đồng dạng không có nói rõ. Nhiệm vụ của lần này có chút không hiểu ra sao, lại giúp đỡ Đường Chấn trì hoãn không ít thời gian, có thể càng thêm ung dung để chuẩn bị. Cuối cùng lưu lại một cây bút lông, có thể giúp hóa giải một lần nguy cơ, này đồng dạng đại biểu vận mệnh chi chủ tâm ý đem vận mệnh chi bút cất kỹ, Đường Chấn quay người rời đi. Rời đi vận mệnh chi thư điểm hộ, có thể không được bao lâu thời gian, địch nhân dùng thủ đoạn đặc thù khóa chặt chính mình trừ phi mình trốn thần quốc, cũng không tiếp tục khẳng ra đây, bằng không giữa song phương sớm muộn sẽ có đánh một trận. Tất nhiên tránh không khỏi, vậy liền dứt khoát đấu một trận, nhường đám gia hỏa này hiểu rõ trêu chọc kết quả của mình. Tất nhiên trước đó, đầu tiên muốn tiêu hóa lần trước chiến đấu thu hoạch, một vị tam tinh cổ thần thần chi bản nguyên, có lẽ có thể giúp đỡ chính mình tiến giai cao cấp thần tướng. Thân ở cổ thần đại lục, khẳng định không thiếu tu luyện địa điểm, Đường Chấn tinh thần lực quét hình tứ phương, rất nhanh liền phát hiện một tòa tàn phá cự hình cổ thành. Nơi này hẳn là cổ thần tụ tập địa, đã từng hùng vĩ vô cùng, chỉ là bây giờ đã trở thành một vùng phế tích. Thành phố bỏ hoang tung hoành và dặm, bên trong kiến trúc cao vút trong mây, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cự hình hài cốt vùi lấp tại phế tích bên trong. Trong thành thị trừ ra cỏ xỉ rêu, căn bản không nhìn thấy cái khác thực vật tồn tại, loại đó tím cho màu sắc khiến người ta cảm thấy hết sức ngột ngạt. Tại một tòa cự hình pho tượng phụ cận, Đường Chấn tìm được rồi một chỗ bí ẩn không gian, cũng ở chung quanh thiết trí che đậy tung tích phủ văn pháp trận. Hoàn thành một bước này sau đó, Đường Chấn bước vào não hải thần quốc, bắt đầu luyện hóa lần trước lấy được thần chi bản nguyên. Trong đầu của hắn thần quốc nội bộ, núi non sông ngòi đã cơ bản thành hình, với lại tản ra sinh cơ bừng bừng. Sinh vật diễn hóa sớm cũng đã bắt đầu, vì đủ loại nguyên nhân sinh ra, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà diệt vong. Thân làm toàn bộ thế giới chủ nhân, Đường Chấn chỉ là lạnh lùng nhìn tất cả xảy ra, cũng không sẽ tận lực sửa đổi hoặc ảnh hưởng mỗi một việc. Không mẹn mẹn là hiện tại, đợi đến thần quốc triệt để hoàn thiện, muôn hình muôn vẻ chủng tộc lần lượt xuất hiện sau đó, hắn vẫn như cũ còn có thể là tối công chính người đứng xem. Chân chính thần linh, vốn là phải như vậy. Đối với tuyệt đại đa số tạo vật chủ mà nói, não hải thần quốc tác dụng lớn nhất chính là dùng để thu hoạch liên tục không ngừng thần chi bản nguyên. Bồi dưỡng thuộc về mình thần hệ là tương đối dài dằng dặc mà xa xôi sự việc, chí ít tại biến thành thần vương trước đó, căn bản là không có tư cách suy xét. Tu luyện không năm tháng, đối với dốc lòng tu luyện thần linh mà nói, trăm ngàn vạn năm cũng bất quá là thoáng qua trong lúc đó. Yên lặng không biết bao nhiêu năm cổ thần đại lục, gần đây đột nhiên trở nên náo nhiệt, liên tiếp không ngừng có tu sĩ xuất hiện. Một đám đến từ vị diện khác tu sĩ, trong lúc vô tình phát hiện cổ thần đại lục, trải qua sơ bộ điều tra sau đó, ngay lập tức đem nơi này trở thành khắp nơi trên đất bảo vật thần linh bí cảnh. Những tông môn kia điều động hàng loạt tu sĩ, tại đây tọa rộng lớn vô biên đại lục ở bên trên bốn phía tìm, ý đồ tìm kiếm dấu ở bụi bặm ở dưới bảo tàng. Tại thăm dò trong quá trình, bọn hắn phát hiện tại đây tòa cổ xưa mà thần bí trên đại lục, kỳ thực còn có nhiều bí mật hơn tồn tại. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn phát hiện cổ thành, đồng thời bắt đầu rồi sơ bộ thăm dò. Cổ thành kéo dài vạn dặm, kiến trúc vô số kể, khắp nơi có thể nhìn thấy chiến tranh dấu vết lưu lại. Nơi này có cự hình binh khí mảnh vỡ, thể tích lớn đến không cách nào hình dung sinh vật thi hải, còn có giống như núi cao cự nhân thi thể. Tất cả tình huống cũng đủ để chứng minh, ở trên vạn năm trước đó, đại lục đã từng bộc phát qua một hồi đại chiến. Cuối cùng người thắng trận không biết là ai, nhưng mà có thể xác định, vật phẩm có giá trị sớm đã bị vơ vét hoàn tất. Có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũng rộng lượng giá cao giá trị vật phẩm lưu lại, những kia thỉnh thoảng xuất hiện loại cực lớn bảo vật, càng thêm kiên định rồi những tu sĩ này lòng tin. Thương phấn tu sĩ căn bản không biết, tòa này nhìn như tàn phá trên đại lục, kỳ thực ẩn giấu đi một vị chân chính thần linh. Đồng thời còn có càng nhiều thần linh đã khóa chặt rồi chỗ ngồi này tại giữa hư không lục địa, bây giờ chính vì tốc độ nhanh nhất lao vùng tới. Chương 2841, thần linh thủ đoạn chương 2841, thần linh thủ đoạn cổ thành bỏ hoang bên trong, từng bầy tu sĩ đang tìm, nét mặt hưng phấn mà cẩn thận. Tòa này thành phố bỏ hoang quá mức khổng lồ, bất kể bao nhiêu tu sĩ đầu nhập trong đó, đều không thể nhấc lên một chút xíu gợn sóng. Cho dù là cùng một dãy nhà bên trong, nếu như không phải trùng hợp, hai chi đoàn đội thì căn bản là không có cách đụng vào nhau. Cũng là bởi vì tòa thành thị này quá lớn, các tu sĩ mới vẫn luôn tụ tập lại một chỗ, tuyệt đối không dám tùy tiện rời đội một mình hành động. Một khi làm như vậy, rất có thể một đi không trở lại. Trừ ra âm trầm quỷ bí bên ngoài, tòa này viễn cổ thành thị bên trong vẫn tồn tại không ít cổ đại quái vật. Kỳ thực chính là cùng cổ thần cùng thời đại bình thường côn trùng, chúng nó khiêng qua rồi diệt thế đại nạn, cho tới bây giờ vẫn không có diệt tuyệt. Bởi vì hình thể vô cùng to lớn, sẽ ở đột nhiên phát động công kích, cái này khiến các tu sĩ trong lòng vô cùng sợ hãi. Mỗi khi đụng phải dạng này cự trùng, các tu sĩ đều sẽ liều mạng tránh né, sợ cảnh ngộ đoàn diệt kết cục. Từ bước vào cổ thần đại lục sau đó, đã có mấy trăm tên tu sĩ mất tích, hiện nay không cách nào phán định sống hay chết. Có thể mặc dù là như thế, các đại tông môn vẫn như cũ điên cuồng điều động tu sĩ, liên tục không ngừng tràn vào cổ thần đại lục. Chỉ vì khối đại lục này chính là bảo khố, lần lượt thu hoạch bảo vật, đủ để cho bất luận cái gì một tòa tông môn điên cuồng. Vì bảo đảm tự thân lợi ích, làm hết sức giảm bất thứ bị thiệt hại, các đại tông môn cường giả sôi nổi đến võ thần đại lục. Bọn hắn chỉ huy tu sĩ hành động, chấn nhiếp cái khác trận doanh, tránh cho bị những tông môn khác tranh đoạt chỗ tốt. Vì liên quan đến lợi ích phân tranh, cho nên những tông môn này cường giả tập hợp một chỗ lúc, luôn là một bộ kiếm bạt nỗ trương dáng vẻ. Có thể mặc dù là như thế, làm phát hiện bảo tàng lúc, chiến đấu vẫn như cũ sẽ không thể tránh khỏi xảy ra. Chỉ vì mỗi một người tu sĩ cũng muốn nuốt một mình bảo vật. Trong lúc vô tình, các đại tông môn đội ngũ bắt đầu tụ tập, thẳng đến thành phố bỏ hoang trung tâm. Tất cả tông môn cường giả cũng nhận định nơi này có bảo tàng tồn tại, người đó vận khí tốt hay có thể đạt được. Nếu từ trên cao nhìn lại lời nói, các tông môn tu sĩ như là thành quần kết đội con kiến, tại từng tòa cự hình kiến trúc bên trong không ngừng ra vào. Phân thuộc các đại tông môn cường giả thì chia ra theo có lợi địa hình, phòng ngừa sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không có qua bao lâu thời gian, thì có tin tức truyền đến, trung tâm thành thị trên quảng trường phát hiện một tòa cự hình thần miếu. Tại tòa thần miếu này bên trong, lại sinh trưởng hàng loạt kỳ hoa dị thảo, đem thần miếu nội bộ khu vực toàn bộ bao trùm. Tại hoang vu tàn phá phế tích bên trong, tòa này nở đầy kỳ hoa dị thảo thần miếu, có vẻ dị thường dễ thấy cùng không hợp nhau. Có tu sĩ tại gặp qua những kia hình thể to lớn hoa cỏ sau đó, kích động toàn thân cũng run rẩy, tỏ vẻ trong thần miếu mỗi một cây cỏ đều là thiên tài địa bảo. Nếu như có thể đem nó chiếm cứ, liền đem đạt được một tòa lấy mãi không hết dược liệu bảo khố, nhường tông môn thực lực như ngồi chung giống như hỏa tiễn tăng lên. Đạt được nó, nhất định phải đạt được. Mỗi một tòa tông môn cường giả, cũng khuôn mặt giữ tợn ra lệnh, sau đó dẫn theo thủ hạ tu sĩ tụ lại mà đến. Cho dù thần miếu diện tích to lớn vô cùng, nhưng như cũng bị tu sĩ đoàn đoàn bao vây lên, dường như không có bất kỳ cái gì khe hở lưu lại. Mỗi tòa tông môn cũng phái ra hiểu rõ phủ văn pháp trận tu sĩ, tụ tập tại thần miếu phụ cận, nghị trăm phương ngàn kế phá giải phòng hộ pháp trận. chỉ có đem nó phá giải sau đó mới có cơ hội tiến vào bên trong, bằng không chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Ai ngờ này phòng hộ pháp trận bố trí thủ đoạn hoàn toàn chính là tự nhiên mà thành, căn bản tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Phụ trách phá giải tu sĩ sức đầu mẹ chán, phản phất là đối mặt trầm trọng thủy tinh viên cầu, bọn hắn chỉ là một đám bình thường con kiến. Các tông môn cường giả càng là hơn sốt ruột, nhìn thần miếu bên trong kỳ hoa dị thảo, hận không thể dùng đầu phá tan kia vô hình cấm chế. Đáng tiếc liền xem như đụng nát đầu, cũng vô pháp tiến vào bên trong, trừ phi có thể tìm thấy mở ra phòng hộ pháp trận quy luật. Các ngươi rốt cục được hay không? Một tên tính cách nóng nảy tông môn cường giả đối phía dưới giống to, hiển nhiên là bị sạch sẽ tính nhẫn lại. Cái khác tông môn cường giả thấy thế, sôi nổi lộ ra nụ cười dễ cận, kỳ thực nội tâm đồng dạng vô cùng bực bội. Thần miếu dường như là một tảng mỡ dày, bị một đám ác lang trô thăm dò, cho dù ai cũng đừng nghĩ tùy tiện đạt được. Ngay tại bầu không khí trở nên càng chặt chẽ trước lúc, những cường giả kia lại phát hiện, đỉnh đầu thiên không đột nhiên xảy ra biến hóa, biến ảo chập chờn tầng mây, lại như là sóng biển mãnh liệt bình thường, liên tiếp không ngừng quay cuồng lên. Có khác một loại đặc thù khí tức, để người kinh tâm động phách, đang không ngừng tới gần bên trong. Giống như vô hình cự thủ, công chúng tu sĩ linh hồn bắt lấy, sau đó lại thật chặt nắm ở cùng nhau. Giống như sắp đại nạn lâm đầu, nhưng lại căn bản không chỗ trốn tránh, tâm trạng hốt hoảng tột đỉnh. Đến cùng là thế nào chuyện? Một đám tông môn cường giả, giờ phút này cũng đã lâm vào hốt hoảng trạng thái, vẻ mặt mở mịt luôn cuống nét mặt. Về phần những kia đê cấp tu sĩ, cũng sớm đã như là kiến bò trên chảo nóng, không biết nên làm thế nào cho phải. Các tu sĩ tự động cho rằng, tại phá giải thần miếu cấm chế trong quá trình ngoại ý muốn nổi lên, mới biết dẫn đến biến cố như vậy xảy ra. Các ngươi cũng cho dừng tay, ngay lập tức đình chỉ phá giải, làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tông môn cường giả nhóm đã bất chấp hình tượng, bọn hắn nhún nhác ra lệnh, đem trách nhiệm quy tội đến phá giải cấm chế tu sĩ trên người. Cùng chúng ta không liên quan, nhất định là nguyên nhân khác. Ngay lập tức tu sĩ mở miệng giải thích, thế nhưng vừa dứt lời, thì trợn mắt hốc mồm nhìn về phía thiên không. Nguyên lai hỗn độn trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, còn có một con cự thủ từ bên trong rối ra. Giang giác. Bên hai dường như truyền đến tiếng vang, trên bầu trời sấm sét vang dội, cự thủ lại gắng gượng đem thiên không xé rách. Một đạo đen nhánh xoáy nước xuất hiện ở trước mắt mọi người, giống như kết nối lấy vô để thâm nguyên, có thể cắn nuốt hết thế gian tất cả. Chúng tu sĩ bị một màn này kinh ngạc, toàn thân run rẩy vô cùng, dường như linh hồn đều bị đông kết. Cự thủ thu nhập xoáy nước bên trong, sau đó chỉ thấy vòng xoáy khủng bố phía sau xuất hiện một con mắt thật to, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía mặt đất, giống như đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Ánh mắt đảo qua những tia kinh ngạc tu sĩ, cùng bạn không hề dừng lại một chút nào. Khi thấy nở đầy hoa tươi cổ thần miếu lúc, lại ngay lập tức biến thành nhìn chăm chú. A, có kinh nghi âm thanh truyền đến, bàn tay lớn kia xuất hiện lần nữa, từ trên trời giáng xuống chụp về phía cổ thần miếu. Ông như là cổ trung va chạm âm thanh truyền đến, sóng xung kích hướng phía bốn phía phơi phới, các tu sĩ bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, có chút trực tiếp phun máu té xỉu. Căn bản không có chính diện va chạm, chỉ là bị sóng âm tác động đến mà thôi, thì suýt nữa bị mất mạng. Tông môn cường giả nhóm càng là hơn chật vật đến cực điểm, trước đây nỗ lực cùng duy trì phong độ, bây giờ đã không còn sót lại chút gì. Bọn hắn dùng hoảng sợ cùng ánh mắt tuyệt vọng, nhìn về phía con kia không cách nào hình dung khủng bố cự thủ, trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thần linh, duy thần linh mới có như vậy thủ đoạn, duy thần linh mới có loại khí thế này, để người theo bản năng thần phục, căn bản không dám có nửa điểm lòng kháng cự. Lại nhìn cự thủ phía dưới thần miếu, chúng tu sĩ trong lòng kính sợ, đột nhiên biến thành kinh ngạc. Công kích kinh khủng như thế phía dưới, thần miếu chung quanh tu sĩ đã hóa thành thịt nát, mặt đất cũng bị oanh sụp đổ rơi gần 100 mét. Chính diện gặp công kích thần miếu, lại không có nửa điểm tổn hại dấu vết, mơ hồ có thể thấy được bán trong suốt lồng ánh sáng, chặn từ trên trời giáng xuống cự trường. Quả nhiên có vấn đề. Lại là hư lạnh một tiếng, con kia cự trường chậm rãi nâng lên, lại lần nữa thu hồi đến xoáy nước phía sau. Nháy mắt sau đó, lại có ba đạo vĩ đại thân ảnh xé rách hư không, trực tiếp giáng lâm tại cổ thần đại lục. Chương 2842, ba tên tạo vật chủ. Chương 2842, ba tên tạo vật chủ. Tại vô số tu sĩ nhìn chăm chú, ba đạo thân ảnh phân tán ra đến, riêng phần mình chiếm cứ một khoảng trời. Phía sau bọn họ xuất hiện ảo giác, tạo thành to lớn vòng sáng, nội bộ không ngừng có đủ loại cảnh vật xuất hiện. Vòng sáng không phải những vật khác, kỳ thực chính là não hải thần quốc ảnh thu nhỏ, phong vân lôi điện không ngừng thoáng hiện. Tạo vật chủ tại thời điểm chiến đấu, có thể thông qua sau lưng vòng sáng, tùy tâm sở dục điều động não hải thần quốc lực lượng. Nhìn như đơn giản phương thức công kích, lại là tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng, tuyệt không phải bình thường thủ đoạn của tu sĩ có thể so sánh. Giả sử phổ thông tu sĩ công kích là thủ thương, tạo vật chủ tiện tay một kích chính là đạo đạn, với lại uy lực có thể điệp ra thăng cấp. Theo thực lực kéo dài tăng lên, vòng sáng bên trong tràng cảnh còn có thể xảy ra biến hóa, không còn bèn bèn là phong vân lôi điện những thứ này tự nhiên chi lực. Tỷ như thần vương cấp bậc cường giả, sau lưng ảo giác rồi sẽ càng biến đổi thêm cụ thể, phần lớn là não hải thần quốc bên trong mạnh nhất sinh vật. Những sinh vật này tại ngoại giới tìm không thấy, rời khỏi não hải thần quốc sau cũng không sống nổi, đặc thù môi trường dẫn đến sức chiến đấu rất giỏi, tuyệt đối là di động thiên thai cấp bậc tồn tại, nếu có cũng thành lập thần đỉnh lời nói, như vậy sau lưng hư ảnh bên trong, biểu hiện rồi sẽ là hạ vị thần linh. Chỉ cần thần vương một cái ý niệm trong đầu, hạ vị thần linh là có thể trực tiếp xuất chiến, dẫn theo lượng lớn tu sĩ phát động công kích. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên khi lâu thành tu sĩ tấn thăng tạo vật chủ về sau, thì càng quen thuộc tại đơn thương độc mã hành động. Đầu tiên là thực lực bản thân cường hãn, một người liền có thể thành quân, mạnh mẽ đâm tới không người năng lực địch. Nguyên nhân thứ hai chính là trong não hải thần quốc ẩn giấu đi hàng tỷ cường hãn tu sĩ. Đã như vậy, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Tiểu này sau lưng hiện hiện thần quốc hư ảnh thủ đoạn, có thể nói là lâu thành tu sĩ độc hữu, vị diện khắc thần linh căn bản là không có cách bắt trước. Trên mặt đất tu sĩ thấy vậy hoa mắt thần mê, cảm giác hư ảnh bên trong mỗi một tia mưa gió đều có không cách nào hình dung uy lực đáng sợ. Về phần hư ảnh phía trước vĩ đại thân thể, căn bản là không có cách nhìn thẳng, bằng không rồi sẽ cảm giác linh hồn sắp tan vỡ. Theo ba đạo thân ảnh hiện thân một khắc này, các tu sĩ thì lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ cái gì một có can đảm hành động thiếu suy nghĩ. Tòa thần miếu kia có vấn đề. Một thân ảnh mở miệng, trong giọng nói mang theo một vòng kinh hỉ, chính là cùng Đường Chấn kết thủ kết toán Hải Quốc lãnh chúa. Hắn cùng mình hai tên đồng bọn sử dụng bí thuật truy tung Đường Chấn, nhưng không ngờ vẫn luôn đồng bền thấm thoát không có định số. Bọn hắn chạy rất nhiều chặng đường oan uổng, căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch, lại hoặc là tại nơi nào đó phát hiện qua Đường Chấn dấu vết, cũng đã là thật lâu chuyện lúc trước. Thời gian dài nhất một lần, lại là mấy trăm năm trước đó, với lại không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, không có ai có thể nói giải thích rõ ràng, chỉ coi thành là Đường Chấn cố tình bày dở trò. Lần gần đây nhất bói toán, lần nữa khóa chặt rồi Đường Chấn vị trí, nhưng mà vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ. Mặc dù có thể lần nữa đi không được gì một lần, nhưng mà ba tên tạo vật chủ lại không chần chờ, ngay lập tức đúng mục tiêu khu vực triển khai dò xét. Thần linh cấp truy sát, dù là kéo dài vạn năm cũng không kỳ lạ, bây giờ lúc này mới trải qua bao lâu. Kết quả một lần dò xét, để bọn hắn phát hiện dị thường, không chậm trễ chút nào vượt qua hư không giáng lâm cổ thần đại lục. Toàn này thế giới bản nguyên không cách nào cảm giác, gần như bên bờ hủy diệt, căn bản không thể nào xuất hiện tiểu này năng lượng rồi rào nơi. Với lại năng lượng ngưng tụ không tan, bị quyền định tại thần miếu bên trong, trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không tinh thần lực căn bản là không có cách phát hiện nơi này. Nói chuyện tạo vật chủ thân mặc trường bào màu đen, toàn thân treo đầy dài nhỏ hình quang xiển xích, phía trên treo đủ loại bảng hiệu. Trường bào màu đen phía trên còn có từng cây đỏ như máu băng rùa, quấn quanh lấy theo trường bào dưới đáy lộ ra ngoài giữ tận cốt thứ. Hắn màu đen mũ vừa mảnh vừa dài, nhìn lên tới dường như là linh dương sừng nhọn, phía dưới có ba cặp màu đỏ dài nhỏ đôi mắt. Giờ phút này trong đôi mắt lóe ra khiếp người hàn mang. Ta có thể cảm giác được nồng đậm sức sống, rất có thể là lực lượng bản nguyên tràn lan, sau đó chuyển đổi mà thành thiên địa năng lượng. Bằng không chỉ bằng vào tầm thường thiên địa năng lượng, căn bản là không có cách thúc công việc những thứ này lẽ ra diệt tuyệt kỳ hoa dị thảo, hoặc là chỉ là đàm hoa nhất hiện. Liên xem như Đường Chấn không ở nơi này, thần miếu bên trong thì tất nhiên có bản nguyên linh bảo một loại vật phẩm, mà ta càng thêm có khuynh hướng hắn. Nói chuyện tạo vật chủ, cơ thể phảng phất là vô số xoáy nước ghép lại mà thành, mỗi thời mỗi khắc cũng đang không ngừng biến ảo lưu chuyển, để người nhìn hoa cả mắt. Nhất là ánh mắt của hắn, đồng dạng là hai đạo xoáy nước, dường như mỗi thời mỗi khắc cũng đang hấp thu vật vật. Bao gồm Hải Quốc lãnh thổ ở bên trong, cũng có khuynh hướng cái thứ hai suy đoán, cho rằng thần miếu bên trong ẩn giấu đi một kiện bản nguyên linh bảo. Nếu liệt ngược lại tạo vật chủ động tâm vật phẩm, bản nguyên linh bảo khẳng định sẽ đứng hàng trước ba, thuộc về gặp được sau thì không thể bỏ qua đồ tốt. Chỉ có xuất hiện qua thần linh vị diện mới có cơ hội xuất hiện bản nguyên linh bảo, bình thường thế giới căn bản liền không tìm được. Về phần một đường truy sát Đường Chấn, có thể cùng quá khứ giống nhau, cũng sớm đã không biết trốn hướng ở đâu. Bọn hắn tiếp xuống việc cần phải làm chính là phá vỡ thần miếu phòng hộ, lấy ra nút ở bên trong bản nguyên linh bảo. Tất nhiên đang hành động trong quá trình, nhất định phải đề cao cảnh giác, đề phòng đây là Đường Chấn lưu lại cả bẫy. Kỳ thực đối với Hải Quốc lãnh chúa mà nói, ước gì đây là Đường Chấn bố trí cả bẫy, mà bản thân hắn thì giấu ở phụ cận. Quả thực như thế, là có thể đem nó trực tiếp chém giết, miễn đi rồi tiếp tục tìm kiếm phiền phức. Hải Quốc lãnh chúa tự tin như vậy, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Bên người hai tên tạo vật chủ tu sĩ, tất cả đều là cường giả chân chính, chỉ là tại đệ tứ chiến khu thanh danh không hiện mà thôi. Nếu như không có thiết yếu, bọn hắn sẽ không trở về lâu thành thế giới, mà là vẫn luôn giấu ở cái khác vị diện bên trong. Bọn hắn tham dự lần này hành động, dường như sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi, cũng đồng dạng tìm không đến bất luận cái gì bằng chứng. Do ba tên tạo vật chủ chấp hành truy sát nhiệm vụ, trong đó một tên hay là cao cấp thần tướng, diệt sát Đường Chấn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hiện tại lo lắng duy nhất sự việc chính là Đường Chấn trốn não Hải Thần Quốc không ra, như thế liền xem như có thủ đoạn thông tiên, cuối cùng cũng sẽ trở nên vô kế khả thi. Thế nhưng cứ như vậy, Đường Chấn thua không nghi ngờ. Nếu là bao nhiêu vạn năm thời gian không chịu thò đầu ra, tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực đề thăng, chậm rãi chết bị đuổi giết tư cách. Nếu là vẫn không có bỏ cuộc đúng Đường Chấn truy sát, như vậy chỉ cần hắn dám lộ diện, rồi sẽ tiếp tục lọt vào truy sát, vì lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, đến lúc đó lại giết Đường Chấn, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Nếu là vẫn như cũ trốn não Hải Thần Quốc, thì đại biểu cho tiếp tục sa đoạn, mãi đến khi hủy đi chính mình cùng toàn bộ lãnh địa. Như thế ác độc thủ đoạn, đơn giản chính là không lưu nửa chút con đường sống, triệt để đuổi tận giết tuyệt. Trước thanh trừ những thứ này con kiến hôi, đỡ phải ở bên cạnh thêm phiền. Hải Quốc lãnh chúa nhe răng cười đồng thời, đối phía dưới tiện tay vung lên. Hải khiêu âm thanh truyền đến, phía sau hắn thần quốc hư ảnh bên trong, vô tận hải lãng từ trên bầu trời chút xuống. Xung quanh mấy chục cây số phạm vi, bất kể trên trời dưới đất đều bị quần quần dòng lũ nơi bao bọc, dường như đoạn tuyệt rồi tất cả con đường sống. Những tu sĩ kia liều mạng thoát khỏi, sợ bị dòng lũ quét sạch, đến lúc đó đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ chắc chắn sẽ không e ngại thủy chìm, thậm chí có thể ở trong nước tới lui tự nhiên. Hải Quốc lãnh chúa thả ra hồng thủy lại rất tà môn, nhìn cùng bình thường hồng thủy không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế đáng sợ đến cực điểm. Một khi rơi vào trong đó rồi sẽ phát hiện, hồng thủy này có cực kỳ đáng sợ cũng hấp thụ lực, cùng keo cường lực thủy dường như không có gì khác biệt. Đồng thời còn có đáng sợ tính ăn mòn, bất kể nhục thân hay là binh khí đều sẽ bị ăn mòn, cuối cùng ngay cả xương vụn cũng không thừa nổi. Nay ngập trời hồng thủy quả nhiên hữu hiệu, trong nháy mắt tất cả tu sĩ đều bị cưỡng chế di rời, chỉ có lẻ loi trơ trọi thần miếu đứng sừng sững ở tại chỗ. Chương 2843, chém giết Hải Quốc lãnh chúa. Chương 2843, chém giết Hải Quốc lãnh chúa. Tiếp xuống để cho ta phá hủy tòa thần miếu này, xem xét bên trong cất giấu cái quái gì thế. Hải quốc lãnh chúa nét mặt dữ tợn, đối hai tên tạo vật chủ nói, trong giọng nói mang theo một tia không kịp chờ đợi. Tùy tiện. Hai tên tạo vật chủ nhẹ nói, cũng không có nói ra dị nghị, thì sẽ không làm bất kỳ can thiệp nào. Bọn hắn đi theo hải quốc lãnh chúa hành động, chính là vì diệt trừ đường trấn, cũng không phải là vì tìm tòi bí mật tầm bảo. Chẳng qua tất nhiên đụng phải đồ tốt, vậy liền khẳng định không thể bỏ qua, nếu quả thật có thu hoạch lời nói, khẳng định cũng sẽ không ít chỗ tốt của bọn họ. Có hai vị tạo vật chủ ở đây, hải quốc lãnh chúa sức lực càng biến đổi đủ, chờ không nổi phóng tới thần miếu. Mặc dù là một tên chiến khu lãnh chúa, nhưng mà nhà của hải quốc lãnh chúa đấy cũng không phong phú, nhưng phàm là tạo vật chủ có khả năng dùng đến tài nguyên, toàn bộ dùng tại rồi trên người lão lãnh chúa. Cần biết 10 tên thần tướng chung vào một chỗ, thì so ra kém một vị thần vương, huống chi lão lãnh chúa ở vào một bước mấu chốt nhất. Hải quốc lãnh chúa trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Con của hắn chỉ là cấp giới chủ đường, nhưng mà hải quốc lãnh chúa nhận định, con trai mình khẳng định có thể tấn thăng tạo vật chủ. Cho nên hắn nghĩ hết biện pháp, cố gắng cho trải tốt con đường. Vì một phần thần chi bản nguyên, hắn đáp ứng cùng một đám đại lao hợp tác, đảm nhiệm đối phó đường trấn tiên phong. Đối với việc này xảy ra trước đó, hắn cùng đường trấn không oán không cừu, chẳng qua vì ích lợi của mình, đường trấn chính là sinh tử đại địch của hắn. Kỳ thực trước đó, hắn không hề có đem đường trấn để vào mắt, vẫn cho rằng đường trấn là có thể ức hiếp đối tượng. Có đôi khi thù hận giáng lâm, chính là như vậy không hiểu ra sao, căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì. Cái này hèn hạ ra hỏa, có thể vì rồi lợi ích đi khơi mào phân tranh, đồng dạng có thể đối mặt bảo tàng thời không biết xấu hổ. Nhìn to lớn thần miếu, hải quốc lãnh chúa nghiêm túc quan sát, rất nhanh liền mặt lộ một tia kinh nghi nét mặt. Tình huống trước mắt có chút ra ngoài ý định. Hắn vốn cho là những kia thổ dân quá mức rất rưởi, cho nên mới không cách nào phá khai thần miếu cấm chế. Đến tiên chính mình phá giải thời mới phát hiện, nguyên lai thần miếu phủ văn cấm chế thật không đơn giản, tuyệt đối không phải trong tưởng tượng như thế phất tay đánh tan. Thậm chí nhìn hồi lâu, hắn cũng không biết cái kia từ đâu ra tay. Hải quốc lãnh chúa nét mặt có chút khó coi, hắn chủ động cướp đoạt phá giải nhiệm vụ, chính là vì ưu tiên đạt được lợi ích. Mặc dù biết chính mình dáng vẻ khó coi, chẳng qua vì lợi ích, hoàn toàn có thể không cần ra mặt. Nhưng nếu là vô kế khả thi, tất nhiên sẽ bị người chê cười nhạo mình không biết lượng sức. Hải quốc lãnh chúa càng nghĩ càng giận, trực tiếp nâng lên nắm đấm, nhắm ngay thần miếu hung hăng đập xuống. Trước đây thử qua bạo lực công kích, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chẳng qua giờ này khắc này, hải quốc lãnh chúa chỉ có thể sử dụng thủ đoạn như vậy. Bạo lực phá giải sau khi thành công, sẽ hay không tổn hại thần miếu vật phẩm bên trong, giờ phút này đã không có cách nào bận tâm. Hải quốc lãnh chúa không biết, chính mình thời khắc này cách làm, đã sớm đã khiến cho hai tên tạo vật chủ khinh bỉ. Hắn đều là vô kế khả thi. Ha ha, ngu xuẩn. Hai tên tạo vật chủ trong mắt lóe lên khinh thường, đối với cái này không có đầu óc tiền nhiệm hải quốc lãnh chúa, trong lòng bọn họ căn bản không có nửa điểm xem trọng. Dù sao thời gian không đổi, cũng chậm chậm nhìn hắn biểu diễn, toàn bộ làm như là đang xem một hồi xiếc khỉ. Phía trên tòa thần miếu hải quốc lãnh chúa, lúc này cũng đã trở nên nhún nhát, liên tục mười mấy lần công kích đủ để phá hủy sông núi, nhưng mà thần miếu vẫn như cũ không hư hao chút nào. Hắn cảm giác được mặt của mình đang bị từng thanh xé nát, mặc dù không có quay đầu, nhưng như cũ có thể cảm giác được sau lưng trào phúng ánh mắt. Ghê tởm. Nhún nhát hải quốc lãnh chúa, trực tiếp câu thông thần quốc đầu ảnh, phóng xuất ra một cỗ màu sắc xanh lét cổ quái dòng lũ. Dòng lũ không hề có khuyết tán, mà là đem thần miếu đoàn đoàn bao vây lên, căn bản không lưu nửa điểm khe hở. An mòn âm thanh không ngừng xuất hiện, thần hộ mệnh miếu cái chủng loại kia đặc thù lực lượng đang bị màu xanh lá nước bẩn ăn mòn. Hai tên tạo vật chủ thấy thế, kìm lòng không được ha ha cười lạnh, điểm ai nét mặt lại càng thêm nồng đậm. Hải quốc lãnh chúa thủ đoạn, bọn hắn thấy vậy rõ ràng. Bạo lực phá giải thất bại sau đó, hải quốc lãnh chúa lại vận dụng át chủ bài thủ đoạn, sử dụng lực lượng bản nguyên đến đem thần miếu đồng hóa. Cái gọi là đồng hóa, chính là sử dụng lực lượng bản nguyên đem ngoại giới vật phẩm tính chất sửa đổi, khiến cho có thể dung nhập tự thân thần quốc bên trong. Một khi bước vào thần quốc sau đó, đều sẽ mặc cho tạo vật chủ nhào nặn, cho dù là mạnh hơn phòng ngự cũng được, trong nháy mắt phá giải. Trong não hải thần quốc, tạo vật chủ có trí cao quyền hạn, muốn làm gì sự việc đều có thể thoải mái làm được. Vấn đề là loại thủ đoạn này thi triển đi ra, tất nhiên phải gánh chịu nhất định mạo hiểm, không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, tạo vật chủ tuyệt đối sẽ không tùy tiện nếm thử. Nếu lọt vào chí mạng công kích, hoặc là đụng phải cường lực nguồn ô nhiễm, tất nhiên sẽ lưu lại vô tận hậu hoạn. Có thể nói lúc này hải quốc lãnh chúa chính là cầm tính mệnh đang mạo hiểm, vừa vì trong thần miếu bảo vật, đồng dạng cũng là vì cứu danh dự. Khi thực tại dạng này làm trước đó, hải quốc lãnh chúa đã cân nhắc qua, xác nhận hắn không có nguy hiểm. Hắn thực lực bản thân không yếu, bên cạnh còn đi theo hai tên cường giả tạo vật chủ, xảy ra bất chắc tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Giờ phút này hắn chính đem hết toàn lực, đang thẩm thấu đồng hóa thần miếu, chuẩn bị đem nó kéo vào náo hải thần quốc. Không ngờ đúng lúc này, đột nhiên có dị biến xuất hiện. Bị lực lượng bản nguyên bao khỏa thần miếu, đột nhiên xảy ra sụp đổ, màu xanh lá nước bẩn bị trực tiếp thôn vệ. Biến cố phát sinh ở trong nháy mắt, bất kể hải quốc lãnh chúa hay là quan chiến hai tên đồng bọn, cũng căn bản chưa kịp phản ứng. Khốn nạn! Hải quốc lãnh chúa phát ra gầm thét, chỉ vì trong nháy mắt, hắn thả ra lực lượng bản nguyên thì bước đi 3/4. Hải quốc lãnh chúa phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng đã ý thức được tình huống không ổn, tòa thần miếu này lại thực sự là một cái bẫy. Chết tiệt đường trấn, hắn làm sao dám như vậy? Hải quốc lãnh chúa đau lòng gần chết, này 3/4 lực lượng bản nguyên, hắn cần rất lâu mới có thể gom gót. Đi chết đi cho ta! Cảm thấy phẫn nộ đồng thời, trong lòng còn có một tia mừng như điên, nếu như có thể đem đường trấn đánh chết lời nói, vừa nay thứ bị thiệt hại hoàn toàn có thể bù đắp lại. Hải quốc lãnh chúa giống giận phát động công kích, đoạt tại hai tên đồng bọn trước đó, cố gắng đúng đường trấn tạo thành trọng thương. Không trung quan chiến hai tên tạo vật chủ, đồng thời phát hiện dị thường, không chút do dự mà đối với thần miếu triển khai công kích. Bọn hắn đã có thể xác định, Đường Chấn thì giấu ở thần miếu bên trong, hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng làm ra phán đoán sai lầm. Chỉ có thể nói Đường Chấn vô cùng giàu hạn, với lại gan to bằng trời, lại không có đem ba tên tạo vật chủ để vào mắt. Chẳng qua như vậy cũng tốt, vừa vặn thừa cơ đem nó chém giết. Ai ngờ đúng lúc này, lại khác thường biến xảy ra. Thần miếu bên trong kỳ hoa dị thảo, hướng phía bốn phía dâng lên mà ra, tạo thành một đạo to lớn vô cùng thải sắc suối phun. Nguyên bản hoang vu thế giới, khắp nơi tràn ngập tươi đẹp sắc thái, càng có nồng đậm sức sống bao phủ mảnh này hoang vu mặt đất. Vì nồng đậm sức sống ảnh hưởng, khắp nơi đều có cỏ xỉ rêu xảy ra biến hóa, chẳng những nhìn cao hơn càng tráng, còn đang ở trong nháy mắt nở đầy rồi đủ mọi màu sắc hoa tươi. Vì thần miếu làm trung tâm, các loại cự hình thực vật phá đất mà lên, giống như thế ngoại đảo nguyên giống như. Hết lần này tới lần khác tại đây sức sống trong, bộc phát ra một cỗ trùng thiên sát ý, thẳng đến khoảng cách gần đây hải quốc lãnh chúa. Đó là một thanh màu đỏ chiến đao, vẻ ngoài cực giống một con dương cánh bay lượn quái điểu, nó theo đầy trời trong biển hoa thoáng hiện, trực tiếp chém vào tại trên người hải quốc lãnh chúa. A! Không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, hải quốc lãnh chúa đầu lâu phóng lên tận trời, thân thể càng là hơn chia năm xẻ bảy. Ngu xuẩn, nhanh lên một chút trốn thần quốc. Trên bầu trời hai tên tạo vật chủ đối hải quốc lãnh chúa lớn tiếng nhắc nhở, liên tiếp công kích thẳng đến Đường Chấn mà đi. Viên kia quay cuồng đầu lâu nghe vậy, ngay lập tức trở nên như có như không, đang cố gắng bước vào thần quốc bên trong. Trong hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng, đúng lúc này có bàn tay lớn xuất hiện, bắt lấy rồi hải quốc lãnh chúa đầu lâu cùng thân thể. Đường Chấn, ngươi thả ta, bằng không sư phụ ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hải quốc lãnh chúa tuyệt vọng giống to, cũng đúng Đường Chấn lớn tiếng uy hiếp, nguyên bản bị hắn cửu hận lao lãnh chúa, giờ phút này lại đã trở thành duy nhất bảo mệnh át chủ bài. Lao lãnh chúa, ha ha, yên tâm đi, ai cũng cứu không được ngươi. Đường Chấn gầm lên giận dữ, bắt lấy hải quốc lãnh chúa thân thể, trực tiếp ném vào rồi thần quốc bên trong. Chương 2844, Mạc Hầu Hắc Thủ Hiện Thân. Chương 2844, Mạc Hầu Hắc Thủ Hiện Thân. Thần linh sẽ không bị tùy tiện giết chết, nhưng nếu là bị đoạt rồi thần chi bản nguyên, hoặc là bước vào cái khắc thần linh não hải thần quốc, vậy liền cùng vẫn lạc không có gì khác biệt. Cho dù là lưu lại phân thân ý thức, có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng mà thực lực lại không cách nào khôi phục. Cùng nguyên bản cảnh giới so sánh, quả nhiên là chênh lệch thiên địa, gần như có thể để người tan vỡ. Cần biết thành thần coi trọng cơ duyên, không có bất kỳ cái gì một vẫn lạc thần linh có thể bảo đảm có thể lần nữa khôi phục đến kiếp trước đỉnh phong. Về phần báo thù rửa hận, dứt khoát nghĩ đều không cần suy nghĩ, có thể ẩn tàng lại tung tích của mình thì đã có thể được xem là nhờ trời may mắn. Hải quốc lãnh chúa bị Đường Chấn cầm tù tại não hải thần quốc, liền đã tiến nhập tử vong đến ngược. Đường Chấn tuyệt đối không thể nào bỏ mặc như vậy một tên kẻ địch nguy hiểm rời khỏi. Gia hỏa này một đường tìm đường chết, cuối cùng sắp chết đến nơi. Muốn chết. Ngay tại này trong điện quang hỏa thạch, hai tên tạo vật chủ công kích đã lần lượt đã đến, đem thần miếu không gian chung quanh hoàn toàn phủ kín. Mặc dù tức giận tại hải quốc lãnh chúa bị chém giết, nhưng mà sự việc đã xảy ra, đã không có vãn hồi có thể. Vị này không có đầu óc hải quốc lãnh chúa, chính là một con cố ý ném ra mồi nhử, chỉ vì rồi câu ra Đường Chấn. Tại hắn cuốn vào trận này âm nhu lúc, liền đã chú định kết cục sẽ ở một đoạn thời khắc bị ném bỏ kiểm tra. Cái gọi là bảo hộ lột ra, chính là cái đạo lý này, Mạc Hầu Hắc Thủ sẽ không giữ hắn lại dạng này mãng phu, còn có thể tiết kiệm một phần thần vương cấp thần chi bản nguyên. Hai tên cường giả tạo vật chủ công kích, tuyệt đối không thể coi thường, ẩn thân ở thần miếu bên trong Đường Chấn, không thể không ngay lập tức lách mình tránh né. Theo một tiếng vang thật lớn, thần miếu chớp mắt hóa thành hư vô, mặt đất càng là hơn hóa thành nham tương hồ nước, lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời. Đường Chấn, ngươi chạy trốn nơi đâu? Áo bào đen bạch cốt tạo vật chủ đối Đường Chấn lạnh giọng vung đến, vô số đầu chiều dài vô hạn bạch cốt cánh tay xông ra thần quốc đầu ảnh sau che kín thiên không. Những thứ này bạch cốt cánh tay dài có lợi trảo, xé rách hư không cũng theo sát Đường Chấn mà đi, đưa hắn rút lui lộ tuyến toàn bộ phong kín. Nhìn như bình thường công kích, thực chất lại hung hiểm vô cùng, một khi bạch cốt móng nhọn bắt lấy lời nói, cho dù thần linh thì không thể thừa nhận. Đầy người xoáy nước tạo vật chủ, cơ thể bắt đầu vô hạn phóng đại, biến thành một tấm nối liền trời đất lưới lớn. Ven đường tiếp xúc đụng tất cả, toàn bộ đều bị xoáy nước thôn phệ, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể may mắn thoát khỏi. Hai tên tạo vật chủ công kích mau lẹ đến cực điểm, đồng thời thì ngắn gọn vô cùng, cũng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa chu thần thủ đoạn. Đối mặt hai tên cường địch vòng đây, Đường Chấn lại không có trốn tránh, mà là cơ chiến đao đỏ, bổ về phía không ngừng đến gần xoáy nước. Cùng hai tên tạo vật chủ thủ đoạn giống nhau, công kích của hắn đồng dạng mang theo lực lượng bản nguyên, cùng kia vô biên xoáy nước đúng va vào nhau. Vâng. Giữa trời đất có tiếng vang quen quần, thần miếu phụ cận hư không vỡ vụn thành từng mảnh, tại năng lượng kịch liệt va chạm trong quá trình, đủ mọi màu sắc quang mang không ngừng thoáng hiện. Khốn nạn! Giữa hư không truyền đến gầm lên giận dữ, đến từ tên kia hóa thành xoáy nước tạo vật chủ, Đường Chấn vừa nãy một cái trọng kích, đã đối với hắn tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Thì trong cùng một lúc, áo bào đen bạch cốt tạo vật chủ điều khiển một chi dữ tận quỷ trảo quét chúng rồi Đường Chấn. Bạch! Cho dù là năng lượng hóa thân thể, cũng vô pháp hóa giải kiểu này đáng sợ công kích, chỉ thấy khủng bố dữ tận vết cào như vật sống, không ngừng xé rách nhìn Đường Chấn cơ thể. Mặc dù không đến mức tạo thành chí mạng trọng thương, nhưng cũng đúng Đường Chấn tạo thành ảnh hưởng cực lớn, nếu không thể kịp thời thanh trừ, tất nhiên sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu hoạn. Nay còn vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, nếu tương tự công kích không ngừng được ra, Đường Chấn nhận làm hại rồi sẽ ngày càng nghiêm trọng. Hiệp một giao phong, giữa song phương lẫn nhau có tổn thương, chẳng qua thật sự thua thiệt lại là Đường Chấn. Bên địch là hai tên tạo vật chủ, mà hắn chỉ là lẻ loi một mình, giờ phút này hắn cùng một tên địch nhân đồng thời bị thương, một tên khác địch nhân lại bình yên vô sự. Nếu chiến đấu tiếp tục kéo dài, tình huống sẽ trở nên càng phát ra bất lợi, mãi đến khi mình bị địch nhân tiêu diệt mới thôi. Ý thức được điểm này về sau, Đường Chấn lần nữa vung vẩy chiến đao, khóa chặt rồi hóa thành xoáy nước tên kia tạo vật chủ. Đối phương là ngũ tinh thần tướng, nếu đơn đả độc đấu, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đường Chấn khoảng cách tấn thăng chỉ thiếu chút nữa, nếu luyện hóa rồi hải quốc lãnh chúa, nhất định biến thành cao cấp thần tướng. Bây giờ lại còn không phải, chỉ có thể khóa chặt xoáy nước tạo vật chủ. Về phần kia áo bào đen bạch cốt tạo vật chủ, xác nhận là cao cấp thần tướng, vừa mới chính là hắn bạch cốt móng nhọn đả thương chính mình. Không cần phải. Lời nói, Đường Chấn không sẽ cùng hắn giao phong. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, Đường Chấn liền cùng hóa thành xoáy nước tạo vật chủ đúng va vào nhau, sau đó lại độ phát động công kích. Khốn nạn. Nhìn thấy Đường Chấn tiếp cận chính mình, xoáy nước tạo vật chủ vừa tức vừa gấp, thông qua vừa nãy giao thủ, hắn xác định chính mình thực lực hơi thua Đường Chấn. Thầm mắng tình báo không cho phép đồng thời, hắn bắt đầu tránh cùng Đường Chấn giao thủ, đồng thời cho áo bào đen tạo vật chủ chế tạo cơ hội công kích. Đối phương là cao cấp thần tướng, hoàn toàn có thể một kích trọng thương Đường Chấn. Lại không nghĩ Đường Chấn như thế khó chơi, hung hăng cắn hắn không tha, rõ ràng là muốn liều cái lưỡng bại câu thương. Xoáy nước tạo vật chủ nghĩ mãi mà không rõ, một khi lưỡng bại câu thương sau đó, Đường Chấn căn bản tránh không khỏi cao cấp thần tướng truy sát, vì sao còn muốn cùng mình liều mạng? Trong tim chớp mắt hiện lên vô số suy nghĩ, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Đường Chấn giao thủ, đồng thời làm hết sức cho đồng bọn chế tạo cơ hội công kích. Hắn còn trông cậy vào đồng bọn giải vây, ngay lập tức tiêu diệt Đường Chấn. Đường Chấn đã sớm xem thấu địch nhân dự định, tại cùng xoáy nước tạo vật chủ dây dưa đồng thời, xảo diệu tránh đi áo bào đen tạo vật chủ. Áo bào đen tạo vật chủ trong mắt hàn mang lấp lóe, Đường Chấn cố ý cùng xoáy nước tạo vật chủ dây dưa đến cùng nhau, nhường hắn căn bản là không có cách tiến hành khóa chặt công kích. Nếu lúc công kích không quan tâm, tất nhiên sẽ nhường cảnh tượng mất khống chế, loại chiến thuật này tuyệt đối không được. Cao cấp thần tướng ưu thế, thắng ở lực lượng bản nguyên càng nhiều cũng càng tinh thuần, thủ đoạn công kích cường hãn hơn hung ác. Nếu bỏ đi hao tổn chiến, trung cấp thần tướng thua không nghi ngờ, căn bản không thể nào là cao cấp thần tướng đối thủ. Giả sử gặp chí mạng công kích, cũng đồng dạng sẽ vất lạc, cũng không thể mạnh hơn trung cấp thần tướng ở đâu. Hắn thì sợ sệt Đường Chấn trở giáo một kích, dùng lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cùng mình đồng quy vô tận. Mặc dù là sinh tử chi chiến, nhưng mà hai tên địch nhân lại đều mang tâm tư, tất nhiên cũng không ảnh hưởng hợp tác đối phó Đường Chấn. Ngăn chặn hắn, mài chết hắn. Áo bào đen tạo vật chủ quyết định chủ ý, đồng thời cho xoáy nước tạo vật chủ truyền lại thông tin, cho rằng đây là ổn thỏa nhất chiến thuật. Lại không nghĩ đúng lúc này, Đường Chấn đột nhiên hóa thành lửa nóng hừng hực, tiếp theo hình thể vô hạn phóng đại. Thuộc về não hải thần quốc đặc biệt khí tức, trong nháy mắt này thoáng hiện, thẳng đến xoáy nước tạo vật chủ mà đi. Ngươi điên rồi. Xoáy nước tạo vật chủ nằm mơ đều không có nghĩ đến, Đường Chấn lại trực tiếp rộng mở não hải thần quốc, đây rõ ràng chính là không muốn sống đấu pháp. Hắn nghĩ nuốt chính mình, lẽ nào sẽ không sợ bị cho ăn bể bụng. Hoảng sợ giận mắng đồng thời, lại bắt đầu liều mạng né tránh, đồng thời kêu gọi áo bào đen tạo vật chủ trợ giúp cứu trợ. Áo bào đen tạo vật chủ cũng là như thế, vốn chỉ muốn mài chết Đường Chấn, lại không hắn lại thi triển thủ đoạn như vậy. Liên phảng phất nhiễm kịch độc chạm vào hẳn phải chết trái tim, lấy ra đả thương địch thủ đồng thời, đồng dạng có thể bị địch nhân dễ như trở bàn tay đánh xuyên. Một khi não hải thần quốc bị hao tổn, hậu quả khó mà lường được. Tên điên, đang muốn dự định giúp đỡ hóa giải, lại không nghĩ Đường Chấn lần nữa bộc phát, não hải thần quốc đem xoáy nước tạo vật chủ gặm được rồi một nửa. Xoáy nước tạo vật chủ phát ra tiếng kêu thảm, còn lại một nửa như là con thỏ con bị giật mình, liều mạng thoát khỏi né tránh. Chẳng qua cứ như vậy, Đường Chấn thì bại lộ chính mình, đắp lên vạn quỷ trảo đánh trúng cơ thể. Hắc bảo tu sĩ mừng rỡ trong lòng, đang muốn chuẩn bị thừa thắng xông lên, lại không nghĩ phía dưới mặt đất bên trong, từng đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Những kia chiến tử thi thể cổ thần, bị Đường Chấn thao túng giấu tại mặt đất, lại tại giờ phút này bạo khởi cản trở địch. Áo bào đen tạo vật chủ trở tay không kịp, bị những thứ này viễn cổ cự nhân vây vào giữa, bỏ qua tốt nhất bổ đào cơ hội tốt. Đường Chấn nhân cơ hội này, ngay lập tức xé rách hư không, muốn thoát khỏi cổ thần đại lục. Chạy đi đâu? Lại có một thanh âm vang lên, vô tình mà lạnh lùng, lại không phải hai tên địch nhân bên trong bất kỳ một cái nào. Xúc thế đã lâu công kích, thẳng đến Đường Chấn mà đi, rõ ràng đây áo bào đen tạo vật chủ thủ đoạn càng thêm đáng sợ bén nhọn. Mặc hậu hát thủ, quả nhiên đến rồi. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, tiện tay lấy ra một chi quái bút, ném chắp sau lưng giữa không trung. Chỉ thấy chiếc bút lông kia múa lên, tại công kích đến trước đó, nhanh chóng viết xuống một nhóm chữ viết. Đường Chấn chuẩn bị thoát khỏi cổ thần đại lục một khắc này, bị Vân U tạo vật chủ đánh lén, mặc dù liều mạng né tránh, nhưng như cũng bản thân bị trọng thương. Vân U tạo vật chủ dự định trảm thảo trừ căn, lại không nghĩ đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện dị biến, Đường Chấn thừa cơ thoát khỏi. Vận mệnh chi bút biết đến nơi đây, dường như không thể thừa nhận không biết lực lượng, đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một dải hào quang biến mất không thấy gì nữa.